Chương 135, Kim và Hiyoka, cuộc đối đầu đỉnh cao. Chương 135, Kim và Hiyoka, cuộc đối đầu đỉnh cao. Cho dù Hiyoka bị Kim không ngừng đánh bay, nhưng hắn hoàn toàn không có vẻ mặt chán nản hay nhụt chí. Hơn nữa, hắn cũng không hề chịu bất kỳ tổn thương nào. Bây giờ Hiyoka sở hữu bờ nhị gung cấp S sức mạnh này có thể thay thế hoạt động của cơ thể hắn. Nói một cách đơn giản, cho dù bị thương, chỉ cần niệm lực của hắn còn đó, hắn có thể dán và mô phỏng chức năng của bộ phận đó. Ngay cả khi trái tim hắn nát vụn, hắn cũng có thể dùng niệm lực mô phỏng ra một trái tim để vận hành trong cơ thể. Đối với đại não thì có chút khó khăn, trừ phi ý thức của hắn còn tỉnh táo thì mới có thể tiến hành thay thế. Nếu không thì cũng không có cách nào. Hơn nữa, còn có một khuyết điểm là chỉ có thể tự mình sử dụng. Bởi vì cần một sự kiểm soát nhất định, cơ thể con người dù sao cũng rất tinh vi, dưới sự kiểm soát của Hiyoka, hắn có thể duy trì loại hoạt động tinh vi ở mức thấp nhất này. Nhưng nếu dùng để mô phỏng bộ phận cơ thể cho người khác điều trị thì không cách nào duy trì quá lâu. Bởi vì khi thoát ly sự kiểm soát của Hiyoka, nó không thể kéo dài hoạt động tinh vi. Tuy nhiên, dù có những khuyết điểm này, cũng không ảnh hưởng đến việc năng lực này của Hiyoka trở thành một thần kỹ trị liệu. Còn về việc phục hồi các vị trí đã được thay thế, chỉ cần sau trận chiến, khi nạp đủ thức ăn và dinh dưỡng, niệm lực thay thế vị trí đó sẽ dần dần được thay thế trở lại là được. Thật sự là vô vị, chẳng lẽ ngươi là mượn hồ lô sao? Nhìn thấy Kim không trả lời, Hiyoka cũng có chút mất hứng. Mà Kim lúc này ánh mắt bắt đầu tinh quang tăng mạnh, bởi vì kỹ thuật bật sổ sổ cụ hạ kỳ phá hủy bên trong hắn đã học xong. Chỉ có điều Hiyoka vừa rồi đánh giá hắn lại khiến nội tâm hắn có chút phá phòng. Theo một ý nghĩa nào đó thì đúng là như vậy, chỉ có điều người khác nói thì sẽ là cao lãnh, lanh khốc, trang nghiêm, ngập vàng hay những từ ngữ hay ho hơn. Gia hỏa Hiyoka này thật sự là quá trực tiếp. Vâng. Theo hai người lại một lần nữa đối quyền. Cánh tay Hiyoka chịu tổn thương dữ dội hơn so với trước. Chỉ có điều lập tức liền bị niệm lực cưỡng ép dán chặt lại. Bây giờ Hiyoka đối với nhục thể đã không còn quá để tâm. Hắn có thể thao túng cơ thể mình giống như điều khiển một con rối. Tổn thương đối với hắn không phải là vấn đề quan trọng gì. Học xong rồi, vậy thì, để ta nhìn một chút bản lĩnh thật sự của ngươi đi. Kim. Đối với việc Kim học được kỹ thuật bật sổ sổ cụ của hắn, hắn không hề bận tâm, ngay cả quả táo xanh hắn cũng đi bồi dưỡng. Những kẻ nhất định sẽ tiếp tục dây dưa với hắn, hắn tự nhiên sẽ không keo kiệt. Nghe được lời Hiyoka nói, Kim bắt đầu nghiêm túc, tất nhiên kỹ thuật bật sổ sổ cụ hạ kỳ đã học được, như vậy nên xuất toàn lực. Nhìn Hiyoka một lần nữa bật mạnh tới. Lần này nắm đấm của Kim quấn quanh sức mạnh rung động cả bầu trời, hướng về Hiyoka trực tiếp vung ra. Vâng. Sóng xung kích mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đó cũng hướng về xung quanh mà đánh thẳng vào. Hiyoka trực tiếp bị đánh văng ra với tốc độ nhanh hơn trước, tiếp đó lom vào trong tấm ván bên cạnh quân hạm. Các hải quân xung quanh cảm nhận được ba động khủng bố đó, trong lòng không khỏi đại hỉ. Là Kim, hắn rốt cuộc phải sử dụng lực lượng chân chính sao? Quả nhiên, trước đây những gì hắn thể hiện hoàn toàn chỉ là đang thăm dò, bây giờ Hiyoka không ngừng công kích hiển nhiên đã chọc giận hắn. Bây giờ Kim cuối cùng không còn ẩn giấu, chuẩn bị vận dụng lực lượng chân chính của mình. Bành! Ba! Trong lúc nội tâm hải quân gieo họ, Hiyoka đã từ chỗ lom sâu trong tấm ván đi ra. Đắc! 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 Hắn chậm rãi bước tới, vừa đi vừa cười. Chỉ có điều những người xung quanh bắt đầu cảm thấy bất an, phản phất như nam nhân kia đang thai nghén cái gì đó. Ha ha ha! Không tệ, thực là không tồi ý chí a. Kim! Vậy thì, nếm thử cái này đi. Theo Hiyoka đứng yên trước mặt Kim. Hắn hơi ngửa đầu lên. Đôi mắt phản phất lóe lên ánh sáng. Vâng! Khí chàng cường đại phô thiên cái địa từ trên người hắn bộc phát. Tiếp đó hướng xung quanh bao phủ ra. Chịu sự dẫn dắt của hắn, Kim cũng bộc phát ra khí chàng tương tự. Đây là hạ sổ cụ hạ kỳ. Thật là hạ sổ cụ hạ kỳ cường đại. Nhìn thấy những người xung quanh, đặc biệt là phía hải tặc bắt đầu nhao nhao ngã xuống đất. Sấm sét cũng lấp lánh xung quanh hai nam nhân đó. Phó quan của Kim, Bao Trảo Hệ Thản bắt đầu khiếp sợ. Không ngờ nam nhân kia cũng sở hữu hạ sổ cụ hạ kỳ. Hơn nữa lại cường đại đến thế, quả nhiên đại hải tặc tà ác nhất lịch sử không thể không có loại tư chất này. Còn việc Kim sở hữu loại tư chất này thì trong lòng Hệ Thản là chuyện đương nhiên. Đại khí phảng phất chấn động, quang mang như nước chảy lấp lánh trên không. Sấm sét lập loè xung quanh Kim và Hiyoka. Tất cả những người thấy cảnh này trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Thật sự là cường đại a. Đây chính là cuộc đối đầu đỉnh cấp của thế giới sao? Ha ha ha. Đến đây đi, Kim, thêm chút nữa đi. Ta thế nhưng là thập phần hưng phấn a. Hiyoka vừa rồi thông qua việc tiếp xúc với Kim đã thức tỉnh hạ sổ cụ hạ kỳ, hơn nữa hạ sổ cụ hạ kỳ của hắn vô cùng cường đại. Bây giờ hắn còn muốn tiến thêm một bước. Vâng. Hai luồng hạ sổ cụ hạ kỳ va chạm ầm vang vỡ vụn. Kim cũng nhìn Hiyoka đang không ngừng cười điên cuồng trước mắt. Trong lòng hắn có chút im lặng, tất nhiên đã hưng phấn như vậy, vậy thì ăn một quyền phá nhan của hắn đi. Theo Kim khẽ động trong lòng, lập tức hắn lấy thế xét đánh lôi đình, hướng về khuôn mặt đang không ngừng cười điên cuồng của Hiyoka mà đâm tới. Tiếp đó Hiyoka một lần nữa bay ra ngoài, tiếng cười cũng đột ngột ngừng lại. Một lát sau, Hiyoka từ trong một mảnh phế tích đi tới, sắc mặt hắn có chút đen. Không ngờ tên Kim trông rất nghiêm túc này vậy mà lại chơi trò đánh lén. Nếu không phải niệm của hắn, hiện tại khuôn mặt hắn đã mặt mày hốc hác. Chỉ có điều, Hiyoka giơ lòng bàn tay mình lên, một luồng ý chí rung động trời đất đang quấn quanh trong lòng bàn tay hắn. Thật sự là lực lượng cường đại a. Cảm giác này thật đúng là không tệ. Kim, để ta thử chiêu thức mới của ngươi đi. Hiyoka nói rồi hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp xông về phía Kim. Kim nhìn Hiyoka xông tới cũng đáp lại. Vâng. Hai nắm đấm của hai người bắt đầu cách không đối bính, đại khí bắt đầu rung động, sấm sét thoáng hiện ra từ chỗ giao kích, sóng xung kích kéo theo các hạt đại khí chấn động, quang mang như nước chảy lấp lánh trong hư không. Sóng xung kích cực lớn hướng về xung quanh bao phủ ra, trực tiếp xuyên thấu cả chiếc quân hạm, bức xạ ra xung quanh các quân hạm khác và thuyền hải tặc. Tất cả các thuyền quân hạm cũng giống như gặp phải báo tố vậy, không ngừng đung đưa. Trên quân hạm của Kim, những người không bị choáng váng đều cực kỳ hoảng sợ. Sự va chạm của bọn hắn chấn động quá lớn. Cứ tiếp tục như vậy quân hạm đều sắp giải thể rồi. Trong khi giao chiến, Hiroka cười điên cuồng, nắm đấm càng thêm dùng sức, mà Kim cũng không hề lùi bước. Hai nắm đấm của bọn hắn càng ngày càng tiếp cận. Veng, veng, veng. Bong tàu quân hạm từng mảng lớn quay cuồng lên. Cả chiếc quân hạm phảng phất đang rung động, như muốn tan rã. Bầu trời đã nứt ra. Theo có người lớn tiếng la lên. Tất cả hải quân và hải tặc đều hoảng sợ nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy tại điểm giao giới hai người Kim và Hiroka đối quyền, bầu trời phía trên bọn hắn. Bầu trời phía trên từ giới hạn đó trực tiếp bị nứt gãy. Chương 136, trong truyền thuyết luyện ngục vô song bạo nóng ba độc tháo. Đây là muốn cho bọn hắn chết à? Chương 136, trong truyền thuyết luyện ngục vô song bạo nóng ba độc tháo. Đây là muốn cho bọn hắn chết à? Trong những hải vực khác, các quân hạm cùng thuyền hải tặc không ngừng trao đảo. Gió điên cuồng gào thét, mặt biển cũng bao phủ từng vòng gợn sóng mãnh liệt dập dờn. Nhưng kể cả như thế, bọn hắn không hề bận tâm đến nguy hiểm rơi xuống biển cả, mà là nhao nhao nhìn về phía bầu trời. Bầu trời phân thành hai nửa a. Đó chính là cuộc giao phong của đại hải tặc tà ác nhất lịch sử cùng hải quân mạnh nhất sao? Quá kinh khủng. Thuyền cảm giác đều như muốn lật. Xung kích quá mạnh mẽ. Mau giữ vững thuyền. Nhìn cảnh tượng trên bầu trời, toàn bộ hải quân trong hạm đội và hải tặc trên thuyền đều kinh hãi không thôi. Loại cảnh tượng nguy nga này, dù có tận mắt chứng kiến hay không, cũng khiến người ta phải cảm khái từ tận đáy lòng. Cảnh tượng như thế này thật sự là do sức người có thể tạo thành sao? Đối với người thường mà nói, đó là một khoảng cách xa vời không thể với tới, đủ để khiến bọn hắn cả đời kính sợ vô cùng. Trung tâm giao phong, theo một tiếng vang dội, Hiroka một lần nữa lùi ra ngoài, chỉ có điều lần này hắn chỉ lùi lại vài bước. Theo hắn lĩnh ngộ hạ kỳ quân quanh, lại thêm niệm được dệt trên mặt đất, cho dù thuộc tính cơ bản có sự chênh lệch, nhưng tổng thể thì đã không còn quá nhiều chênh lệch. Hai người giao phong ngừng lại, đứng đối mặt nhau. Đại khí hỗn loạn xung quanh cũng bắt đầu bình tĩnh trở lại. Những người xung quanh nhìn xem bọn hắn bắt đầu nín thở. Hiu, chỉ trong nháy mắt, hai người hóa thành luồng sáng, bắt đầu va chạm với tốc độ cao trên bong tàu. Veng, veng, veng. Những tiếng va chạm kịch liệt không ngừng vang lên. Cả chiếc quân hạm bởi vì va chạm kịch liệt lại một lần nữa chấn động. Tất cả những người trên quân hạm tự phát tìm kiếm chỗ bám vững chắc, nhìn chằm chằm vào cuộc giao phong của hai người. Trong chiến đấu, Hiroka không chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp để đối chiến với Kim, mà là sử dụng năng lực của ma thuật sư. Bây giờ lẽ mẻo ma thuật sư của hắn trước đây không lâu đã thăng lên cấp S, khả năng thao tác tính chất tăng lên đáng kể. Mê hoặc cảm quan của địch nhân dễ như trở bàn tay. Lại phối hợp với niệm khó dây dưa của hắn và hiệu ứng bùng nổ của săn đội giả, phong cách chiến đấu của hắn vô cùng kỳ dị. Bây giờ lại thêm hắn lĩnh ngộ hạ sổ cú hạ kỳ quân quanh. Bây giờ Kim đánh nhau với hắn thật sự chính là bó tay bó chân. Nhưng Kim còn có năng lực trực giác loại này, mặc dù lẹ mẹo mới à, nhưng khả năng dự phòng nguy hiểm cho bản thân đã nâng cao đến trình độ rất cao. Đến mức ma thuật sư dù có thể mê hoặc cảm quan của Kim, nhưng Kim chắc chắn có thể ở thời điểm mấu chốt tiến hành phản công. Hơn nữa niệm của Hiroka cũng có thể bị phá hủy. Khả năng công kích của hạ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh sẽ phá hủy niệm của Hiroka đang quấn quanh trên người Kim. Hai loại sức mạnh đan xen lẫn nhau, không phải cùng tồn tại thì chính là bài xích. Rõ ràng hạ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh thuộc về loại bài xích. Trên thực tế bật sổ cụ hạ kỳ cũng có thể sau khi quấn quanh mà làm hao mòn niệm của Hiroka. Nhưng cường độ làm hao mòn sẽ yếu hơn không ít. Hơn nữa điều kiện tiên quyết để tiêu hao là nhất thiết phải phát giác ra. Bây giờ niệm của Hiroka đã đạt cấp S, muốn phát giác vẫn tương đối khó khăn. Dưới sự thao túng của Hiroka, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cấp A cũng có chút khó mà phát hiện. Trừ phi là thoát ly sự khống chế của Hiroka. Vành, vành. Khi một lần nữa tấn công về phía Hiroka, nhưng lại công kích chúng tàn ảnh. Nguy hiểm truyền đến từ bên cạnh, hắn đưa tay ra đón đỡ. Vành. Lực lượng khổng lồ khiến Kim không khỏi lùi lại. Hiroka cũng lại một lần nữa hiện thân trước mặt. Nhìn Hiroka với nụ cười vui vẻ trước mắt, Kim nội tâm không khỏi nghĩ thầm. Thật sự là phiền phức quá. Kim nhìn xung quanh hỗn tạp tất cả, cảm thấy không thể đánh tiếp như vậy. Nếu không thì chiếc quân hạm mới ra lò này của hắn sợ là sẽ chìm. Hiroka, dừng tay đi. Nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười tùy ý của Hiroka, Kim trầm giọng nói. Trong lòng Kim, trận chiến đấu này nếu tiếp tục đánh xuống sẽ bất lợi cho hắn. Lúc bình thường hắn sẽ không phóng thích tuyệt chiêu về phía Hiroka. Không chỉ vì lý do về thân phận. Sức mạnh tuyệt chiêu của hắn quá lớn, nếu sơ ý một chút, quân hạm và nhân viên xung quanh đây đều sẽ biến thành cho bụi. Đánh đổi như vậy quá nặng. Nghe lời Kim nói, Hiroka cũng không tiếp tục công kích. Những nhân viên trên quân hạm thấy hai người dừng tay cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này quân hạm đã rách nát, những lỗ thủng, vết nứt vỡ khắp nơi, các kiến trúc trên quân hạm cũng sụp đổ do sóng xung kích, thậm chí ngay cả cột buồm chính cũng bị gãy đổ. Trông qua một cảnh tượng vô cùng thê thảm, các nhân viên quân hạm cũng đều dính đầy bụi đất. Các thủ lĩnh vô hạn tội cũng đã tỉnh táo lại, nhưng đã bị hải quân dùng xiềng xích khóa chặt. Dù vậy, bọn hắn vẫn với ánh mắt sáng quắc nhìn Hiroka trên chiến trường. Nam nhân kia thế nhưng là người đã giải phóng tù nhân hiểm đeo đao. Trước đây thực lực của hắn không được biểu hiện rõ ràng, nhưng bây giờ xem xét quả nhiên cường đại và phần, nếu Hiroka đại nhân có thể đánh bại Kim thì bọn hắn sẽ được cứu. Đắc, đắc, đắt. Dừng tay. Đương nhiên có thể. Hizoka đi tới đối diện Kim, cười một cách quỷ dị. Nhìn Hizoka đồng ý, Kim trong lòng cũng thở ra một hơi, chỉ có điều nụ cười này của Hizoka trông có chút đáng ghét. Nội tâm Kim có chút chửi thầm. Nhưng mà tốt rồi. Kim nội tâm xác định nụ cười này quả thật rất đáng ghét. Để ta nhìn một chút đi. Lực lượng mạnh nhất của ngươi, luyện ngục vô song bạo nhật ba động pháo trong truyền thuyết kia. Ta ư. Nhưng là phi thường cảm thấy hứng thú a. Hizoka cười hì hì đề nghị khiến Kim nội tâm có chút im lặng. Nếu là hắn dám dùng, trực tiếp vung đại chiêu vào mặt Hizoka, cho hắn biết thế nào là không tìm đường chết sẽ không chết. Tuy nhiên, nói thật, năng lực của Hizoka cũng khiến hắn không thể phỏng đoán vị trí của hắn, căn bản không cách nào đả kích chính xác. Mở đại chiêu mà đánh trúng khoảng không thì thật là khó chịu. Trừ phi hắn thật sự tiến hành công kích toàn diện, công kích vùng biển này, tiến hành công kích bao trùm phạm vi. À, còn cần cân nhắc trạng thái sau khi sử dụng công kích. Nếu không thì bị chính đại chiêu của mình xử lý thì thật dễ cười. Một số tướng lĩnh hải quân nhìn thấy hai người bắt đầu ngừng chiến cũng tiến lại gần để nghe bọn hắn giao lưu. Vừa vặn nghe được câu nói cuối cùng, sắc mặt cũng không khỏi đại biến. Gia hỏa Hizoka này muốn bọn hắn chết ư? Kim đại nhân loại sức mạnh đó làm sao có thể tùy tiện sử dụng? Nếu sử dụng thì nhân viên trên quân hạm xung quanh đây chẳng phải sẽ chết hết sao? Chương 137, cái này chính là của ngươi không làm khó dễ. Chương 137, cái này chính là của ngươi không làm khó dễ. Nhìn xem Kim trầm mặc, Hizoka tiếp tục nói, đồng thời ngón tay chỉ về một vị trí. Yên tâm, sẽ không để ngươi khó xử, ngươi nhìn kìa. Nghe lời Hizoka, Kim cũng theo hướng ngón tay hắn chỉ mà nhìn lại. Chỉ thấy từng đạo thể lưu giống như mạng nhện bắt đầu hiện ra, từ dưới đất đến các tấm ván bên cạnh, các phế tích kiến trúc trên quân hạm, cột buồm cùng các vị trí khác đều được nối liền. Tất cả nhân viên trên quân hạm chỉ cảm thấy cơ thể đột nhiên truyền đến một lực lớn, tiếp đó bị trói buộc vào những tấm mạng nhện dày đặc kia. Cả hải quân lẫn hải tặc đều như vậy, phản phất những con côn trùng đang không ngừng rẽ rủa trên mạng nhện. Chuyện gì xảy ra? Cơ thể ta không nhúc nhích được. Mấy cái này là gì vậy? Nhất mua quá. Chúng ta bị bắt rồi. Hắn muốn uy hiếp Kim đại nhân sao? Hizoka đại nhân, ta là hải tặc đứng về phía ngài mà. Ngài bắt nhầm người rồi. Lúc này, vì mạng nhện đột nhiên xuất hiện và việc tất cả mọi người bị trói buộc, mọi người đều cảm thấy lòng người bàng hoàng. Không chỉ ở đây, tất cả quân hạm và thuyền hải tặc xung quanh quân hạm của Kim cũng giống như côn trùng mắc vào mạng nhện, bị một vài mạng nhện thể lưu khổng lồ bao lấy. Còn những nhân viên trên các quân hạm khác thì không bị trói buộc. Dù sao vẫn rất tốn tinh lực, Hizoka cảm thấy không cần thiết. Đây là cái gì? Thuyền trông như bị bắt lại rồi. Đây là năng lực gì? Đây là sức mạnh của Hizoka đại nhân. Loại sức mạnh quy mô này trên chiến trường chỉ có Hizoka đại nhân là phù hợp điều kiện. Thật sự quá kinh ngạc. Tất cả thuyền đều bị nhốt rồi sao? Hizoka đại nhân rốt cuộc muốn làm gì? Năng lực của Hizoka không phải huyễn tượng sao? Những thứ giống mạng nện này cũng là huyễn tượng sao? Các quân hạm và thuyền xung quanh nhìn thấy cảnh tượng đó cũng nhao nhao sợ hãi thán phục. Đồng thời có hải quân tò mò liệu đó có phải là huyễn tượng không, liền đưa tay ra sờ thử. Sau đó tay hắn dính chặt vào đó không rời ra được, đợi đến khi cố sức kéo thì cả người bị co giãn rồi bật ngược lên trên thể lưu đó. Cả người hắn dính chặt vào đó. Thấy cảnh này, các hải quân xung quanh nhao nhao hoảng sợ, không còn dám đi tìm đường chết. Trên quân hạm của Kim, nhìn đám đông bị trói buộc xung quanh, tiếng kêu cầu cứu và các ngôn ngữ khác hỗn tạp vang lên không ngớt. Kim có chút im lặng nhìn Hizoka, trong lòng điên cuồng chửi thầm. Đây chính là ngươi không làm khó dễ, ngươi có phải đã hiểu lầm điều gì về việc không khó xử rồi không? Bây giờ, đã có một bia ngắm tốt nhất. Chỉ thấy Hizoka chỉ về một hòn đảo xa xa. Đó chính là hòn đảo mà hải tặc phía trước đang trú đóng. Vốn là một hòn đảo không người, nhưng vì cảnh sắc đẹp và vị trí địa lý phù hợp, nên đã bị băng hải tặc vô hạn tội xem như cứ điểm tạm thời. Để ta nhìn một chút đi. Sức mạnh trong truyền thuyết có thể tạo ra thái dương, bằng không thì đám gia hỏa này chắc chắn sẽ khóc thầm đó. Đây là uy hiếp a, đây chính là uy hiếp a, thật sự là không biết xấu hổ a. Hizoka nhìn Hizoka với vẻ mặt phảng phất như muốn xem pháo hoa, Kim nội tâm chỉ cảm thấy Hizoka là một gia hỏa khó giải quyết. Kẻ không biết xấu hổ là người khó giải quyết nhất. Hỗn đản, dám uy hiếp Kim đại nhân, thật hèn hạ. Quả nhiên là cực các giả, chúng ta quá yếu, lại bị Hizoka bắt được tùy tiện như vậy, đáng giận a. Kim đại nhân không cần để ý chúng ta. Đánh bại Hizoka đi. Trong lúc Kim do dự, các hải quân trên quân hạm nhao nhao hô hào. Nhìn những kẻ đó, Kim nội tâm có chút im lặng. Đừng làm đến như sắp sinh ly tử biệt vậy chứ. Dùng xong rồi rời đi. Nghe lời Kim, Hizoka gật đầu cười. Đương nhiên, ta thế nhưng là người giữ lời mà. Tin người mới có quỷ. Lời Hizoka nói khiến Kim trực tiếp trầm mặc. Tuy nhiên, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể như vậy, hy vọng cố lực lượng này có thể trấn nhiếp ra hỏa này, để hắn không cần hồ nháo. Kim nhắm hai mắt lại, khi mở ra lần nữa, ánh mắt đã trở nên càng có cảm giác áp bức. Được rồi, vậy nhìn cho kỹ đây. Rửa mắt mà đợi. Nghe được Kim nghiêm túc đáp lời, Hizoka cũng cười híp mắt đáp trả. Theo Hizoka đáp lại, khí tức nóng bức từ thân Kim lại lan tràn ra xung quanh đại khí. Lần thứ hai sử dụng, Kim bắt đầu có thể kiểm soát một chút chi tiết, nếu như tùy ý bộc phát, hắn sợ là sẽ rơi xuống biển. Dưới sự chăm chú của Hizoka, không khí xung quanh Kim phảng phất đang bặm mẻo. Hizoka cũng bắt đầu lùi về sau, tùy ý Kim thi triển. Đại khí ấm lên, hơi nước từ biển cả xung quanh tụ tập về phía bầu trời, không khí phảng phất có thể làm bỏng người. Đám người trên quân hạm chỉ cảm thấy mình như đang ở trong lò lửa. Phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh 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 phanh. Tiếng tim vang minh bắt đầu vang lên. Âm thanh này, cảnh tượng này, đây là sức mạnh của Kim đại nhân. Kim đại nhân chuẩn bị vận dụng chiêu thức kia sao? Bì bì, đây không phải đùa giỡn a. Ở đây mà dùng thì tất cả mọi người sẽ mất mạng. Tất cả câm miệng. Lão đại thế nhưng là vì chúng ta mới sử dụng sức mạnh đó đó a. Theo khúc nhạc dạo của sức mạnh Kim xuất hiện, rất nhiều hải quân trên quân hạm của Kim đều luống cuống. Ở khoảng cách gần như vậy mà sử dụng sức mạnh đó, Kim đại nhân có sao không bọn hắn không biết, nhưng bản thân bọn hắn có khả năng cao là sẽ hy thân. Trong lúc đông đảo hải quân có chút hoảng sợ hỗn loạn, một số tướng lĩnh có tính lực tốt hơn lại biết Kim là vì bọn hắn mới sử dụng sức mạnh này. Nếu không thì cũng không đến mức như thế. Quả nhiên, lão đại vẫn là quá ôn nhu a. Báo Trảo Hệ Thản trong lòng lặng lẽ nghĩ. Trong khi phía hải quân xuất hiện những cảm xúc kịch liệt, các thủ lĩnh vô hạn tội cũng đang treo trên một đạo mạng nhện. Bọn hắn cảm thụ được khí tức nóng bức xung quanh, cũng không thể tin nổi mà nhìn nhau. Cái này chẳng lẽ là chiêu thức trong truyền thuyết có thể tạo ra thái dương sao? Nghe đồn, chiêu thức đó kèm theo tiếng tim vang minh cực nhanh của Kim, sẽ khiến mặt đất chìm vào thế giới luyện ngục. Đây là muốn tới thật sao? Vậy mà thật sự tồn tại loại lực lượng này sao? Những ý niệm trong lòng bọn hắn bắt đầu cuộn cuộn. Đối với khả năng tạo ra thái dương trong truyền thuyết của Kim, bọn hắn phần lớn đều giữ thái độ không dám xác định. Trước khi tận mắt nhìn thấy hắn sử dụng, bọn hắn phần lớn đều không thể tin. Mà bây giờ bọn hắn thật sự muốn thấy lực lượng như vậy. Nhìn phản ứng của hải quân xung quanh, cái thứ này dường như không phải trò đùa. Bọn hắn sẽ không phải cứ như vậy mà chết một cách qua loa chứ? Bất luận những người khác suy nghĩ xoay chuyển thế nào, đều không thể ảnh hưởng quyết định của hai người. Đến đây đi, Kim, để ta nhìn một chút sức mạnh chói mắt này. Nhìn Kim càng thêm chói mắt, thì Dỗ Cạ lẩm bẩm nói. Mà Kim cũng bắt đầu như ước nguyện của hắn. Luyện ngục vô song bạo nhiệt ba độc tháo. Lần này chiêu thức của Kim không đọc lên, vẹn vẹn trong lòng yên lặng hồi tưởng. Sức mạnh nóng bỏng tựa như luyện ngục, theo Kim một tay phất lên. Lực lượng kinh khủng dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người phun ra về phía hòn đảo xa xa, quang mang đỏ nhạt phô thiên cái địa. Chương 138, mặt trời xuống núi. Ta nguyện thừa nhận ngươi tối cường hải quân xương hào. Chương 138, mặt trời xuống núi. Ta nguyện thừa nhận ngươi tối cường hải quân xương hào. Trụ lửa đỏ nhạt khổng lồ lập tức rơi xuống hòn đảo rộng vài cây số kia, điểm nó rơi chúng còn được Kim đặt ở một biên giới khác của hòn đảo. Kim hạ quyết tâm, cố gắng khống chế cố lực lượng này không lan đến quân hạm. Nhưng xung quanh hắn vẫn như cũ tạo thành sóng xung kích nóng bỏng đẩy đi khắp nơi. Những người trên quân hạm có bật sổ sổ cụ nhanh chóng sử dụng bật sổ sổ cụ của cả, những người không có thì chỉ có thể trọi cứng. Cơ thể trực tiếp bị bỏng đến nổi bong bóng. Nhưng bọn hắn không ai bận tâm đến những điều này, mà đều dồn ánh mắt về phía hòn đảo xa xa. Rầm rầm rầm. Tiếng vang ầm ầm đình thai nhức óc, vang vọng tận chân trời. Viêm chi trụ đỏ sẫm phô thiên cái địa đập vào tầm mắt, tạo thành một hỏa cầu khổng lồ nối liền với mặt đất. Cao mấy trăm mét, cao mấy ngàn mét, phản phất nhìn không thấy điểm cuối. Nhiệt độ xung quanh cũng chợt tăng lên một màn lớn. Hỏa cầu hình bán cầu tản ra ánh sáng cực lớn trực tiếp chiết xạ ra quang ảnh khổng lồ xung quanh. Nhìn cảnh tượng khó có thể tưởng tượng kia, đám người trên quân hạm kinh hãi đến chết. Đây là cái gì a? Đây chính là sức mạnh của Ngục Nhật Kim. Sức mạnh hủy diệt thế giới a. Thật là khủng khiếp. Đây chính là sức mạnh tạo ra Thái Dương a. Nhanh nhắm mắt lại, mắt muốn mù mất. Những hòn đảo xung quanh hải vực của tòa hòn đảo này, cũng như những hải vực xa xôi hơn, nơi có thuyền hải tặc, thuyền thương nhân, quân hạm hải quân. Bọn hắn đồng thời nhìn về một hướng nào đó. Ở nơi đó, bọn hắn thấy được quang ảnh đỏ sẫm phảng phất như mặt trời lặn. Đó là cái gì? Mặt trời xuống núi. Bì bì. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Rõ ràng Thái Dương còn đang trên trời mà. Màu sắc này, đây là sức mạnh của Kim đại nhân a. Trên quân hạm của Kim. Khi Dỗ Cạ nhìn hỏa cầu to lớn cùng quang ảnh nhìn không thấy điểm cuối trước mắt, không khỏi cười ha hả. A a a a a a. Kim, thật là không tồi đâu. Vậy mà nắm giữ lực lượng như vậy, thật sự là quá tuyệt vời, quá chói mắt a. Khi Dỗ Cạ cười lớn trong ánh sáng đỏ rực, lúc này trông hắn có chút giống như ma quỷ. Mà Kim lúc này cũng đã ngừng truyền sức mạnh. Có kinh nghiệm một lần trước, lần này hắn còn giữ lại một chút sức mạnh không toàn bộ dốc hết vào. Bởi vậy Kim Hẹn Dìn cũng không hề đóng lại. Chỉ có điều sức mạnh còn lại cũng không chống đỡ được bao lâu. Vành, vành, vành. Vì va chạm trực tiếp với hòn đảo, hỏa cầu kéo dài không bao lâu liền tiêu tán. Chỉ còn lại quang ảnh không tan biến cùng với mây đen đu ám trên bầu trời và lỗ thủng sâu không thấy đáy tại vị trí hòn đảo ban đầu. Đảo, hòn đảo biến mất. Hòn đảo vậy mà trực tiếp biến mất. Đây chính là sức mạnh của Kim sao? Thật là khủng khiếp. Xong rồi, thật là cái lỗ lớn. Nước biển đang đổ về phía đó. Những người trên quân hạm và thuyền hải tặc lúc này còn chưa kịp may mắn vì Thái Dương không rơi vào người bọn họ. Sắc mặt của bọn hắn đại biến, bởi vì nguy cơ to lớn tiếp theo cũng bắt đầu đến. Ào ào ầm ầm ù ù. Nước biển đang ưu tiên, biển cả đang di chuyển về phía lỗ thủng sâu không thấy đáy kia, mà các quân hạm và thuyền hải tặc trên mặt biển cũng không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng, theo hải lưu mà chạy về phía lỗ thủng lớn đó. Với khoảng cách của bọn hắn, chắc chắn sẽ rơi vào đó trước khi lỗ thủng được nước biển lấp đầy. Quân hạm, thuyền hải tặc đều có thể trực tiếp vỡ nát. Những người ở phía trên nếu rơi vào luồng hải lưu mãnh liệt đó, những người có thực lực phổ thông sợ là sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Lúc này Kim nhìn lỗ thủng lớn phía xa cũng có chút im lặng. Không ngờ hòn đảo lại bị chiêu thức của hắn tạo ra một lỗ thủng lớn. Lớp sóng này nếu trực tiếp đập xuống, hải quân sợ là sẽ tử thương thảm trọng. Nguyên nhân vẫn là do hắn gây ra. A a a. Theo tiếng cười băng lên, trên quân hạm, bất kể là hải quân hay hải tặc, hoặc là những mạng nhện thể lưu đang trói buộc quân hạm xung quanh đều vỡ nát. Tất cả mọi người đều có thể tự do hành động. Phía hải quân vội vàng đi tới bên cạnh Kim. mà phía hải tặc lại có chút mờ mịt, chỉ có điều vẫn như cũ run rẩy đi về phía sau lưng Hỉ Dỗ Cả. Kim A, thật sự là sức mạnh mỹ lệ, ta nguyện thừa nhận ngươi là hải quân mạnh nhất. Nghe được lời Hỉ Dỗ Cả, đám người không khỏi thất kinh. Cho dù nguy cơ đang đến, nhưng điều đó vẫn không cản trở bọn hắn kinh ngạc, bởi vì người nói ra lời này là Hỉ Dỗ Cả, đại hải tặc tà ác nhất lịch sử, lời nói của hắn ở mức độ rất lớn đại diện cho quần thể hải tặc. Chịu. Theo một tiếng rẽ rải, một cự ưng cũng bay về phía này. Sau đó dưới ánh mắt ăn tươi nuốt sống của hải quân, Hỉ Dỗ Cả cười lớn, dùng lực lượng kỳ dị dính chặt mấy thủ lĩnh vô hạn tội. Sau đó kéo bọn hắn nhảy lên lưng cự ưng, chỉ để lại một câu cuối cùng. Vậy thì, hẹn gặp lại a. Kim, hy vọng lần tiếp theo ngươi có thể mang đến cho ta niềm vui lớn hơn. Theo cự ưng bay cao, những hải tặc không được đưa đi đều trông mòn con mắt, đấm ngực dậm chân. Hỉ Dỗ Cả đại nhân, còn có chúng ta a. Đừng bỏ lại chúng ta a. Xong, triệt để xong rồi. Theo Hỉ Dỗ Cả dần dần đi xa, Kim cũng thu ánh mắt lại. Kim đại nhân, tên kia tại sao ngài lại thả hắn đi a? Lúc này có người có chút chất vấn. Nhìn sức mạnh vừa rồi của chính mình, bọn hắn không chút nghi ngờ Kim có thể đánh bại Hỉ Dỗ Cả. Chỉ có điều không đợi Kim trả lời, các tướng lĩnh bên cạnh đã tự động bổ não. Đồ đần, chẳng phải vì nơi này có chúng ta những kẻ vướng víu hay sao? Nếu không thì Hỉ Dỗ Cả làm sao có thể trốn thoát được? Chúng ta quá yếu a. Cũng là chúng ta liên lụy Kim đại nhân. Nhìn các tướng lĩnh hải quân xung quanh vẫn còn hối hận, Kim có chút muốn nói lại thôi. Bên cạnh, hệ thản lần này bén nhạy nắm bắt được ánh mắt muốn nói lại thôi của Kim. Tất cả dừng lại, Kim lão đại có lời muốn nói. Nghe lời hệ thản, đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía Kim. Mà Kim cũng dưới ánh mắt mong chờ của đám đông mà nói ra lời khiến người ta khiếp sợ. Các ngươi, không nhìn tình huống xung quanh sao? Nghe lời Kim nói, tất cả mọi người sững sờ một chút, vội vàng nhìn về phía lỗ thủng lớn xa xa. Đúng vậy, thuyền đều sắp không còn rồi. Chương 139, bay vào ta. Ta quân hạm chương 139, bay vào ta. Ta quân hạm lúc này bọn hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, lập tức bắt đầu luống cuống tay chân thông qua gen gen mì xỉ chỉ huy quân hạm hướng về phương hướng rời xa chỗ hố sâu kia mà chạy. Kỳ thực cũng không cần bọn hắn hạ lệnh, các quân hạm và thuyền hải tặc xung quanh đều tự phát thoát đi chỗ hố sâu kia. Dù sao tất cả mọi người đều vẫn là tiết mạng. Nhưng mà nguyên bản do nhiệt độ cao mà bành trướng ra xung quanh, đại khí bởi vì hố sâu đã nguội lạnh, khí lưu bắt đầu bao phủ về phía hố sâu đó. Hải lưu vì sự tồn tại của hố sâu mà di chuyển hướng về hố sâu. Bầu trời mây đen ở giữa, lôi đình không ngừng thoáng qua. Tiếng ầm ầm không ngừng vang vọng phía chân trời, xem ra thời tiết sấm chớp mưa bão sắp giáng lâm. Mây đen thấp, lôi đình, quang ảnh khổng lồ còn sót lại, mưa gió nổi lên cuồn vòng, hố sâu to lớn bao phủ hải lưu. Tất cả hợp thành một phong cảnh kỳ dị, giống như là thế giới lâm vào tận thế. Không còn kịp rồi, tiểu này căn bản chạy không thoát. Lúc này những người trên quân hạm đều đội vàng như kiến bò trên chảo nóng. Tốc độ bọn hắn rời xa hố sâu căn bản không đuổi kịp tốc độ của hải lưu và gió ngược. Hơn nữa cột buồm chính của quân hạm Kim còn bị đứt, gần như trực tiếp rơi vào vị trí cuối cùng của cả đội ngũ. Nếu như muốn rơi vào hố sâu, chiếc quân hạm này sẽ là kẻ chịu trận đầu tiên. Nhìn những hải quân đang lo lắng đến mức xoay quanh cùng với những hải tặc đang tuyệt vọng, Kim không khỏi thở dài một tiếng. May mắn là hắn còn giữ lại một chút sức mạnh, nếu không thì lần này người thật sự sẽ không còn. Đắc, đắc, đắc. Theo Kim chuyển động, tất cả mọi người đều chợt đình trệ. Là Kim đại nhân muốn ra tay rồi sao? Ta liền biết Kim đại nhân tuyệt đối sẽ không ngồi yên mà nhìn loại tình huống này. Nhìn những người xung quanh bắt đầu reo hò, Kim trong lòng cũng có chút im lặng. Nói thật, chờ lát nữa hắn ra tay thì có thể làm được đến mức độ nào, hắn cũng không có một cái chuẩn. Chỉ có thể nói là cố gắng hết sức, mau thu hết buồn lại. Chờ lát nữa các ngươi hãy nổi buồn lên. Nghe lời Kim, tất cả mọi người trên quân hạm đều sững sờ một chút, lập tức nhanh chóng bắt đầu sắp xếp. Giai đoạn hiện tại không thể có kết quả tệ hơn được nữa. Hơn nữa bọn hắn cũng tin tưởng sức mạnh của Kim. Rất nhanh, trừ cột buồm chính bị hư hao, những tấm vải bạt khác toàn bộ đều được thu hồi. Tốc độ chậm lại một mảng lớn, theo dòng chảy ngược mà lùi về phía sau. Tất cả bị chắc. Nhìn thấy vải bạt đã cất kỹ, Kim chỉ để lại một câu, không đợi đám người nghi hoặc, liền sử dụng gập bộ trực tiếp chạy vội ra ngoài. Kỹ thuật gập bộ này hắn đã học được từ sớm khi chưa ra biển, dù sao đối với người có sức mạnh nhanh nhẹn cao mà nói thật không phải là cái gì khó học. Chỉ cần hình thể trọng lượng không quá khổng lồ, thì kỹ thuật này quả thật dùng rất tốt. Hiu, hiu, hiu. Chỉ thấy Kim phảng phất đang chạy cực nhanh trên mặt biển. Tốc độ càng lúc càng nhanh. So với không khí loại khí thể có mật độ rất nhỏ này, trực tiếp giẫm trên mặt biển rõ ràng có thể tiết kiệm càng nhiều khí lực, nếu kỹ thuật vận dụng phù hợp tốc độ còn có thể nhanh hơn. Phanh, phanh, phanh. Tiếng tim oanh minh đang nhảy nhót, Kim engine bắt đầu khởi động, sức mạnh còn lại đang gia tốc tiêu đốt. Tỷ lệ tăng phúc thuộc tính cơ bản cũng đang thay đổi. Lần nữa sử dụng Kim engine, Kim bắt đầu có thể chắc chắn một số kỹ thuật vận dụng cao hơn. Ví dụ như phân phối tỷ lệ tăng phúc thuộc tính một cách linh hoạt hơn. Lúc này tốc độ và sức mạnh của hắn bắt đầu tăng đến lớn nhất. Tốc độ và sức mạnh hỗ trợ lẫn nhau. Trước mặt Kim, khí lãng không ngừng phun ra xung quanh. Mà Kim lượn quanh trên biển một khoảng cách, đột nhiên xung kích về phía quân hạm của hắn, dưới ánh mắt không thể tin của mọi người. Nắm đấm của hắn hung hăng đánh vào đuôi chiến hạm. Bay lên đi, quân hạm của ta. Sóng xung kích bật sổ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt quét tán trên cả chiếc quân hạm. Trong tình huống bình thường, dưới loại công kích này, cả chiếc quân hạm đều phải vỡ nát hầu như không còn. Mà dưới sự khống chế tinh diệu kia, cả chiếc quân hạm giống như trở thành một chỉnh thể, bắt đầu di động. Vâng, giống như chim bay cất cánh, toàn bộ quân hạm trực tiếp bay lên, không bay quá cao. mà là ở vị trí không trung thấp, lấy một đường vòng cung nhẹ nhàng, bắn ra về phía xa. Bay lên. Quân hạm bay lên rồi. Lực lượng thật là cường đại. Đây chính là sức mạnh của Kim đại nhân. Tất cả vị chắc, đừng để bị quăng bay ra ngoài. Những người trên quân hạm đều kinh hãi đến chết, đồng thời nắm chặt vị trí cố định trên quân hạm, lúc này mà bị quật bay ra ngoài thì coi như xong. Mà Kim bên này, khi nhìn thấy quân hạm quả thật có thể an ổn bay ra ngoài, hắn cũng hài lòng. Quả nhiên, chỉ cần hắn nghiêm túc, loại chuyện này hắn cũng có thể làm được. Mau nhìn, quân hạm của Kim đại nhân bay ra ngoài. Đây là cái gì a? Quân hạm của Kim đại nhân có thể bay sao? Đồ đần, không thấy Kim còn đang ở phía sau đại dương bao la sao? Đây nhất định là sức mạnh của Kim đại nhân. Lực lượng thật là cường đại. Nói như vậy chúng ta được cứu rồi sao? Tận mắt thấy quân hạm của Kim trực tiếp từ phía sau cùng của đội ngũ đào vong mà vượt xa bọn hắn. Bọn hắn toàn bộ đều hưng phấn không thôi. Khi nhìn thấy chiếc quân hạm không nổi bọn kia, bọn hắn cũng nhao nhao tự phát bắt trước. Bởi vì bọn hắn tin tưởng Kim đại nhân nhất định sẽ không bỏ lại bọn hắn mặc kệ. Chỉ có hải tặc trên thuyền hải tặc trong lòng có chút buồn chồn. Bởi vì từ tốc độ mà xem, hiện tại tốc độ thuyền của bọn hắn chắc chắn không thoát khỏi hố biển phía sau. Cái hố biển kia cho dù có bị nước biển lấp đầy thì trong một thời gian nhất định cũng sẽ tạo thành một vòng xoáy cực lớn. Trong tình huống này, bọn hắn căn bản không có nắm chắc đào thoát. Nếu như nam nhân kia không cứu bọn họ, đa số bọn hắn sợ là sẽ táng thân đáy biển. Trong lúc mọi người suy nghĩ cuộn cuộn, Kim cũng không khoanh tay đứng nhìn, mà là từng chiếc quân hạm bắn ra. Nhìn từng chiếc quân hạm bay thẳng ra ngoài, một số thuyền hải tặc cũng hạ buồn xuống, bọn hắn muốn đánh cược một phen, bằng không thì theo tốc độ này, chắc chắn sẽ táng thân đáy biển. Cuối cùng, dưới ánh mắt trông mòn con mắt của nhóm hải tặc trên thuyền hải tặc, Kim vẫn là cứu bọn hắn. Nếu như không có lựa chọn, Kim đương nhiên sẽ không quản quá nhiều. Nhưng trong tình huống có điều kiện, Kim cũng không hy vọng có quá nhiều sinh mệnh mất đi. Cho dù khả năng này mang đến một chút tác quả, nhưng kết quả rốt cuộc là tốt hay xấu, Kim sẽ không quá nhiều để ý, hắn chỉ tuân theo ý niệm hiện tại của hắn. Theo một chiếc thuyền hải tặc bay về phía xa, các thuyền hải tặc khác thấy thế nhao nhao tự phát hạ buồn xuống. Cứ như vậy, cuối cùng một nhóm thuyền cũng đều bay ra ngoài. Kim cũng bắn ra. Mỗi quân hạm và thuyền hải tặc sau khi bay ra một khoảng cách thì rơi xuống mặt biển, giống như tảng đá rơi xuống sông, rồi lại bật lên trên mặt biển mấy lần mới bình ổn dừng lại. Kim sau khi đuổi kịp thuyền thì cũng không trực tiếp trở lại quân hạm, mà là đi tới đi lui trên mỗi thuyền hải tặc, với tốc độ nhanh nhất, hắn miểu sát tất cả các thủ lĩnh hải tặc có cảm giác tương đối mạnh, lật út bọn hắn xuống mặt đất. Dù sao cứu về thì cứu, nhưng nếu sau đó bọn hắn tổ chức phản kháng thì cũng khá phiền phức. Hắn cố gắng giải quyết tốt hậu quả một chút. Sau khi làm tốt chút chuyện cuối cùng này, Kim cuối cùng trở về quân hạm của hắn. Quân hạm sớm đã nổi buồm. Ở khoảng cách này, vòng xoáy lớn phía sau đã không còn uy hiếp quá lớn. Kim đại nhân thật sự là quá tuyệt vời. Lần này thật sự là được Kim đại nhân cứu một mạng. Là hai mạng mới đúng, nếu không phải Kim đại nhân, tên hỉ rồ cả kia làm sao có thể bỏ qua chúng ta. Mặc kệ. Về sau mệnh của ta chính là của Kim đại nhân. Theo tiếng reo hò của hải quân, tương ứng lại là sự ảm đạm của hải tặc. Mất đi các thủ lĩnh, kết cục của chính bọn hắn đã định, tuy nhiên đa số bọn hắn cũng sẽ không bị tống vào yểm kéo đao, mà là sẽ ở các nhà tù khác. Dù sao những kẻ không có tiền thưởng hoặc tiền thưởng quá thấp cũng không vào được yểm kéo đao. Đây đối với bọn hắn cũng coi như là một tin tức tốt. Đối với tiếng reo hò của đám đông, Kim ngược lại không để ý nhiều. Tất nhiên ở phía hải quân này được bao an bao ở, lúc bình thường hắn cũng sẽ cố gắng chiếu cố bọn hắn một chút. Dưới ánh mắt kính ngưỡng của mọi người, hai tay hắn ôm ngực, nhìn về phía chân trời. Khuôn mặt trang nghiêm cùng khí chàng cường đại kèm theo lôi quang khiến lòng người rung động. Bầu trời mây đen đã kiểm chế đến cực hạn. Sấm chớp mưa bão bắt đầu phủ xuống. Kim cảm thụ được sức mạnh biến mất không khỏi cảm khái. Thật sự là mưa gió nổi lên a. Chương 140, để nam nhân kia cùng tối cường hải quân Kim liều chết, cùng Thái Dương thần tương đối như thế Kim. Chương 140, để nam nhân kia cùng tối cường hải quân Kim liều chết, cùng Thái Dương thần tương đối như thế Kim. Ngày thứ hai, một phần tờ báo mới kèm theo lưu sở cũ bắt đầu lan truyền khắp thế giới. Siêu cấp đại chấn động. Sử thượng ác nhất đại hải tặc Hỉ Dỗ Cả cùng tối cường hải quân Ngục Nhật Kim kinh khủng quyết đấu. Thái Dương rơi xuống. Đại hải tặc Hỉ Dỗ Cả tránh lui tán thành, khi cầm tờ báo lên, chỉ cần nhìn thấy tiêu đề, mọi người đã im lặng. Bây giờ khắp nơi trên thế giới, mọi người đều đã bị chấn động. Trước đây, mấy tháng thậm chí mấy năm cũng không chắc chắn có thể liên tục xuất hiện những sự kiện lớn như vậy. Thời đại thủy triều mưa gió nổi lên. Tâm trạng của bọn hắn cũng đã có chút quen thuộc, chỉ có điều lần này sau khi xem xong nội dung tờ báo, họ vẫn như cũ không nhịn được mà chấn động bản phần. Không chỉ là trên văn tự, mà còn có những tấm ảnh minh họa trên báo chí. Lần này, hải quân mạnh nhất Kim xuất lĩnh hạm đội hải quân đã tiến hành thảo phạt băng hải tặc vô hạn tội vang danh gần đây. Với thế tồi khô là hủ, hắn đã giải quyết băng hải tặc vô hạn tội này. Nếu không phải đại hải tặc Hỉ Dỗ Cả xuất hiện, sự kiện lần này cũng sẽ trở thành một câu chuyện được mọi người ca tụng. Nhưng những điều này so với những gì xảy ra sau đó thì không còn quá quan trọng. Bởi vì sự xuất hiện của đại hải tặc Hỉ Dỗ Cả tà ác nhất lịch sử đã cùng hải quân Ngục Nhật Kim triển khai một cuộc quyết đấu chấn động. Nhìn xem hình ảnh bầu trời nứt ra trên báo chí, mọi người không khỏi cảm khái. Bởi vì loại hình ảnh này liên tục xuất hiện, đã trở thành tiêu chuẩn cơ bản cho nhận thức của mọi người về các cường giả đỉnh cấp. Trong quá khứ, dù có loại quyết đấu này, những hình ảnh quá đáng sợ như vậy trên báo chí phần lớn sẽ bị chính phủ thế giới che đậy và phong tỏa, đồng thời sẽ tiến hành dẫn dắt dư luận ở mức độ nhất định. Bởi vì bọn hắn không hy vọng dân chúng thông thường hiểu quá rõ về thực lực cao cấp. Sự chênh lệch thực lực quá lớn sẽ thúc đẩy lòng người nảy sinh khao khát và sùng bái, từ đó khiến mọi người càng thêm nguyện ý ra biển để theo đuổi sức mạnh. Điều này đối với sự thống trị thế giới của chính phủ thế giới là một yếu tố không ổn định. Cho dù sau này xuất hiện đại lao trong giới tin tức như Mọt Gẳng, nhưng Mọt Gẳng cũng thường nể mặt chính phủ thế giới. Ví dụ như những tờ báo đưa tin về Tứ Hải và nửa đầu Đại Hải Trình sẽ được cắt giảm ở mức độ nhất định. Những mô tả về tiền thưởng khổng lồ và hình ảnh thực lực của Tân Thế Giới đều sẽ được cắt giảm ở mức độ nhất định. Mặc dù đôi khi Mọt Gẳng nào rút mà tung ra một vài tin tức chân thực, nhưng chính phủ thế giới đối phó với loại tình huống này cũng tương đối thong dong. Thỉnh thoảng có tin tức chân thực cũng không quan trọng, bởi vì mọi người chỉ nguyện ý tin tưởng những gì mình muốn tin. Đối với những tin tức quá sốc nổi và vượt quá phạm vi tâm lý của mình, họ không thể tránh khỏi việc sẽ tiến hành hợp lý hóa. Và đây chính là điều mà các đặc công của chính phủ thế giới tinh thông. Cho đến tận này, mọi việc vẫn tương đối thuận lợi. Chỉ có điều sau này, vì những sự kiện lớn liên tiếp bùng phát, thậm chí chính phủ thế giới đã phái đặc công đi truy bắt Mọt Gẳng. Mọt Gẳng hoàn toàn cứng đầu. Bây giờ liền diễn cũng không diễn nữa. Điều này không chỉ vì cái tâm muốn làm tin tức lớn của hắn không ngừng bùng cháy, đồng thời cũng có sự ảnh hưởng của một người nào đó, cái sức mạnh mang tên may mắn bắt đầu bao phủ lên đỉnh đầu Mọt Gẳng, khiến hắn không dễ dàng cầu mang. Băng hải tặc vô hạn tội chú đóng hòn đảo trực tiếp biến mất khỏi bản đồ. Đây là đùa giỡn sao? Ngày hôm qua cái mặt trời lặn giống như hoàng hôn kia lại là sức mạnh của Ngục Nhật Kim. Loại lực lượng này lại là thật sự quá cường đại. Đây chính là thực lực của hải quân mạnh nhất sao? Ta muốn gia nhập hải quân. Cho dù là đại hải tặc tà ác nhất lịch sử kia cũng chỉ có thể thừa nhận Ngục Nhật Kim là mạnh nhất sao? Thật sự là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Khắp nơi trên thế giới, mọi người bắt đầu bàn tán ầm ĩ, một số người vì sức mạnh của Kim mà chuẩn bị gia nhập hải quân, mà các thường dân cũng vì sức mạnh của Kim mà cảm thấy yên tâm. Loại sức mạnh phảng phất như tạo ra thái dương, bây giờ lại một lần nữa xuất hiện, khiến rất nhiều người đều khao khát, đồng thời cũng khiến rất nhiều đại hải tặc đều kiêng kỵ và lo lắng. Ban đầu, nhóm đại hải tặc ở Tân Thế Giới đối với Dã Ô Mện Sủ Cụ Nạ kẻ coi Tân Thế Giới là lãnh địa của mình ôm một sự ác cảm cực lớn, ẩn ẩn có xu hướng muốn liên minh. Chỉ đợi nam nhân kia thật sự đánh bại dâu trắng thì có thể tiến hành liên hợp. Nhưng bây giờ, khi nhìn những hình ảnh trên báo chí, cái liệt dương to lớn kia cùng quang ảnh càng thêm khổng lồ, cùng với cảnh tượng so sánh trước và sau khi hòn đảo biến mất, bọn hắn cảm thấy nguy cơ tăng lên gấp bội. Hải quân mạnh nhất kia dường như thật sự không phải chỉ là hư danh. Hắn đã nhận được sự tán thành từ đại hải tặc Hỉ Rồ Cạ tà ác nhất lịch sử. Kẻ cực ác Hỉ Rồ Cạ kia thế nhưng là tự mình dệt nên trận chiến đỉnh cấp giữa hải quân và tù nhân ỉm kéo đao. Vô số quái vật đã tụ tập và liều chết trong cuộc chiến tranh đó. Thêm vào thực lực hắn đã thể hiện trong trận chiến với Ngục Nhật Kim lần này, nhóm đại hải tặc có lý do để tin tưởng, tầm nhìn của nam nhân như vậy tất nhiên cao đến cực hạn. Ngay cả hắn cũng tán thành danh xưng Ngục Nhật Kim mạnh nhất. Đi kèm với những hình ảnh này, tất cả đại hải tặc cũng không khỏi trầm mặc. Có lẽ hẳn là từ nam nhân kia đi cùng hải quân mạnh nhất Kim liều chết. Nếu như hắn thật sự đánh bại dâu trắng thì sao? Nửa đầu đại hải trình, quần đảo xạ ba học đi, quán ba sạc cuối cùng. Dây ôi nhìn xem những bức ảnh trên báo chí không khỏi có chút trầm mặc. Bắt đầu cầm lấy từng ly rượu uống một hơi cạn sạch. Thế nào? Nhìn thấy loại lực lượng này có phải bị đả kích rồi không? Sạc cuối cùng bên cạnh có chút buồn cười nói. Ha ha ha. Không phải, ta chỉ là cảm khái mà thôi. Dây ôi đặt chén rượu xuống. Nếu như nam nhân này sớm hơn xuất hiện gia nhập vào hải quân, nói không chừng Roger cũng làm không được đua hải tặc. Sức mạnh thật sự đáng sợ. Hải quân lần này thật đúng là có được một quân cơ tốt. Nghe Dây ôi nói như thế, Sakuku cũng nổ một ngụm khói khẽ cười nói. Lực lượng của hắn quả thật đáng sợ. Chỉ sợ binh khí cổ đại Minh Vương trong truyền thuyết nắm giữ danh xương thần cũng chẳng qua chỉ để thế. Vẹn vẹn chỉ là một chiêu liền biến tòa hòn đảo này thành hố sâu. Thật sự là sức mạnh vô cùng kinh khủng. Lời của Sakuku khiến Dây ôi có chút hoảng hốt. Xương hiệu của hắn chính là Minh Vương. Chỉ có điều không phải cùng một ý nghĩa với binh khí cổ đại Minh Vương. Ha ha ha. Nói thật, sức mạnh này của Kim khiến ta nghĩ tới năng lực của một trái ác ủy. A, năng lực gì? Nghe lời Dậy Ối, Sakuku cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ. Đối với năng lực trái ác quỷ của Ngục Nhật Kim trước đây không có bao nhiêu người nghiên cứu thảo luận, nhưng qua trận này sợ rằng sẽ gây nên sự hiếu kỳ của tất cả mọi người. Dù sao sức mạnh phảng phất như tạo ra thái dương thật sự đáng sợ, không ai sẽ không tò mò lực lượng như vậy là từ năng lực gì mà sinh ra. Hito Hito no Mi Mịt thì cản Zoran Moden, Nika, truyền thuyết có được xưng hô thái dương thần. Lời Dậy Ối khiến Sakuku không khỏi cả kinh, bởi vì cái truyền thuyết kia nàng cũng từng nghe nói một chút. Nếu như không phải ta hiểu rõ một chút về viên trái ác quỷ đó, ta thậm chí còn cho là Kim đã ăn viên trái ác quỷ này. Thái dương thần A. Bây giờ nam nhân này phảng phất có thể tạo ra thái dương như vậy, đến lúc sẽ hay không đối đầu thật sự là hiếu kỳ A. Dây ối nhìn ra ngoài cửa sổ về phía chân trời, có lẽ loại khả năng này sẽ trở thành hiện thực trong tương lai. Chương 141, thực nghiệm và phân thân mới. Chương 141, thực nghiệm và phân thân mới. Mấy ngày sau, tại đảo rủ sủ kẹ nạ đầy dây manh thú thuộc ẩn mệnh. Gia Ni là hành tẩu trong hoang dã, cuối cùng tìm đến một căn thốc. Khi bước vào, hắn tùy ý ngồi xuống trên một tấm đệm. Trên bệ cửa sổ của căn nhà đá có một chậu hoa, trong chậu trồng một đóa hoa nhỏ đáng yêu. Gia Nghị là tiện tay duỗi ra, chậu hoa trên bệ cửa sổ như thể từ hư không bay đến trong tay hắn. Gốc cây hoa nhỏ đáng yêu này chính là một thể sống đặc biệt được hình thành từ sự kết hợp kỳ lạ của năng lượng tiêu cực. Đó là hoa lý lì ca nợi sần, hoa tái sinh và tử vong. Lúc này, hoa ca nợi sần nhìn thấy Gia Nghị là đến, cũng run lẩy bẩy. Trong mắt nó, nhân loại trước mắt này chẳng khác nào ác ma. Đóa hoa nhỏ, đã đến giờ thí nghiệm rồi. Nhìn thiếu niên trước mắt mang theo nụ cười vô hại, hoa ca nợi sần càng run rẩy dữ dội hơn. Gia Nghị là không để ý đến sự sợ hãi của hoa cả nội sần. Trong tầm mắt hắn, vô số xiềng xích nhỏ màu xám đen một đầu nối với chậu hoa, đầu kia xuyên suốt khắp cơ thể thể sống kỳ dị này. Dưới đáy chậu hoa có đúc một hạt bảo châu màu xám đen, đang từ từ chuyển năng lượng tiêu cực. Năng lượng đi qua thành chậu hoa, chạy đến xiềng xích, cuối cùng thông qua xiềng xích chuyển vào trong cơ thể sinh vật kỳ dị này, duy trì sự tồn tại của hoa cả nội sơn. Bảo châu chính là thu hoạch của Dạn Y Lạ trong chuyến đi lần này. Sau khi chế tạo ra viên ngọc có thể tích trữ năng lượng tiêu cực, hắn đặt tên vật phẩm này là chú ác bảo châu. Thông qua chuyến du hành này, Dạn Y Lạ đã thu thập tất cả năng lượng tiêu cực trong bán kính 1000 km quanh những nơi hắn đi qua, cất giữ chúng trong viên bảo châu này. Đây là một luồng năng lượng tiêu cực vô cùng to lớn, hiện đang tạm thời được hắn đặt trong chậu hoa. Vậy thì bắt đầu thôi. Ánh mắt Dạn Y Lạ dường như phát ra ánh sáng nhạt xanh thẳm, càng thêm tỉ mỉ nhìn rõ bản chất của hoa cạn nội sẩn. Rắc, rắc. Những xiềng xích nhỏ ban đầu cố định trong cơ thể hoa cạn nội sẩn bắt đầu từ từ co duỗi, chuyển động. Đồng thời, chúng phát ra âm thanh kỳ dị trong phương diện tinh thần. Cảm quan của Dạn Y Lạ cũng theo đó tiến vào một góc nhìn nhỏ bé nhưng vĩ mô hơn. Vô số tinh thể kỳ dị dường như hiện ra trước mắt hắn, và hắn bắt đầu sử dụng năng lượng tiêu cực để mô phỏng những tinh thể này. Thời gian chậm rãi trôi qua. Không biết đã bao lâu, xiềng xích bắt đầu ngừng chuyển động. Ánh sáng nhạt trong mắt Dạn Y Lạ cũng tiêu tan, hoa cả nảy sẩn trong chậu hoa cũng đã choáng váng đi, năng lượng tiêu cực bắt đầu vận chuyển và khôi phục. Hắn tự tay đặt chậu hoa trở lại bệ cửa sổ. Trên lan can đá của bệ cửa sổ, gió nhẹ nhàng thổi qua, đóa hoa tung bay theo gió, vẫn đáng yêu như cũ. Dạn Y Lạ mang theo nụ cười ấm áp vươn vai thư giãn. Tiếp theo, đã đến lúc khai mở phân thân mới. Vài ngày trước, Hiroka và Kim đã tiến hành một cuộc quyết đấu. Cuộc tỷ thí này về cơ bản là do Hiroka dẫn dắt, Kim chỉ bị động ứng phó. Tuy nhiên, hiệu quả lại khá tốt. Hiroka đã thể hiện thực lực của mình, danh vọng tăng lên không ít thông qua việc so sánh với Kim. Còn Kim cũng nhờ lần thứ hai giải phóng luồng sức mạnh mang tính hủy diệt cùng với việc Hiroka thừa nhận, mà thu được uy danh càng mạnh mẽ hơn. Hai người có thể nói là uy danh cùng nhau thành tựu. Trong sự kiện lớn này, Hiroka thu được 1.21 triệu điểm danh vọng, còn Kim thì thu được 1.86 triệu điểm danh vọng. Rõ ràng sức mạnh của Kim được chú ý hơn một chút. Những điểm danh vọng này Dạn Y Lạ đã thêm vào bảng thuộc tính của bọn hắn, ngoại trừ Kim bên đó ít nhất còn lưu lại 1 triệu điểm. Còn về dấu mẹn sủ cù nạ thì cũng tương tự. Sau khi chiến thắng cái đủ và việc mật gặng thêm dầu vào lửa về con đường vua hải tặc thứ hai, sự kiện đó đã giúp dấu mẹn sủ cù nạ thu được 1.42 triệu điểm danh vọng. Cộng thêm một ít danh vọng còn lại, hắn có hơn 1.5 triệu điểm danh vọng. Số điểm này được Dạn Y Lạ thêm vào cực hạn cân bằng và còn thêm một lần vào thuộc tính thể chất. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỷ của dấu mẹn sủ cụ nạ cũng nhờ vào thuộc tính tinh thần và các năng lực khác ra chỉ mà bước vào cấp S. Chỉ có điều, kẻ bùn sổ cụ cấp S của hắn ngoại trừ phạm vi rộng lớn hơn, hình thức biểu hiện không phải là dự báo tương lai, mà giống như lập tâm, hơn nữa còn kết hợp với năng lực chú ác hấp thực mà sinh ra biến dị. Giống như việc kẻ bùn sổ cụ kết hợp với điện tử của gõ rổ Nomi để khuyết tán phạm vi rộng hơn, hay kết hợp với trường trọng lực của dở xỉ Nomi để cảm nhận thiên thạch trên bầu trời. Kẻ bùn sổ cụ của dấu mẹn sủ cụ nạ càng thiên về cảm nhận sự sống, hay có lẽ là cảm nhận những sinh mệnh mang tâm tình tiêu cực. Các sinh mệnh phổ biến đều mang tâm tình tiêu cực, chỉ có điều nhiều ít và có thể tự điều tiết mà thôi. Nói cách khác, kẻ bùn sổ cụ của dấu mẹn sủ cụ nạ có thể cảm nhận sinh mệnh trong phạm vi lớn, khoảng hàng ngàn km lấy hắn làm trung tâm. Hiện tại, bản thuộc tính của dấu mẹn sủ cụ nạ đã rất đầy đủ. Phân thân, dấu mẹn sủ cụ nạ sức mạnh, A thể chất, S nhanh nhẹn, A tinh thần, S năng lực, chú ác hấp thực, cấp S, phục ma ngự chủ tử, cấp S, cực hạn cân bằng, cấp S, con của gió, A, nghịch chuyển thuật thức, A, kỹ năng, hạ sổ cụ hạ kỳ, cấp S, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, cấp S. Và sổ sổ cụ hạ kỳ, à, thể thuật, à, danh vọng, 162.561 chú thích, thuộc tính của người bình thường hiện tại trong thế giới dê tương tự, bản thuộc tính của Hiroka và Kim cũng như sau, phân thân, Hiroka sức mạnh, A thể chất, S nhanh nhẹn, A tinh thần, S năng lực, bờ nhị gung, cấp S, ma thuật sư, cấp S, khí tức chế lớp, cấp S, săn đuổi giả, à, kỹ năng, hạ sổ cụ hạ kỳ, cấp S, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, à, và sổ sổ cụ hạ kỳ, à, thể thuật, à, danh vọng, 43.452 chú thích. Thuộc tính của người bình thường hiện tại trong thế giới dê phân thân, kim sức mạnh, A thể chất, S nhanh nhẹn, A tinh thần, S năng lực, kim ảnh dịn, cấp S, luyện ngục bạo nhiệt vô song ba độc tháo, cấp S, may mắn, A, trực giác, A, kỹ năng, hạ sổ củ hạ kỳ, A, bật sổ sổ củ hạ kỳ, A, thể thuật, A, danh vọng, 1364567 chú thích, thuộc tính của người bình thường hiện tại trong thế giới dê hỉ rổ cả được tăng thêm khí tức che lấp và thể chất. Hắn lần này trong đại chiến với kim đã lĩnh ngộ được hạ sổ củ hạ kỳ, hơn nữa nhảy vọt lên cấp S, 1.8. Còn về kinh thì được tăng thêm luyện ngục bạo nhiệt vô song ba độc tháo. Theo năng lực này thăng cấp, thuộc tính thể chất của hắn cũng tăng lên đến S sau đó, Dạn Y Lạ lại tăng thêm một số thuộc tính và năng lực quá thấp của kinh để nhìn cân đối hơn, thu được bảng thuộc tính hiện tại. Lúc này, Dạn Y Lạ không suy nghĩ quá nhiều, mà mở ra cửa hàng phân thân. Kiếm thuật giá trị 10.000 bật sổ sổ cụ hạ kỳ, 3.000 suno, 3.000 giãn nạ cụ tọ mỹ nạ dù kỳ, 20.000 kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, 2.000 cùng nhật chi cảnh, 5.000 nhìn những năng lực trên, trong lòng hắn sớm đã có quyết định. Dạn Y Lạ bắt đầu gọi hệ thống để tiến hành sáng tạo phân thân mới. Chương 142, Uno Hana Z sinh ra, may mắn sẽ quan tâm ngươi. Chương 142, Uno Hana Z sinh ra, may mắn sẽ quan tâm ngươi. Sau vài ngày, điểm số trong thương thành phân thân của Dạn Y Lạ đã tích lũy đến 119.000 điểm. Số điểm này chủ yếu đến từ việc giữa ô mẹn sủ cu nạ hiến tế 8 quả trái ác quỷ, còn Hỷ Dỗ Cả hiến tế một quả. Kim thì hoàn toàn không có đóng góp nào, hắn luôn túc trực tại hải quân bản bộ, dù lần trước có ra ngoài nhưng luôn được hạm đội hải quân hộ tống phía trước sau. Việc không có trái ác quỷ là điều hết sức bình thường, dù cho hắn may mắn đến đâu, trong hoàn cảnh đó cũng không có trái ác quỷ nào tự động bay đến trước mặt hắn. Những điểm số còn lại là do Dạ Nghị Lạ tiện thể tìm được hai quả trong chuyến đi lần này. Dạ Nghị Lạ đã bắt đầu có thể vận dụng sức mạnh may mắn vào xu hướng này. Chỉ có điều hiện tại, loại sức mạnh này vẫn còn quá phiêu miểu, chỉ có thể sử dụng một cách thô sơ. Hơn nữa, cái gọi là may mắn có giới hạn tối đa, và sau khi sử dụng một lần, cần thời gian để hồi phục. Tuy nhiên, hắn ngược lại không hề vội vàng. Trái ác quỷ đều ở đó, từ từ rồi sẽ có thôi. Rất nhanh sau đó, Dạ Nghị Lạ tiến vào không gian sáng tạo của hệ thống, thực hiện từng bước quá trình. Dạ Nghị Lạ cũng trở lại vị trí ban đầu. Trước mặt hắn xuất hiện một nữ nhân có vẻ ngoài ôn nhu, hiền hòa. Nàng có mái tóc đen dài rẽ ngôi giữa, tóc được buộc thành bím bánh vai trèo và rủ xuống phía trước. Bên ngoài, nàng mặc một bộ áo dệt lông dài màu trắng, áo lót hạ áo gì màu cho anh đào. Bên trong là bộ trang phục màu đen giống như thập nhị phục. Hoan nghênh đến với thế giới này, Unoha Nazet. Theo lệ cũ, Dạ Nghị Lạ bày tỏ sự hoan nghênh đối với phân thân mới. Dạ Nghị Lạ còn sao? Unoha Nazet khẽ lẩm bẩm nói, sau đó ngẩng đầu nở nụ cười hiếm mắt. Nhìn qua rất dễ chung sống. Về sau xin chỉ giáo nhiều hơn nữa nhé. Nàng đưa ra bàn tay trắng mướt. Mấy ngày sau, tại đảo rủ sủ kẽ nạ đầy dây manh thú thuộc cần men. Tiếng kim loại va chạm giòn giã vang khắp hòn đảo. Đoằng, đoằng, đoằng. Một thiếu niên và một nữ nhân đang tay cầm đao kiếm đối chọi. Đó chính là Dạ Nghị Lạ và Unoha Nazet. Đao kiếm của hai người đối chọi nhau, tạo ra sóng xung kích nhỏ. Sóng xung kích quyết tán ra xung quanh, cùng phong thổi bay cỏ xanh, rừng cây. Sau khi đỡ đòn tấn công này của Dạ Nghị Lạ, một luồng khí thế dường như từ huyết khí bốc lên trực tiếp từ thân Unoha Nazet. Tốc độ và lực tấn công của nàng lập tức tăng vọt. Dạ Nghị Lạ cũng buộc phát ra sóng máu tương tự, tốc độ cũng theo đó tăng vọt. Hai người đang di chuyển với tốc độ cao và đối kháng lẫn nhau. Một đạo chạm kích mang theo tư thế chặt đứt mọi thứ chém về phía Dạ Nghị Lạ. Trong mắt Dạ Nghị Lạ, khí tức của chạm kích trước mắt giống như lưu quang, thanh đao trong tay hắn dường như kết nối với ý chí. Hắn trực tiếp chém thẳng vào đạo chạm kích trước mặt. Trong nháy mắt, đạo chạm kích này trực tiếp bị cắt đứt, hắn cũng không ngừng động tác, mà tiếp tục lao thẳng về phía Unoha Nazet. Đoằng. Loan đao trong tay Unoha Nazet bị một lực khéo léo đẩy ra. Ngay lập tức, mấy đạo hồng quang trực tiếp quán xuyên qua thân thể Unoha Nazet. Phanh. Theo một thân ảnh ngã xuống, trận chiến cũng đột nhiên dừng lại. Dạ Nghị Lạ cắm thanh đao trong tay trở lại vỏ, hắn quan sát bầu trời, sau đó đi về phía thân ảnh đang ngã xuống đất. Đắc, đắc, đắc. Dạ Nghị Lạ đi đến bên cạnh bóng người đang ngã xuống. Hô, hô. Unoha Nazet khẽ thở hổn hển, trên người nàng có mấy vết máu sâu tận xương thủy, máu chậm rãi chảy ra. Nhìn thấy tình trạng thảm hại của nàng, Dạ Nghị Lạ vẫn giữ vẻ mặt tươi sáng. Dạ Nghị Lạ quân, ngươi thật sự không lưu tình chút nào. Đối xử thô bạo như vậy với một nữ tử, cẩn thận không được nữ hài tử nào yêu thích đâu. Nằm dưới đất, Unoha Nazet đã thoát khỏi trạng thái chiến đấu, nàng nhìn khuôn mặt Dạ Nghị Lạ và nói một cách trầm trọng. Lúc này, bím tóc buộc trước ngực của Unoha Nazet đã hoàn toàn bung ra, tóc nàng bù xù khi nằm dưới đất, nhìn qua có một phong bị khác. Tiểu Liệt cũng đâu phải nhược nữ tử. Hơn nữa, nếu ta lưu tình thì ngươi nhất định sẽ oán trách mà. Dạ Nghị Lạ ngồi xổm xuống, một vệt ánh sáng bắt đầu lưu chuyển trên thân Unoha Nazet. Vết thương sâu tận xương tủy ban đầu nhanh chóng khép lại. Trang phục bị vỡ nát cũng theo đó khôi phục và máu rỉ ra trực tiếp tiêu tan. Với nghịch chuyển thuật thức cùng hiệu quả của vô tướng triều lĩnh vực, Dạ Nghị Lạ vẫn khá tinh thông trong việc hồi phục này, bất kể là vật sống hay vật chết. Một lát sau, Unoha Nazet chống tay đứng dậy từ dưới đất, gió nhẹ thổi. Mái tóc dài màu mực của nàng bay bổng. Nàng đưa tay bén một lọn tóc ra sau tai. Nói như vậy thì, Dạ Nghị Lạ quân thật đúng là khéo hiểu lòng nữ nhân. Ta có phải nên ban thưởng ngươi đây? Thôi đi. Phần thưởng của ngươi rất dày vò người khác. Ngươi cứ nghiêm túc hơn khi ở bên ngoài là được rồi. Dạ Nghị Lạ lắc đầu từ chối thẳng thừng, tiếp đó đứng dậy. Ngồi mì nạ rủ kỳ bay lên trời xuống biển, bay lâu rất mệt mỏi. Nhất là bên cạnh còn có một giá hỏa động một chút là tấn công. Chuyến du lịch cuối cùng lại biến thành cuộc chiến sinh tử. Ha ha ha, đúng là một giá hỏa không biết ơn. Nàng đưa tay về phía Dạ Nghị Lạ, Dạ Nghị Lạ cũng một tay nắm lấy kéo nàng đứng dậy. Vậy thì, Tiểu Liệt buổi chiều cứ xuất phát đi. Đến lúc đó không cần chờ ta. Ta nghĩ ngươi cũng không cần ta chuẩn bị gì đâu. Dạ Nghị Lạ tùy ý nói. Nghe lời Dạ Nghị Lạ, Unoha Nazet hơi dừng lại. Lập tức cười híp mắt nhìn Dạ Nghị Lạ. Thật sự là vô tình mà. Thế mà lại để một tiểu nữ tử tự mình ra ngoài phân đấu. Nhìn vẻ mặt Unoha Nazet, Dạ Nghị Lạ chỉ cảm thấy mình thực sự giống như một đại ác nhân vô lương tâm. Chỉ có điều Dạ Nghị Lạ vẫn giữ một nụ cười tươi sáng. À, ta cảm thấy không có vấn đề gì. Tiểu Liệt hãy tự lực cánh sinh như một nữ cường nhân đi. Ta rất coi trọng ngươi đó. Nghe lời Dạ Nghị Lạ, nụ cười của Unoha Nazet càng tươi hơn. Nhưng ẩn ẩn dường như có cảm giác của một lưỡi dao. Nàng nhìn Dạ Nghị Lạ ôn nhu nói. Vậy thì Dạ Nghị Lạ quân, lúc ly biệt, ngươi có muốn tặng ta một món quà gì đó không đây? Mặc dù cảm thấy bầu không khí có chút căng thẳng, nhưng Dạ Nghị Lạ vẫn làm như không thấy, hắn cười ôn hòa. Có chứ. Đương nhiên là có, may mắn sẽ quan tâm ngươi. Câu nói này chính là quả của ta. Lời cuối cùng của Dạ Nghị Lạ khiến Unoha Nazet triệt để có chút không kiềm chế được. Nàng miễn cưỡng giữ ý cười, chán dường như có chữ tỉnh, hiện ra. Dạ Nghị Lạ quân, ta nghĩ, so với chuyện ra biển, có lẽ tiến hành một trận chiến sinh tử tiễn biệt sẽ phù hợp hơn với phong cách của ta đó. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe Unoha Nazet nói, Giang Y La cũng không hề do dự. Được. Chỉ có điều lần này ta sẽ không áp chế thực lực. Vậy thì, Tiểu Liệt, ngươi xác định vẫn muốn chiến sinh tử sao? Đừng đến lúc đó lại bị đánh khóc nhé. Nhìn thiếu niên trước mắt mang theo nụ cười vô hại nhưng lại nói ra lời lẽ xấu xa. Unoha Nazet tin chắc, gia hỏa này thật sự đáng ghét. Nàng đã không muốn thứ gì nữa, chỉ muốn đánh một trận với khuôn mặt tươi cười trước mắt kia. Phân thân, Unoha Nazet sức mạnh, C thể chất, C nhanh nhẹn, C tinh thần, A năng lực, giá nạ cụ tọ mi nạ dù kỳ, A dạ, cùng nhật chi cảnh, cờ dạ, Suno, cờ dạ, kỹ năng, kiếm thuật gia trị, bờ dạ, bờ sổ sổ củ hạ kỳ, cờ dạ, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ, cờ dạ, danh vọng, không chú thích, thuộc tính của người bình thường hiện tại trong thế giới dê chương 143, giờ gì sở rổ xạ vương quốc nguy nan chương 143, giờ gì sở rổ xạ vương quốc nguy nan hơn một tuần thời gian trôi qua. Đại hải trình nửa đoạn sau, tân thế giới, đảo giờ gì sở rổ xạ, là một hòn đảo mang phong tình nghỉ dưỡng nhiệt đới. Trên đảo ngập tràn mùi hương hoa tươi, nổi tiếng thế giới với những chân tu mỹ thực. Ngoài mỹ thực và âm nhạc, những nữ nhân trẻ tuổi cùng dáng múa gợi cảm, nóng bỏng còn là một điểm thu hút. Hòn đảo này có danh xưng hòn đảo tình yêu và cảm xúc mạnh mẽ. Chỉ có điều, hiện tại tại trung tâm hòn đảo này, nơi gọi là Kỉnh Tợ Lệ Tỷ Ổ, hoàng cung vương quốc giờ gì sở rổ xạ đang chìm trong biển lửa. Một trong những chi đội của đại thuyền đoàn được thành lập từ nhiều đại hải tặc vượt ngục từ địa ngục vô hạn ỉm kéo đao cùng các đại hải tặc khác đang tấn công hoàng cung của quốc gia này. Không giống với vô hạn tội nổi danh từ trước đó, đại thuyền đoàn mang tên cực ác này được tạo thành từ các băng hải tặc độc lập. Các thành viên nguyên lão của hắn được tổ kiến từ một bộ phận đại hải tặc đã tham gia săn đuổi đại tướng rẻ phỉ trong trận chiến cực ác nổi tiếng. Những đại hải tặc này dưới danh nghĩa truy đuổi hải tặc cực ác Hizoka, cùng nhau gây dựng nên đại thuyền đoàn cực ác này. Do đó, hắn đã thu hút không ít băng hải tặc gia nhập liên minh. Còn việc các thành viên nguyên lão của đại thuyền đoàn có thật sự muốn đi theo Hizoka hay không, đó lại là chuyện nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Bất luận thực tình thế nào, ít nhất bọn hắn đã thực sự tạo nên một làn sóng. Hiện tại, thanh thế còn lớn hơn cả vô hạn tội. Nhất là khi bọn hắn bắt đầu mở rộng thế lực ngay khi tiến vào tân thế giới, thực lực của các hải tặc cấp dưới cũng mạnh hơn một chút so với nửa đầu của đại hải trình. Tổng cộng có hơn 30 băng hải tặc gia nhập liên minh. Mỗi băng có số lượng nhân viên từ vài chục đến vài ngàn. Tổng số người vượt quá 30.000. Với 7 người nguyên lão cầm đầu. Hiện tại, bọn hắn chia thành 3 chi đội ngũ tiến về các hướng khác nhau của tân thế giới, bắt đầu tham gia vào cuộc tranh đoạt địa bàn. Đảo Giờ Dị Sở Rộ Xạ, với tư cách là một quốc gia đã chính thức gia nhập liên bang, thực tế không nằm trong phạm vi săn đuổi của bọn hắn, nhưng đã tiện đường đi qua, chi băng hải tặc này làm sao có thể bỏ qua miếng thịt béo bở này? Cho dù không chiếm lĩnh cũng phải cướp đoạt tài bảo của quốc gia này. Chính vì thế, đảo Giờ Dị Sở Rộ Xạ chìm vào trong chiến tranh. Đối thủ là một trong 3 chi đội ngũ của đại thuyền đoàn cực ác, tổng cộng 9 băng hải tặc. 9 băng hải tặc trong đó 7 băng do 2 băng hải tặc nguyên lão khác cầm đầu. Ít nhất là trên mặt nổi là như vậy. Hiện tại, tại hoàng cung trên Kỉnh Tợ Lệ Tỷ Ổ, hàng ngàn người chiến đấu hỗn loạn. Trong đám đông, phía vương quốc Giờ Dị Sở Rộ Xạ nổi bật nhất chính là nam nhân tên là Kizos. Hắn xuất lĩnh các kiếm đấu sĩ của quốc gia này trợ giúp các binh sĩ vương quốc Giờ Dị Sở Rộ Xạ phòng thủ, cùng với các băng hải tặc xông lên Kỉnh Tợ Lệ Tỷ Ổ chiến đấu hỗn loạn. Đoằng, đoằng, đoằng. Kizos cùng một nam nhân đội mũ giáp đầu trâu cầm một thanh đại đao tiến hành mấy lần va chạm. Ở một đòn cuối cùng, lưỡi đao xẹt qua nửa thân trên của nam nhân đội mũ giáp. Nhìn thấy Kizos dũng mãnh như thế, những người khác xung quanh cũng reo hò. Không thể nào, tên kia vậy mà nhanh như vậy đã giải quyết cùng như đội trưởng, vương quốc Giờ Dị Sở Rộ Xạ lại có loại cường giả này sao? Các hải tặc xung quanh chứng kiến tình huống này không khỏi chấn kinh. Phải biết Cuồng Nưu là một trong 7 vị đội trưởng lần này, số tiền truy nã lên đến 120 triệu bờ ly. Vậy mà lại bị giải quyết dễ dàng như thế. Kiet, không ngờ Hizomi tên ngu ngốc này yếu như vậy, vậy mà dễ dàng bị người khác giải quyết, thực sự là làm mất hết thể diện của Hizomi cả đại nhân. Để ta chiếu cố ngươi vậy. Lúc này, một hải tặc đang tùy ý chiến đấu trong đám đông chú ý tới tình hình bên này. Lập tức vung một đôi găng tay sắt có gai sắc lấp lánh hàn quang rồi bắn mạnh tới. Là thép chiến giày rẻ đội trưởng, tiền truy nã 320 triệu bờ ly. Thực lực là cao cấp nhất trong 7 đội trưởng, gia hỏa này xong đời rồi. Nhìn Kizos, người vừa giải quyết Cuồng Nưu và sắp không ai có thể chế ngự, bị giày rẻ xông vào chặn lại. Các hải tặc xung quanh vốn có chút lo lắng giờ lập tức an tâm, mà các kiếm đấu sĩ đi theo Kizos cũng có chút dao động. Kizos là một kỳ tích của quốc gia này, hắn đã liên tục chiến đấu 8 năm tại sân thi đấu đấu bỏ của quốc gia, đạt được kỷ lục hơn 2000 trận thắng liên tiếp. Chính vì thế, hắn có uy danh cực cao tại sân thi đấu đấu bỏ. Chỉ có như vậy mới có thể kêu gọi các kiếm đấu sĩ đến đây trợ giúp hoàng cung. Nhưng khi thực sự đối mặt với những đại hải tặc khét tiếng ở tân thế giới, trong lòng bọn hắn cũng không nắm chắc bao nhiêu. Kizos ở phía xa, một nam nhân cường tráng đang chỉ huy binh sĩ hoàng cung chiến đấu, nhìn Kizos đối chiến với thép chiến giày rẻ có chút lo lắng. Hắn chính là quốc vương dị cụ Đồn Đổ Đệ Tam của quốc gia này. Tiếp đó, hắn lại nhìn về phía những đại hải tặc vẫn còn ở xa, dường như đang quan sát và tích tụ sức mạnh chờ thời cơ. Trong lòng hắn tràn ngập lo lắng. Đại thuyền đoàn cực các căn bản không phải quốc gia này có thể chống lại. Cho dù chỉ là một trong 3 nhánh của đại thuyền đoàn cũng vậy. Đặc biệt là 2 người nguyên lão đến đây, đều là đại hải tặc có tiền treo thưởng vượt quá 500 triệu bờ ly. Hiện tại, hắn chỉ có thể hy vọng sự trợ giúp của hải quân có thể đến kịp. Hơn nữa, hắn còn một mối lo ngại khác, liệu hải quân đến có thể đánh lui bọn hắn hay không cũng là một vấn đề. Đoằng, đoằng, đoằng. Kizos và thép chiến giày rẽ bắt đầu va chạm. Và sổ cụ hạ kỳ của giày rẽ quấn quanh trên gai sắt, vận dụng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ để né tránh công kích của Kizos. Còn Kizos là một kiếm sĩ mạnh mẽ, trong các trận chiến kéo dài tại sân thi đấu, ý chí của hắn cực kỳ ngưng kết, trong vô tình đã lĩnh ngộ được cảnh giới kiếm hào chặt đứt sắt thép bằng hơi thở vân vân. Đồng thời hắn có kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, tố chất thân thể cực kỳ cường đại. Nhưng những điều này đối mặt với thép chiến giày rẽ, người tinh thông song sắt hạ kỳ lại có tố chất thân thể cực kỳ cường đại, không hề có chút ưu thế nào. Thậm chí hắn còn bị áp đảo. Frank, KS, không tệ không tệ, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, nhưng chưa từng ra biển ngươi không cách nào lý giải cái gì là cường đại chân chính. Thép chiến giày rẽ một bên đánh một bên cười lớn. Đỡ chiêu này của ta đi. Không đợi Kizos phản bác, giày rẽ với tốc độ cực nhanh đã vượt qua công kích của Kizos, nắm đấm lao về phía bụng Kizos. Thép chi xung kích. Sóng xung kích bật sổ cụ từ nắm đấm giày rẽ bộc phát ra, trực tiếp trúng vào bụng Kizos. Và Kizos không khỏi chợt phun ra một ngụm máu lớn. Kẻ từng thông qua thí luyện của Hiroka đại nhân như ta đây quyết không phải đối tượng mà ngươi có thể đánh bại đâu. Tại biên giới hoàng cung, hai đại hải tặc nhìn cảnh này từ xa cũng gật gật đầu. Xem ra quốc gia này hẳn là không còn sức phản kháng. Cái kia là cái gì? Giống như một loài cá biển. Sao lại bay trên bầu trời? Đột nhiên, một số người vô tình nhìn về phía chân trời. Xa xa nhìn thấy một đạo bóng dáng phảng phất loài cá đuối biển đang bay lượn trên bầu trời hướng về phía này. Không khỏi khiếp sợ. Dù sao những sinh vật bay trên bầu trời chưa từng nhìn thấy kỳ quái như vậy. Theo một số người ngẩng đầu, hai người nguyên lão của đại thuyền đoàn cực ác cũng bị bóng đen trên bầu trời này hấp dẫn. Đó là, đột nhiên, bọn hắn nhớ ra điều gì đó, không khỏi biến sắc. DS, đại đại nhóm, cầu like, cầu phiếu phiếu cùng hoa tươi, cầu số liệu ạ. Chương 144, thất tội bài, đại kiếm hào giả chỉ chương 144, thất tội bài, đại kiếm hào giả chỉ theo đó, một số đại hải tặc nhìn về phía bầu trời rồi ngừng chiến đấu. Các hải tặc dưới trướng của bọn hắn thấy các lao đại đều ngừng chiến đấu cũng theo đó dừng lại, lập tức gây ra phản ứng dây chuyền. Hải tặc ngừng công kích sau đó, các binh sĩ vương quốc dở dị sở rộ xạ cùng các kiếm đấu sĩ đến từ sân thi đấu tiếp viện càng không dám trả đũa, bởi vì binh lực của bọn hắn vốn đã ít hơn hải tặc rất nhiều. Hơn nữa, bên phía hải tặc còn có rất nhiều cường giả, hai bên căn bản không thể so sánh được. Hiện tại, bọn hắn đều trông cậy vào sự trợ giúp của hải quân, lúc này có thể kéo dài thời gian tự nhiên là điều không thể tốt hơn. Đương nhiên, rất nhiều binh sĩ cấp dưới không nghĩ nhiều đến vậy, vẻn vẹn chỉ là sự tuyệt vọng và sợ hãi. Quốc vương dị cụ nhìn thấy chiến tranh tạm ngừng, hắn cũng nhìn về phía bầu trời. Bởi vì chính sự dị biến trên bầu trời đã tạo thành tình huống ngày hôm nay. Đó là, nhìn đạo bóng đen từ xa mà đến gần, quốc vương dị cụ có ánh mắt cực tốt lập tức nhìn rõ đạo hắc ảnh kia. Một loài cá giống cá đuối biển trong đại dương, nhìn sinh vật kỳ dị giống cá đuối kia lay động hai bên tổ chức giống cánh thịt mềm bay lượn trên bầu trời. Quốc vương dị cụ có cảm giác không tốt. Nếu như ở trong biển thì rất bình thường, nhưng đây là trên bầu trời. Theo đặc điểm rõ ràng, dứt khoát như vậy, quốc vương dị cụ cuối cùng cũng nhớ lại cảm giác quen thuộc khó hiểu này, tiếp đó hắn kinh hãi. Đại kiếm hào giả Chizu no Hanazet, đó là nàng mà. Hô, hô, chỉ trong nháy mắt, sinh vật kỳ dị kia dưới sự chứng kiến của hàng ngàn người đã rơi xuống trước mặt hoàng cung. Trong hoàng cung, hai đôi mắt của hai nữ nhi cấp cao cũng đang xuyên qua cửa sổ lén lút nhìn thân ảnh nhảy xuống từ sinh vật kỳ dị kia. Xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy một thiếu nữ cùng một cô nương, các nàng chính là vương nữ của quốc gia này, tên là Sơ Cật Lệ và Viola. Ban đầu, các nàng xem chiến tranh bùng phát còn cảm thấy lo lắng, bất lực cho quốc vương dị cụ và quốc gia này. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy sinh vật kỳ dị giống cá đuôi kia, các nàng bắt đầu thấy được hy vọng. Bởi vì nữ nhân nhìn rất ôn nhu kia gần đây vô cùng nổi tiếng, được tôn xưng là đại kiếm hào giả Chizu no Hanazet. Nàng nắm giữ thực lực cường đại không gì sánh nổi. A a a, xem ra ta tới có chút bắt mắt đâu. Nhiều người nhìn ta như vậy, rất khó khăn bị tình. Nữ nhân tên là Uno Hanazet nhảy xuống trên đất trống, nhìn hàng ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm, nàng cười híp mắt nói, mặc dù nói thẹn thùng, nhưng biểu hiện của nàng lại không có một tia ngượng ngùng. Đồng thời, nàng duỗi tay ra, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, sinh vật kỳ dị kia trực tiếp biến hình cuối cùng hóa thành một cây đao hơi cong trong tay nàng. Ta nghĩ ra rồi, là nàng, nữ nhân kia là đại kiếm hào giả chỉ dù nổ hạ nạ dẹt trong truyền thuyết mà. Theo một người hô to, những người gần đây đọc báo chí nhao nhao tỉnh ngộ. Một số hải tặc đứng tương đối gần u nổ hạ nạ dẹt lập tức lùi thật xa. Cho dù chưa từng nghe qua uy danh của u nổ hạ nạ dẹt, nhưng chỉ cần nghe được tiền tố đại kiếm hào của nàng thì đều biết do nữ nhân này cường đại. Đại kiếm hào đều là nhân vật trong truyền thuyết, cho dù bảy vị đại nhân của đại thuyền đoàn bọn hắn cũng không chắc chắn có thể đánh thắng. Vậy mà thật là nàng. Lúc này, hai vị đại hải tặc ở ranh giới hoàng cung nhìn thân ảnh xuất hiện kia sắc mặt trầm xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, nữ nhân kia gần đây quả thực rất nổi tiếng. Ban sơ là chuyện cách đây một tuần, nghe đồn một cô gái tóc đen nhìn rất ôn nhu cưới một sinh vật quái dị bay lượn phía chân trời, chỉ trong vòng một ngày đã vượt qua nhiều hòn đảo. Tại những hòn đảo này, các kiếm sĩ và kiếm hào nổi tiếng, vô luận bọn hắn là cường giả dân gian hay hải quân hay thợ săn tiền thưởng hải tặc đều bị nàng khiêu chiến. Chỉ trong vòng một ngày, hơn 10 kiếm sĩ hoặc kiếm hào nổi tiếng đều chiến bại. Chính vì thế, lúc đó trên báo chí cũng đăng loại chuyện này, gây ra một hồi chấn động. Có người nói nhìn thấy sinh vật kỳ quái của nàng hóa thành một cây đao. Thêm vào đó, nữ tử kiếm hào vẫn tương đối hiếm thấy, hơn nữa loại này trong vòng một ngày đồng thời vượt qua nhiều hòn đảo khiêu chiến nhiều kiếm sĩ kiếm hào như vậy cũng là một loại kỳ văn. Bởi vậy gây ra sự chú ý không nhỏ. nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu. Sau đó mấy ngày, cơ bản đều có tin tức nóng hổi về nàng. Nơi nào kiếm sĩ chiến bại, nơi nào kiếm hào cũng chiến bại. Nàng giống như một người khiêu chiến không biết mệt mỏi, từ Đại Hải Trình nửa đoạn trước một đường vượt qua đến tân thế giới. Thẳng đến hôm qua, báo chí đều có đăng tin tức gây sốc về nàng. Một vị đại kiếm hào nổi tiếng ở tân thế giới chiến bại. Việc đánh bại đại kiếm hào kia đã khiến Unohana Zetsu hoàn toàn nổi danh. Bởi vì nữ tử đại kiếm hào quá là hiếm thấy, hơn nữa thêm vào việc nổi tiếng thiên hạ trong thời gian ngắn ngủi từ không người biết đến. Unohana Zetsu được tòa báo kinh tế thế giới một gặng cho rằng là nhân tuyển mạnh mẽ cho danh hiệu đại kiếm hào số 1 thế giới trong cuộc tranh đấu thời đại mới. Đại kiếm hào số 1 thế giới trong thời đại đại hải tặc vẫn còn chưa tranh đấu ra. Mà bây giờ, một hậu tuyển mạnh mẽ xuất hiện. Biển cả cũng bởi vậy sôi trào. Nguyên bản cuộc thảo luận về công giành vị trí đại kiếm hào số 1 thế giới cũng bắt đầu diễn ra sôi nổi. Đắc, đắc, đắc. Thanh âm thanh thúy vang lên. Trong đám đông, các hải tặc nhao nhao nhường ra lối đi, bởi vì hai người nguyên lão của đại thuyền đoàn cực các bọn hắn đã đến. Được thành lập từ 7 vị đại hải tặc vượt ngục từ địa ngục vô hạn ỉm kéo đao, đây là đoàn thể cao nhất mang tên thất tội bài. Bất luận trước đây tiền treo thưởng của bọn hắn cao bao nhiêu, ít nhất hiện tại tiền treo thưởng của bọn hắn cũng đã vượt quá 500 triệu bạc ly. Cho dù ở tân thế giới, loại tiền treo thưởng này cũng thuộc cấp bậc đại hải tặc. Và bây giờ lại có 7 vị tụ tập tại cùng một đại thuyền đoàn. Đại kiếm hào gia chỉ Unohana Zetsu, ngươi tới đây có điều gì muốn làm? Một trong hai đại hải tặc, người để râu vàng và mặc giống đầu bếp, đã bước ra trước tiên. Hắn dùng ngữ khí hơi khách khí hỏi. Bất luận thế nào, nữ nhân trước mắt có thể đạt đến hàng đại kiếm hào thì thực lực chắc chắn kinh khủng. Bọn hắn thực sự không muốn cùng nàng sinh ra xung đột. Không có gì đâu. Chính là đến tìm kiếm sĩ và kiếm hào. Đã tiện gặp các ngươi thì giải quyết luôn thôi. Nghe Unohana Zetsu cười híp mắt trả lời. Nội tâm đại hải tặc trước mắt trầm xuống. Nghe đồn giả chỉ dụ nổ hạ nạ dẹt đôi khi làm một thợ săn tiền thưởng, một số hải tặc sẽ bị bắt đi để đổi lấy tiền thưởng. Loại chuyện này là thật cũng có chút không ổn. Chúng ta thế nhưng là thất tội bài của đại thuyền đoàn cực ác, chúng ta truy đuổi hỉ rổ cả đại nhân hải tặc cực ác đó, ngươi nhất định phải cùng chúng ta là được sao? Nghe lời hắn nói, quốc vương dị cụ ở cách đó không xa chỉ cảm thấy không ổn. Hải tặc cực ác hỉ rổ cả, đây chính là đại hải tặc đỉnh cấp trong giới hải tặc, uy danh quá lớn. Cho dù là đại kiếm hào bình thường cũng sẽ không muốn cùng hắn là địch. Đại kiếm hào trước mắt thật sự sẽ đi đắc tội hỉ rổ cả kinh khủng kia sao? Nghe lời uy hiếp của người trước mắt, Unohana Zetsu chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Hiroka sao? Nàng thật sự đang muốn chiếu cố hắn đó. DS, đại đại nhóm, cầu like, cầu phiếu phiếu cùng hoa tươi, cầu số liệu ạ. Chương 145, bao quát vạn tượng kiếm thuật chương 145, bao quát vạn tượng kiếm thuật hải tặc cực ác Hiroka sao? Thật đúng là uy danh lấy lừng. Nghe Unohana Zetsu nói như vậy, hai vị tội bài đang đứng trước mặt nàng trong lòng vui mừng. Quả nhiên, uy danh của Hiroka đại nhân chính là hữu dụng. Cũng không biết hắn có thể tiếp được ta bao nhiêu chiêu. Sau khoảnh khắc, sắc mặt hai người đột nhiên biến đổi. Lời nói của Unohana Zetsu không chỉ hai người bọn hắn nghe được, mà cả những người xung quanh hoàng cung đang yên tĩnh cũng đều có thể nghe thấy. Lời nàng nói khiến hai vị tội bài trong lòng thầm nghĩ không ổn. Quả nhiên, ngay sau đó, toàn bộ chiến trường đều bùng nổ âm thanh công kích mãnh liệt. Lớn mật, dám xem thường hỉ rổ cả đại nhân như vậy. Chỉ là một đại kiếm hào mới thăng cấp cũng dám ngạo mạn đến thế. Cho dù là đại kiếm hào cũng không thể vô lễ. Yên tâm đi, các tội bài đại nhân chắc chắn sẽ không ngồi nhìn nàng lớn lối như vậy. Khi toàn bộ chiến trường hải tặc chìm vào những tiếng hô phạt nhiệt liệt, ánh mắt bọn hắn cũng sáng rực nhìn về phía hai vị tội bài. Lúc này, hai vị tội bài của đại thuyền đoàn cực ác chỉ cảm thấy đâm lao phải theo lao. Hậu quả của việc bọn hắn mượn uy danh hỉ rổ cả để tổ kiến đại thuyền đoàn đã hiển hiện vào thời điểm này. Bởi vì hầu hết tất cả băng hải tặc đều vì uy danh của hỉ rổ cả mà gia nhập. Kết quả là trong không khí nồng nặc, dưới sự tẩy não lẫn nhau của rất nhiều nhân viên, uy nghiêm của hỉ rổ cả trong tình huống bình thường là không thể tranh cãi. Bây giờ trong trường hợp công khai như thế này, nếu có người đối với hỉ rổ cả có hành vi xem thường như vậy mà các tội bài vẫn thờ ơ thậm chí lùi bước, thì đó lại là một đòn giáng rất lớn đối với đại thuyền đoàn cực ác. Điều này sẽ khiến các hải tặc dưới trướng chất vấn lý niệm của bọn hắn. Bây giờ các tội bài muốn thay đổi trạng thái này sẽ cần phải tiến hành quá trình củng cố hy vọng lâu dài, từng chút thay thế hy vọng dựa trên hỉ rổ cả bằng hy vọng của chính mình. Như vậy nỗi lo về sau mới có thể giảm bớt. Nhưng bây giờ thời gian quá ngắn, bọn hắn căn bản còn chưa tiến hành đến bước đó. A vô luận hiện tại bọn hắn có thể thắng hay không, ít nhất cũng phải va chạm với đại kiếm hào trước mắt. Bằng không thì rất khó rút lui. Lúc này, hai tội bài liếc nhau một cái, cũng nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt đối phương. Ngược lại, đại kiếm hào trước mắt xem ra là nhất định phải nhúng tay. Vậy thì, đánh đi. Ha 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 ha, dám nói năng lô mang với hỉ rổ cả đại nhân, cho dù ngươi là đại kiếm hào, hôm nay chúng ta cũng muốn lĩnh giáo một phen. Lúc này, một tội bài khác cười ha hả. Không tệ, tới chiến. Các hải tặc xung quanh nghe được hai vị tội bài bày tỏ thái độ, cũng đều phân chấn. Bọn hắn liền biết, các tội bài tận sức truy đuổi hỉ rổ cả đại nhân làm sao có thể bỏ mặc người khác miệt thị hỉ rổ cả đại nhân. Ha ha ha. Quả nhiên cho dù là đại kiếm hào, các tội bài cũng không thể nào tha cho nàng vô lễ với hỉ rổ cả đại nhân như thế. Không tệ. Chúng ta nơi này chính là có hai vị tội bài, cũng là siêu cấp đại nhân vật có tiền thưởng tiếp cận 600 triệu bạc ly, hơn nữa chúng ta còn có nhiều người như vậy, làm sao lại sợ nàng. Quốc vương dị cụ ở cách đó không xa nhìn thấy đại kiếm hào già chỉ không vì uy danh hỉ rổ cả mà lùi bước, cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có điều nhìn xem không khí nóng bỏng xung quanh của các hải tặc thì hắn cũng đau đầu. Cho dù đại kiếm hào giả trị gia nhập, trong thời gian ngắn e rằng cũng không có cách nào thay đổi tình trạng. Dù sao các tội bài của đại thuyền đoàn cực các nhìn qua càng là không dễ trọng, tiền thưởng còn cao như vậy. Một tội bài mặc áo đầu bếp với bộ râu vàng rậm rạp, ngoại hiệu râu vàng hồn, tiền truy nã 580 triệu bờ ly. Một người khác lại là ngoại hiệu đại vương dây leo Lucy, nghe đồn là người sở hữu trái ác quỷ hệ và rẻ mẹ xì ạ dây leo, tiền truy nã 590 triệu bờ ly. Đối với thực lực thực chất của một nhân vật trong truyền thuyết như đại kiếm hào, quốc vương gì cụ chính hắn cũng không rõ ràng. Nhưng truyền thuyết bảy vị tội bài thế nhưng đã hợp tác trong trận chiến cực các và chiến đấu với đại tướng hải quân rẻ phỉ không hề rơi vào thế hạ phong. Mặc dù không rõ ràng thật giả, nhưng với thực lực được đồn đại như vậy có thể tưởng tượng được bọn hắn mạnh mẽ đến cỡ nào. Hiện tại, hắn chỉ có thể mong đợi có thể kéo dài thời gian được chút nào hay chút đó. Hy vọng sự trợ giúp của hải quân có thể nhanh chóng đổi tới. Đoằng. Chỉ thấy dâu vàng hồn đã nhấc lên dao phay cỡ lớn vung chém tới. Lại bị ủ nổ hạ nạ dẹt cũng dùng giả nạ cụt của nàng chống đỡ. Xem ra ngươi cũng là một kiếm hào đâu. Vậy thì hãy thi triển một chút kiếm thuật đi. Nghe lời ủ nổ hạ nạ dẹt nói, dâu vàng hồn cũng ngưng trọng một chút. Vừa rồi hắn hoàn toàn không hề lưu lực. Nhưng nữ nhân trước mắt lại vững vàng giữ lấy thái đao, thậm chí cũng không gây ra động tĩnh quá lớn. Điều này cho thấy kỹ năng tinh diệu tuyệt luân của đại kiếm hào trước mắt, đồng thời nàng còn có lực lượng cường đại. Lúc này, trong lòng hắn không khỏi ngờ vực. Nữ nhân này là quái vật sao? Rõ ràng là nữ nhân mà sức mạnh lại lớn đến vậy. Hắn hít sâu một hơi, thu hồi dao phay, sau đó để một tội bài khác là lũ sĩ xem chừng bên cạnh trước. Bản thân hắn là một kiếm hào, đối với một đại kiếm hào như giả trị cũng có chỗ hướng tới. Nếu có thể, hắn cũng muốn có một trận quyết đấu tương đối thuần túy giữa các kiếm hào. Không giống lắm với các kiếm hào thông thường, con đường kiếm hào của hắn không hề thuần túy như vậy, dù sao cũng là lấy dao đầu bếp để nhập môn. Cho nên, dục vọng thắng bại giữa các kiếm hào hắn không thể nói là không có, chỉ có thể nói là tương đối ít. Vậy thì, để ta lĩnh giao kiếm thuật giả trị trong truyền thuyết thực chất mạnh mẽ đến cỡ nào đi. Ánh mắt hồn sắc bén. Đại kiếm hào giả trị, nghe đồn nàng sử dụng kiếm thuật mang tên giả trị. Mỗi lần cùng các kiếm sĩ hoặc kiếm hào khác quyết đấu đều sẽ trước hết để đối phương thi triển kiếm thuật. Sau đó sẽ bắt chước kiếm thuật của đối phương và đánh bại hắn, không có ngoại lệ. Đến mức tòa báo kinh tế thế giới cũng vì kiếm thuật cường đại đến mức phảng phất bao trùm vạn tượng của nàng, lấy tên kiếm thuật của nàng làm ngoại hiệu, gọi là giả trị Uno Hanazet. Đương nhiên kiếm thuật về kiếm thuật, cảnh giới kiếm hào từ trước đến nay không chỉ đơn giản là kiếm thuật. Bọn hắn những người lĩnh ngộ hơi thở vạn vật. Chiến đấu là lấy ý chí của bản thân để tiến hành chiến đấu. Lấy ý chí chém hết thiên địa vạn vật, đây chính là bản chất của con đường kiếm hào. Cái gọi là hơi thở vạn vật cũng bèn bèn là một loại biểu tượng, là một góc nhìn của ý chí. Mà ý chí kiếm hào là đặc hữu của mỗi người. Đoằng, đoằng, đoằng. Hồn huy động giao phay sử dụng kiếm thuật tinh diệu tuyệt luân, đồng thời một loại ý chí tinh tế cũng hiện ra. Phản phất muốn tách rời phòng ngự kín kẽ của Uno Hanazet. Theo trận chiến của tội bài, những người khác trên chiến trường tiếp tục chiến tranh của bọn hắn. Khi chiến tranh bắt đầu đi vào giai đoạn ác liệt, trong hải vực cách vương quốc Giờ Dị Sở Dỗ Xạ không xa, một chi hạm đội hải quân đang hướng về vương quốc Giờ Dị Sở Dỗ Xạ xuất phát. Trong quân hạm dẫn đầu, trung tướng Mục Salino, chúng ta sắp tới biên giới vương quốc Giờ Dị Sở Dỗ Xạ. Chương 146, biển cả hỗn loạn thế cục, kiếm thuật giả trị. Chương 146, biển cả hỗn loạn thế cục, kiếm thuật giả trị. Theo tiếng hô hoán của một hải quân trên quân hạm, tại bong thuyền của hạm đội đang xếp hàng, dưới một chiếc ô tre, trên ghế nằm có một thân ảnh thon dài. Lúc này, khi nghe thấy tiếng hô của hải quân, người này cũng có phản ứng. Xem ra cũng sắp tới rồi sao? Thật đúng là nhanh đâu. Một giọng điệu có phần kéo dài vang lên, người này chính là trung tướng hải quân quái vật Kizbuk Salino. Nghe lời Kiz nói, vị phó quan đứng bên cạnh không khỏi thầm chửi rủa trong lòng. Quốc vương Giờ Dị Sở Dỗ Xạ bên kia cầu viện chắc giờ cũng đang sốt ruột muốn chết rồi. Ngài còn cảm thấy nhanh sao? Vị phó quan bên cạnh chửi thầm, nhưng Kiz hoàn toàn không hay biết. Hắn chậm rãi đứng dậy từ ghế nằm, tiếp đó nhìn về phía xa xa biên giới đảo Giờ Dị Sở Dỗ Xạ. Từ xa có thể thấy hàng chục chiếc thuyền hải tặc lớn nhỏ không đều đang đậu sát bên cạnh rìa đá lởm chởm của đảo Giờ Dị Sở Dỗ Xạ. Đó chính là các thuyền hải tặc dưới quyền đại thuyền đoàn cơ cát, đa số là thuyền hải tặc cỡ trung và nhỏ. Nhìn qua một màu đen kịt, vô cùng đáng sợ. Là một trong những chi đội phân tán của đại thuyền đoàn cơ cát, hôm nay có tổng cộng 9 băng hải tặc đến vương quốc Giờ Dị Sở Dỗ Xạ. Trong đó có 2 băng hải tặc lớn, mỗi băng có hơn 2000 hải tặc. Bọn hắn sử dụng loại thuyền hải tặc cỡ trung có thể chở khoảng 100 người. Vì vậy, khi bọn hắn xuất động, thanh thế nhìn qua vô cùng hùng vĩ, khiến kẻ địch có phần kinh sợ. Đây chính là hải tặc đại thuyền đoàn cực các sao? Nhìn qua quả thực rất hung tàn. Ít nhìn về phía xa những chiếc thuyền kia, tất cả đều treo một lá cờ kỳ dị vẽ thêm lá bài bổ kẻ và đầu lâu khô. Hắn không khỏi có chút oán trách. Dám xâm lấn vương quốc Giờ Dị Sở Dỗ Xạ, quả thực là gây việc cho ta làm đâu. Chuẩn bị nã pháo đi. Theo lời Kinh Dư lười biếng nói. Vị phó quan bên cạnh hắn lập tức đáp lời. Vâng, trung tướng Mục Salino. Khi hắn bận rộn chỉ huy, Kinh vẫn đứng trên bong thuyền, ung dung nhìn cảnh tượng phía xa. Vốn dĩ, Kinh không có ý định thường trú tại Tân Thế Giới. Nhưng gần đây, cục diện ở Tân Thế Giới hỗn loạn, đủ loại yêu ma quỷ quái không ngừng xuất hiện. Ví như đại thuyền đoàn cực các là một trong số đó, một số tội phạm khác trốn khỏi ỉm kẹo đao cũng bắt đầu gây sóng gió. Ngoài ra, còn có một số siêu tân tinh hải tặc xuất hiện do biển cả cuộn cuộn, hơn nữa số lượng băng hải tặc ở tứ hải cũng gia tăng mạnh mẽ. Đồng thời, các tổ chức thế giới ngầm ở mỗi hải vực cũng đều không yên phận, thậm chí đặc công chính phủ thế giới còn bắt được tin tức về một số tổ chức mới nổi mang tên quân cách mạng bắt đầu hoạt động. Lý niệm của tổ chức này trong mắt chính phủ thế giới xem ra tương đối nguy hiểm. Có thể nói, bây giờ cảm giác như mỗi nơi trên biển cả đều đang bùng cháy. Vốn dĩ, Công việc ở tân thế giới đáng lẽ phải do ạ kẹ nụ đang đóng quân tại đây phụ trách. Nhưng hiện tại, ạ kẹ nụ không quan tâm việc gì khác, chỉ chờ bất động trên một hòn đảo ở tân thế giới. Hải quân bản bộ cũng không làm gì được hắn. Chỉ có thể điều động kỳ dư đến thay thế vị trí của hắn để trấn áp các đại hải tặc tân thế giới. Thật là phiền phức đâu. Lúc như thế này cụ giản tên kia vậy mà lại nằm trên giường, còn phải để ta tới đây. Kỳ có chút nhíu mày. Vốn dĩ, nếu có thể, hắn không muốn đến tân thế giới để đóng quân, nhưng hải quân bản bộ chọn đi chọn lại thì lại thấy hắn là phù hợp nhất. Là một người khá lười biếng, thì tự nhiên không hy vọng nhận loại công việc đóng quân lâu dài bên ngoài này. Nhưng hải quân bản bộ lại không cho phép hắn từ chối. Công là nguyên soái thì không cần nói. Tổng giáo quan hải quân Rẹ Phỉ cần ở lại học viện hải quân để giảng dạy, còn Sẻn Gỗ Cụ là đại tướng cần phụ trách điều động khi Thiên Long Nhân có thể gặp nguy hiểm. Dù sao, Rẹ Phỉ khá mâu thuẫn với Thiên Long Nhân, đối với hàm đại tướng cũng không mấy thiết tha, nếu vì chuyện Thiên Long Nhân mà sinh ra khoảng cách thì lợi bất cập hại. Gặp thì không cần trông cậy, còn Kim thì công cần để hắn ở bản bộ bồi dưỡng cảm giác đồng ý, không thể đi ra ngoài đóng quân lâu dài. Cụ giản vốn dĩ phù hợp, ngược lại vẫn luôn không đổi kịp Hỉ Dỗ Cả. Nhưng không lâu trước đó, hắn lại thực sự đổi kịp, tiếp đó bị đánh nằm trên giường tĩnh dưỡng. Chọn đi chọn lại vậy mà chỉ có thể để ý tới. Mà Kỳ đối với tình huống này cũng có chút im lặng. Hải quân tới. Là hải quân. Vậy mà nhanh như vậy sao? Nhanh chóng thông báo cho các tội bài đại nhân và các đội trưởng trên đảo. Lúc này, các hải tặc đang chấn giữ trên thuyền hải tặc nhìn về phía xa, thấy hạm đội hải quân đang tiến lên. Cũng bắt đầu cuống quýt thông báo cho các tội bài và đội trưởng trên đảo. Dù sao, hải đội hải quân tới, mặc dù thuyền của bọn hắn nhìn qua số lượng nhiều hơn, nhưng chất lượng làm sao có thể so sánh được với quân hạm hải quân. Tuy nhiên, cũng có một số hải tặc cho rằng một vài hải quân này chính là tự tìm đường chết. Nơi này chính là có rất nhiều đại hải tặc với tiền truy nã rất cao. Cho dù hải quân tới cũng là dâng thức ăn. Phanh, phanh, phanh. Khi các thuyền hải tặc tiến vào phạm vi tầm bắn của quân hạm hải quân, tất cả các quân hạm bắt đầu nã pháo. Trước sự chăm chú có phần trận mắt há hốc mồm của các hải tặc đại thuyền đoàn cát, ngoài những viên đạn pháo do hải quân bắn ra, còn có một thân ảnh giẫm trên một viên đạn pháo bay thẳng tới. Phanh. Khi viên đạn pháo xuyên thủng một lỗ lớn trên phòng gỗ phía trên một chiếc thuyền hải tặc. Đắt, đắt, đắt. Một thân ảnh hai tay đút túi quần chậm rãi bước ra từ làn khói đặc do đạn pháo nổ. "Kia, xin hỏi, các tội bài của các ngươi có ở đây không?" Một hải tặc nhìn nam nhân trước mắt chậm rãi hỏi. Cổ họng không khỏi nuốt nước bọt một cái, sau đó hô to. "Hoàng, Kiz, La Kiz, trung tướng hải quân quái vật Kiz đến." Theo tiếng hô to của hắn, xung quanh bắt đầu trở nên hỗn loạn. Uy danh của trung tướng hải quân Kiz trong giới hải tặc cũng tương đối lớn. "Nổ súng, nổ súng." Sau đó, lập tức có người hô to. Tiếng súng pháo xung quanh vang lên liên hồi. "Phanh, phanh, phanh, phanh." Thật kỳ lạ đâu. Rõ ràng ta đều lễ phép như vậy. Kính dâm của kỳ dự phản chiếu ánh sáng chói mắt. Đảo giờ gì sờ rô xạ, kỳnh cơ lệ thị ổ, hoàng cung giờ gì sờ rô xạ. Đoằng. Theo một tiếng vang lanh lảnh, Uno Hana Z trực tiếp đánh bay dao phay cỡ lớn của hồn, lực lượng cường đại suýt chút nữa khiến hồn tổn đau. Xem ra không thể kéo dài quá lâu đâu. Vậy kiếm thuật của ta đã rõ ràng, tiếp theo ngươi hãy đón lấy một đòn của ta đi. Nhìn thấy thương vong xung quanh bắt đầu nghiêm trọng, Uno Hana Z cũng không tiếp tục dây dưa nữa. Mà hồn nghe lời nàng nói cũng nghiêm túc. Hắn bày ra tư thế phòng ngự, đại vương dây leo lũ sĩ bên cạnh cũng luôn sẵn sàng trợ giúp. Kiếm hào nhiều khi tinh thông nhất kích tất sát. Nếu bị tìm được sơ hở thì việc một đòn thành công sẽ không quá khó. Húng chi trước mắt là một đại kiếm hào. Hô! Gió nhẹ thổi qua. Khí thế của Uno Hana Z thay đổi hoàn toàn, từ vẻ bình dị gần gũi ban đầu lập tức trở nên sát khí vô cùng. Loại khí thế này. Cảm nhận được khí trường Uno Hana Z tỏa ra, sắc mặt hồn đại biến. Dưới sự co rút nhẹ của đồng tử hắn, nữ nhân trước mắt sử dụng thanh loan đao kia thi triển kiếm thuật tương tự như hắn. Kỹ thuật có cơ cấu tuần tự, người chỉ có một đôi tay có thể thực hiện bấy nhiêu động tác, phản ứng mà cơ thể người có thể bộc lộ cũng bấy nhiêu. Mà kiếm thuật giá trị bao hàm vô số kỹ thuật kiếm đạo. Cho dù Uno Hana Z đối mặt với các kiếm sĩ và kiếm hào khác nhau, nàng cũng có thể rất nhanh tìm được kỹ thuật tương ứng, tương tự từ đó. Đây chính là lý do vì sao Uno Hana Z có thể dùng kiếm thuật của đối thủ để đánh bại đối phương. Bởi vì bản chất nàng vẫn đang thi triển kiếm thuật giá trị. Đoằng. Ý chí mạnh mẽ và sắc bén hơn, lực lượng cường đại hơn cùng với tốc độ nhanh nhẹn hơn. Chỉ trong nháy mắt, dao phay mà hồn dùng để ngăn cản trực tiếp bị cắt thành hai nửa, nửa thân trên của hắn cũng xuất hiện một vết thương lớn máu tươi phun thẳng ra. Hồn. Lúc này, Lucy bên cạnh không khỏi kinh hô, bởi vì hắn vừa rồi cho dù đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng căn bản không kịp cứu viện. Nhanh, quá nhanh. Giống như là dịch chuyển tức thời trực tiếp vượt qua hồn. Đây, chính là thực lực của đại kiếm hào giả chỉ dù nổ ha nạ dẹp sao. Đại vương dây leo Lucy trong lòng không khỏi kinh hãi. Đợt, đại đại nhóm, cầu like, cầu phiếu phiếu cùng hoa tươi, cầu số liệu ạ. Chương 147, dây leo đại vương tây tây. Dị cụ vương bất lực chương 147, dây leo đại vương tây tây, dị cụ vương bất lực bành. Theo một tiếng động nhẹ, hồn trực tiếp ngã xuống đất. Đại vương dây leo lũ sỉ cũng cảnh giác để phòng Uno Hana Z. Sau đó, hắn trở lại bên cạnh hồn. Xoẹt. Một bàn tay lớn bằng dây leo màu lục từ trên người lũ sỉ mọc ra, tiếp đó, nó như có sinh mệnh, di chuyển đến thân thể hồn. Trực tiếp phong tỏa vết thương trông có vẻ khủng khiếp trên người hồn. Lúc này, theo cử động của lũ sỉ, máu trên người hồn cũng không còn phun ra ngoài. Hắn có nhọc mở hai mắt, nhìn Uno Hana Z ở cách đó không xa. Hắn cười khổ nói, ý chí thật hung mãnh, ta đã thua rồi. khi hồn nhận thua. Những hải tặc khác đang chú ý bên này cũng nhìn thấy hồn ngã xuống đất, nhao nhao kinh ngạc. Thật mạnh, đó chính là thực lực của đại kiếm hào dạn chỉ sao? Lại có thể trong thời gian ngắn như vậy đánh bại tội bài dâu vàng. Tội bài dâu vàng là đại hải tặc có tiền truy nã 580 triệu bờ lì mà. Chặt thuyền dễ như thái rau vậy mà lại nhanh chóng bại trận. Xong đời, chúng ta sẽ không thua chứ? Những cảm xúc bi quan này của các hải tặc cũng có lý do. Là đại thuyền đoàn cực ác theo đuổi lý niệm của Hizoka. Muốn trở thành tội bài nhất định phải có được thực lực cường đại. Bởi vì tác phong khắp nơi ban bố thí luyện của Hizoka bản thân đã đại biểu cho quan điểm kẻ yếu bị kẻ mạnh nuốt chửng cho nên các tội bài của đại thuyền đoàn cực ác chưa từng keo kiệt thể hiện thực lực của mình. Chính vì thế, thực lực khủng khiếp của các tội bài trong đại thuyền đoàn cực ác có rất nhiều hải tặc cấp dưới có thể nhìn thấy một hai. Loại thực lực khủng bố đó gần như vượt qua cảnh giới mà số lượng nhân viên có thể đánh bại. Mỗi tội bài nhìn qua cũng mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, một trong thất tội bài lại trực tiếp nằm trên mặt đất, mà đối phương lại trông như không có chút tiêu hao nào. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra sự chênh lệch trong đó. Điều này không khỏi khiến bọn hắn lo âu trong lòng. Ngay khi các hải tặc đang có chút hoang mang, rào, rào, từng tiếng động kỳ dị vang lên. Một số hải tặc có gen như xì trên người reo lên. Sau khi bọn hắn mở gen như xì để kết nối, sắc mặt không khỏi đại biến. Bởi vì hải quân đã tới, hơn nữa đang tấn công thuyền của bọn hắn. Hơn nữa, bọn hắn còn biết được người đến viện trợ chính là trung tướng hải quân quái vật Kizilừng lừng lây tiếng tăm. Vốn dĩ, sự thất bại trong trận đầu của tội bài đã khiến trong lòng bọn hắn càng thêm bất an, ý muốn rút lui tăng lên nhiều. Tình thế tiến thoái lưỡng nan này không ai có thể chịu được. Hải quân cuối cùng đã tới trước sao? Tốt quá rồi. Lúc này, quốc vương dị cụ có chút khó nhọc đánh ngã một hải tặc. Hiện tại, hắn mình đầy vết thương, cho dù các thủ vệ luôn canh giữ xung quanh hắn, nhưng hắn vẫn mệt mỏi thở dốc nặng nề. Mà đây đã là kết quả tốt nhất bọn hắn có thể đạt được. Bởi vì đối phương ngoài hai vị tội bài ra thì các đại hải tặc khác cũng không ít. Nếu không phải vì đa số bọn hắn đều đang theo dõi cuộc đối quyết giữa vị đại kiếm hào kia và tội bài băng hải tặc Gat, bọn hắn căn bản không chống đỡ được bao lâu. Lúc này, quốc vương dị cụ nhìn ra chỉ dù nổ Hana dẹt ở cách đó không xa, sau trận giao phong vẫn không vướng một hạt bụi, không khỏi có chút hướng tới. Nếu như bọn hắn cũng có thể cường đại như vậy, thì cũng không cần khổ sở dễ dùa đến thế. Luôn thầm lặng cầu nguyện hải quân nhanh chóng trợ rút. Cảm giác này thực sự quá khó chấp nhận. Một bên khác, đại vương dây leo Lucy cũng xa sầm mặt lại, đúng là nhà rột còn gặp mưa. Không ngờ hải quân nhanh như vậy đã chạy đến. Hơn nữa còn có quái vật như kỳ dị chạy tới. Tình huống này không chạy thì không được. Các tiểu nhân, hải quân tới đánh lén, sao có thể nhẫn nhịn, tất cả rút lui phản kích. Lúc này, Lucy hô to. Hắn vẫn chọn những lời nói dễ nghe hơn. Không phải vì đại kiếm hào trước mắt mà rút lui, mà là vì hải quân tới tấn công mà rút lui. Nghe lời Lucy nói, tất cả hải tặc cũng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hỉ rổ cả đại nhân bị đại kiếm hào trước mắt miệt thị một chút, nhưng các tội bài cũng đã cố gắng rồi, bây giờ hải quân không biết xấu hổ lại tới đánh lén. Như vậy trở về cũng có thể chấp nhận, dù sao thuyền đều sắp không còn. Mỗi chiếc thuyền đều cần không ít chi phí. Hơn nữa, một số thuyền còn có châu báu của bọn hắn, cái gì nhẹ cái gì nặng tự nhiên hắn tin tưởng. Tất cả hải tặc cũng bắt đầu yên tâm thoải mái chấp nhận lời nói của Lucy. Cuối cùng thì lợi ích bản thân vẫn quan trọng hơn một chút. Dù sao, mặc dù danh nghĩa hiệu chung hỉ rổ cả, nhưng rất nhiều hải tặc này thậm chí còn chưa từng nhìn thấy mặt hỉ rổ cả. Cho dù vì uy danh mà sùng bái hắn nhưng cũng chưa đến mức vô não. Mặc dù các ngươi muốn rút lui, nhưng e rằng cần phải qua cửa ta trước đã. Theo tiếng Lucy hô rút lui, khi tất cả hải tặc dục dịch muốn rời đi, khuôn mặt tươi cười của Uno Hana dẹt lại khiến Lucy trong lòng trầm xuống. Hắn nhìn hồn ngã trên mặt đất còn chưa tỉnh lại, trong lòng khẽ cắn môi, tiếp đó hô to: "Tất cả rút lui!" Theo lời của hắn rơi xuống, từng sợi dây leo từ trên người hắn bay ra. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, toàn bộ xung quanh hoàng cung phảng phất muốn chìm vào một biển dây leo. Là người nắm giữ ngoại hiệu đại vương dây leo, thực lực của Lucy không hề đơn giản. Trong tất cả các tội bài của đại thuyền đoàn Gat, số tiền thưởng của hắn không phải cao nhất, nhưng thực lực của hắn lại đứng hàng đầu, hơn nữa năng lực trái ác quỷ vô cùng khó chịu. Năng lực trái ác quỷ của hắn chỉ còn một bước nữa là thức tỉnh. Chỉ cần tương lai có thể thức tỉnh, thực lực của hắn lập tức có thể trở thành tội bài số 1. Chỉ có điều bây giờ cần phải vượt qua đại kiếm hào trước mắt thì mới có tương lai để nói. Hắn cũng không muốn bị nhốt vào im kẹo đau đâu. Theo sự bộc phát của Lucy, các hải tặc sau một lúc sững sờ cũng bắt đầu rút lui. Mà quốc vương dị cụ thì nhìn xung quanh, cảnh giới như chìm vào biển dây leo khiến hắn kinh hãi đến chết. Hắn không ngờ đại vương dây leo Lucy lại kinh khủng đến vậy. Loại dây leo bao phủ khắp nơi như thế này, có kiếm đấu sĩ trực tiếp dùng dao chặt, nhưng lại như chém vào da trâu cứng cỏi, trực tiếp bị hóa giải lực, ngay cả một vết tích cũng không để lại. Loại dây leo này nếu dùng để khống chế người e rằng sẽ rất khó thoát. Khó có thể tưởng tượng Lucy lại cường đại đến như vậy. Sự cường đại này khiến quốc vương dị cụ cảm thấy có chút bất lực. Thực là năng lực không tồi, chỉ có điều có thể ngăn cản công kích của ta hay không. Lúc này, Uno Hana Z nhìn xung quanh thế giới dây leo. Nàng có thể cảm nhận được hai luồng khí tức đang nhanh chóng thoát đi. Ngay cả việc vây khốn nàng để thử nghiệm cũng không có, chỉ là ngăn cản tầm mắt của nàng để rời đi. Quả thực là những gia hỏa đủ cẩn thận. DS, đại đại nhóm, cầu like, cầu phiếu phiếu cùng hoa tươi, cầu số liệu ạ. Chương 148, đến chương 148, đến trên kiến trúc của hoàng cung giờ dị sợ rồ xạ. Nữ hoàng trẻ tuổi của vương quốc giờ dị sợ rồ xạ, sợ cắt lên, che miệng. Kinh hoàng nhìn dây leo bao phủ khắp nơi trước mắt. Cô nữ nhi bị ố lạ bên cạnh nàng cũng có chút hoảng sợ. Đối với cường giả, các nàng không có khái niệm cụ thể nào. Cho dù trên báo chí đôi khi đăng một số ảnh tai nạn rất sốc nổi, nhưng khi đó các nàng cũng chỉ xem những bức ảnh đó với tâm lý nhìn chuyện xưa. Nhưng bây giờ, thế giới dây leo bao phủ khắp nơi trước mắt đã trực tiếp dạy cho các nàng một bài học. Chỉ khi quan sát cận cảnh cảnh tượng tựa như thiên tai này, các nàng mới thật sự ý thức được. Hóa ra, nhân loại vậy mà có thể cường đại đến mức độ này. Lúc này, các nàng vừa hoảng sợ vừa lo lắng nhìn thế giới bên ngoài. Viola, ngươi xem phụ thân bọn hắn có chuyện gì không? Lúc này, Sơ Cát Lệ có chút sợ hãi nói với Viola. Nàng vô cùng lo lắng phụ thân gặp bất chắc. A a. Nghe Sở Cát Lệ nói, Viola cũng lấy lại tinh thần từ nỗi hoảng sợ. Nàng là người có năng lực dị dỗ Nomi, có thể quan sát khoảng cách xa và thấu thị vật thể các loại. Lúc này, nàng nhìn về phía vị trí trước kia của phụ thân, sau đó ngưng thần. Góc nhìn lập tức xuyên qua thế giới dây leo nhìn thấy quốc vương dị cụ. Hoàng tỷ, phụ thân hắn không có chuyện gì. Nghe Viola trả lời, Sở Cát Lệ mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, nàng phảng phất nhìn thấy một tia sáng, lộ ra đặc biệt chói mắt trong biển dây leo xanh biếc đầy trời. Đó là cái gì? Chưa đợi Sở Cát Lệ gọi Viola dò xét một chút, rất nhanh nàng liền biết là cái gì. Một vệt ánh sáng hiện ra như chiếm lấy tầm mắt của nàng. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thế giới dây leo trực tiếp bị chém đứt thành hai nửa, những sợi dây leo vốn không ngừng vặn vẹo lập tức đột nhiên ngừng lại, dần dần biến mất. Đồng thời, hai thân ảnh cũng từ giữa không trung rơi xuống. Bành! Những hải tặc còn chưa kịp rút lui hoàn toàn nhìn thấy dây leo vốn bao phủ khắp nơi trực tiếp biến mất, cũng hướng về hai thân ảnh rơi xuống kia nhìn qua. Sau đó đều kinh hãi. Là Lucy tội bại, hắn ngã xuống. Không thể nào. Là nàng. Đại kiếm hào giả chỉ dù nổ Hanazets, là nàng ra tay rồi. Quá cường đại, phản phất toàn bộ thế giới dây leo đều bị chém ra. Không đánh lại được, cháy mau. Theo Lucy ngã xuống, những người khác không đi cứu Lucy cùng với dâu vàng hồn đã ngã xuống đất. Ngược lại, bọn hắn chạy nhanh hơn. Hay, thật mạnh, đây chính là thực lực của đại kiếm hào sao. Lúc này, quốc vương dị cụ nhìn thế giới xung quanh đã khôi phục lại bình thường cùng với các hải tặc đang chạy tán loạn. Không khỏi cảm khái nói. Bản thân hắn cũng có một chút thực lực, nhưng so với loại trạm kích vừa rồi căn bản không đáng nhắc tới. Đó là một khoảng cách vô cùng xa. Mà Unohanazet nhìn những hải tặc đang chạy tán loạn cũng không truy đuổi nữa. Bọn hắn phân tán khắp nơi chạy trốn quá nhiều, truy đuổi rất phiền phức. Nếu như bị dồn vào đường cùng thậm chí có thể chạy đến khắp nơi trong quốc gia này để quậy phá. Phần còn lại giao cho hải quân là tốt nhất. Vừa hay hải quân tới có thể thay nàng thay đổi tiền thưởng của hai người trên mặt đất. Trong những tình huống trước đây, Unohanazet thuận tay săn hải tặc cũng là trong tình huống tương đối dễ dàng để đổi lấy tiền thưởng. Dù sao, nàng cũng không nguyện ý mang đầu người hoặc chở những người khác trên Minazuki. Bình thường đều bị thác các quốc gia hoặc thành trấn đã được giúp đỡ trực tiếp giao người cho hải quân. Còn tiền thưởng thì nàng lại không mấy khi nhận, toàn bộ đều để lại bên hải quân. Dù sao, mang theo quá nhiều tiền cũng thật phiền toái, chờ sau này cần thì lại tìm hải quân để lấy. Tin tưởng hải quân cũng sẽ không giữ tiền của nàng, hoặc có lẽ là không dám giữ tiền của nàng. Bằng không thì đao của nàng cũng không phải đổ chay đâu. Đắt, đắt, đắt. Nghe tiếng bước chân từ xa đến gần. Khu khu. Lúc này, Lucy đang ngã xuống đất không khỏi ho khan ra một búng máu. Hắn mở to mắt nhìn Unohanazet từng bước đi tới, không khỏi nở nụ cười khổ. Thực sự cường đại, trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn cảm thấy khí tức huyết sắc bốc lên, khí chất của đại kiếm hào trước mắt lập tức tăng gọn một mảng lớn. Bây giờ vậy mà cách không một kiếm đã trọng thương hắn, thực sự quá cường đại. Nàng tuyệt đối không phải đại kiếm hào thông thường, trông có vẻ không chết, thực sự là lợi hại đâu. Nghe lời nàng nói, Lucy càng im lặng. Cho dù hắn yếu hơn nữa nhưng cũng không đến nỗi bị một kiếm đã bị giết chết chứ. Đối với cảm nghĩ trong lòng Lucy, Unohanazet không mấy để ý. Nàng thấy Lucy cùng với dâu vàng hồn bên cạnh không có sức phản kháng gì liền ngừng ý định kết liễu. Lúc này, quốc vương dị cụ sau khi sắp xếp ổn thỏa công việc với binh sĩ thì đi về phía Unohanazet. Gia trì các hạ, lần này thực sự vô cùng cảm tạ các hạ đã viện trợ vương quốc giờ dị sở rổ xạ. Khi đứng bước trước mặt Unohana, hắn chân thành cảm tạ. Nghe lời quốc vương dị cụ nói, Unohanazet hơi mỉm cười, sau đó nói. Không cần khách khí, dù sao ta cũng muốn thu lao. Nghe lời Unohanazet nói, sắc mặt quốc vương dị cụ hơi khựng lại, bất quá hắn lập tức khôi phục vẻ mặt tươi cười. Dù sao, đối phương xem như đã cứu quốc gia của mình một lần, việc muốn thù lao cũng không quá đáng. Chỉ có điều hắn có chút lo lắng quốc gia mình không đủ khả năng chi trả thù lao mà nàng đưa ra, lúc này hắn có chút thận trọng hỏi. Xin hỏi các hạ muốn thù lao gì? Unohanazet nói thẳng. Chuyện này sau này hay nói. Trước hết hãy để người ta trói hai hải tặc này trên đất lại đã. Tốt. Nghe Unohanazet không trực tiếp yêu cầu thù lao cụ thể, quốc vương dị cụ trong lòng càng thêm lo lắng. Chỉ có điều bây giờ điều quan trọng nhất là phải vượt qua được cửa ải trước mắt. Rất nhanh, hai đại hải tặc liền bị trói vô lại. Nhưng mà thứ dùng để trói buộc là còng tay xiềng xích bằng thép thông thường, quốc gia này cũng không dự trữ còng tay hải lâu thạch. Loại trói buộc này đối với dâu vàng có thể có một chút tác dụng, nhưng đối với đại vương dây leo Lucy thì không nói được rồi. Chỉ cần hắn thao túng dây leo thì e rằng vẫn có thể khiến quốc gia này lòng trời lở đất. Xoẹt. Sau khi trói hai đại hải tặc này, Unohanazet đột nhiên nhìn về phía chân trời, chỉ thấy một vệt kim quang từ biên giới hòn đảo nhanh chóng di chuyển về phía này. Chỉ trong vài hơi thở đã đến trước hoàng cung. Thật là một mớ hỗn độn đâu. Xem ra ta đã đến muộn. Đây là kết thúc rồi sao? Một giọng nói chậm rãi vang lên từ trong kim quang. DS, đại đại nhóm, cầu like, cầu phiếu phiếu cùng hoa tươi, cầu số liệu ạ. Chương 149, bị đỉnh cấp đại kiếm hào nhận chứng bất nhập lưu kiếm thuật, chương 149, bị đỉnh cấp đại kiếm hào nhận chứng bất nhập lưu kiếm thuật, Kim đút tay vào túi quần, xuất hiện từ trong kim quang. Hắn nhìn quốc vương dị cụ và một thân ảnh trông rất quen mắt, cùng với đại vương dây leo Lucy và dâu vàng hồn đang bị trói gô bên cạnh bọn hắn. Kim đưa một tay gãi gãi gương mặt mình. Dù sao, hắn đã chuẩn bị xuất hiện thật ai phong để giải quyết cục diện, nhưng hiện trường lại trông như đã kết thúc rồi. Như vậy, quả thực có chút lúng túng. Chỉ có điều, với bản mặt dày như tường thành của Kim, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn vẫn vô cùng bình tĩnh. Không có, ngươi tới rất đúng lúc. Nhìn Kim đến, quốc vương dị cụ còn chưa kịp mở lời, Uno Hana Zet lại đi trước mở miệng, trên mặt nàng mang theo nụ cười hí mắt. Là đại kiếm hào giả chỉ Uno Hana Zet trong truyền thuyết sao? Quả thực là nghe đại danh đã lâu. Lúc này, Kim cũng đã nhớ ra thân phận của thân ảnh quen thuộc trước mắt. Dù sao, hôm qua hắn mới đọc báo chí, hắn cũng chưa đến mức quay lưng liền quên. Hơn nữa, hải quân hình như còn nợ nàng không ít tiền thì phải. Thật đúng là gặp phải chủ nợ rồi. Nghe qua thì không đến mức, dù sao mới nổi danh thôi mà. Nghe lời Uno Hana Zet nói, Kim lập tức không biết làm sao. Loại lời khách sáo này cũng muốn phản bác sao? Trông có vẻ không dễ ở chung như vẻ bề ngoài. Trung tướng Kim, hai hải tặc trên mặt đất này giao cho các ngươi hải quân, sau đó các ngươi hải quân cần phải ghi lại sổ sách một chút, cũng đừng gây ra chuyện gì không vui. Hóa ra là đợi ở chỗ này đây mà, là muốn cảnh cáo hắn sao? Nhưng vấn đề tiền thưởng đâu phải do hắn quản, hắn vẫn đang chờ bản bộ phát lương cho hắn đâu. Biết rõ, uy danh của đại kiếm hào giả chỉ quá lớn, ngay cả chúng ta hải quân cũng không muốn đắc tội đâu. Cho nên yên tâm đi. Bên ngoài, Kim vẫn gật đầu đồng ý, còn về vấn đề thực sự có phát sinh, đó nên là chuyện khiến nguyên soái công đau đầu, không nên là chuyện hắn phải quản. Rất tốt, vậy tiếp theo còn có một vấn đề khác. Nhìn Uno Hana Zet cười mị mị, Kim đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Xin hỏi, là chuyện gì? Nghe nói kiếm thuật trung tướng Kim cũng không tệ lắm, hy vọng trung tướng Kim có thể cùng ta luận bàn một phen. Nghe đồn từ đâu ra vậy, đây không phải vu không sao? Hắn căn bản vốn không hiểu kiếm thuật. Trước đó, trong trận chiến cực ác khi giao phong với gã bệ sổ tia chớp tuyệt vọng, hắn còn đánh giá đó là kiếm thuật bất nhập lưu, nhưng lại bị đại kiếm hào đỉnh cấp chứng nhận là kiếm thuật bất nhập lưu. Rốt cuộc là ai đang vu khống hắn? Kia, có thể tha cho ta từ chối không? Ta cũng không biết kiếm thuật gì đâu. Kim có thể cảm nhận nữ nhân trước mắt không hề đơn giản. Hắn thực sự không muốn giao phong với đại kiếm hào, nhất là loại đại kiếm hào không rõ nội tình này. Nói là luận bàn, đánh nhau thì ai còn quan tâm có phải luận bàn hay không? Lông ngực của hắn thế mà còn mơ hồ cảm thấy đau đâu. Gã bệ sổ tên kia ra tay thật đúng là nặng. Nghĩ đến đây, Kim càng đánh lên hồi chống lui quân. Nếu như đại kiếm hào trước mắt nhắm vào vết thương vừa khép không lâu đó, loại luận bàn cấp độ đó mà diễn ra, hắn e rằng chậm một chút thì ngủ cũng không ngon. Chuyện này e rằng không thể từ chối đâu. Quyết đấu giữa các kiếm sĩ không nên thần thánh một chút sao? Ngài cảm thấy thế nào, trung tướng Kỳ Dật? Nhưng vấn đề là hắn thật sự không phải là kiếm hào, thậm chí còn không thuần túy bằng kiếm sĩ. Kiếm thuật của hắn thật sự chỉ là kỹ thuật đơn thuần mà thôi, không có ý chí gì đáng nói. Điều này đối với kiếm hào lẽ ra không có sức hấp dẫn mới đúng chứ? Chẳng lẽ nữ nhân trước mắt là đang cố ý gây chuyện với hắn? Hai vị, chuyện so tài có thể nào gác lại trước không? Bây giờ trên đảo vẫn còn hải tặc chạy trốn tán loạn. Ở đây, tôi đại diện cho quốc dân dở dị sở rổ xạ vô cùng cảm kích. Quốc vương dị cụ từ nãy giờ vẫn không chen miệng vào được. Lúc này, hắn không khỏi có chút nóng nảy. Xem ra tình huống nguy cấp. Việc tiêu diệt hải tặc ta không thể chối từ, vậy thì đại kiếm hào giả trị, chuyện so tài chúng ta sẽ bàn vào lần sau nhé. Nghe lời quốc vương dị cụ nói, Kim nắm lấy lời mở đầu của hắn, cũng không chờ quốc vương dị cụ lần nữa bày tỏ. Sau đó, hắn hóa thành một vệt chớp lóe hướng về phía kỉnh tợ lệ tỷ ố bên dưới bay đi, hoàn toàn không có ý chờ Uno Hana Zet đáp lời. Nhìn thấy Kim vội vàng rời đi như vậy, Uno Hana Zet cũng đã mất hứng động thủ. Vị hải quân này hoàn toàn không có chiến ý, đánh lên đoán chừng sẽ rất nhạt nhẽo. Nhìn quốc vương dị cụ bên cạnh, Uno Hana Zet trực tiếp dưới sự sắp xếp của quốc vương dị cụ, với tư cách khách quý bắt đầu ngắm cảnh đảo dở dị sợ rồ xạ. Liên tục nhiều ngày không hề dừng nghỉ, nàng cứ thế không ngừng chiến đấu trên đường đi. Mặc dù chiến đấu rất thú vị, nhưng nàng càng muốn trở lại nơi đó để đánh đau tên kia. Vậy mà một món quà cũng không tặng, thậm chí còn không tiễn nàng đi. Sớm một chút đạt được thành tích rồi sớm một chút trở về. Đến lúc đó, nàng muốn cho hắn hiểu, nữ nhân thủ rất dai. Chỉ có điều bây giờ, tại nơi mới nhìn qua rất thích hợp để nghỉ phép này, Uno Hana Zet muốn tạm thời dạo chơi một hai ngày. Trước hết hãy thư giãn thần kinh đã. Rất nhanh, vương nữ sở cắt lệ trong gia tộc quốc vương dị cụ liền xung phong nhận việc làm người dẫn đường cho Uno Hana Zet. Đại kiếm hào Uno Hana Zet là ân nhân của vương quốc giờ dị sở rộ xạ, sở cắt lệ tự nhiên muốn chiêu đãi thật tốt. Đồng thời, nàng cũng rất sùng bái phong thái anh hùng của Uno Hana Zet trên chiến trường. Trong lòng nàng cũng xuất hiện một sự thôi thúc, có lẽ nàng có thể làm được. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày sau đó, trong vương quốc giờ dị sở rộ xạ cơ bản đã khôi phục bình tĩnh. Dù sao, những hải tặc kia vừa đến đã xông thẳng đến kỉnh tợ lệ tỷ ổ. Thật sự mà nói, các thành trấn trong nước cũng không bị phá hoại quá nghiêm trọng. Cho dù sau này các hải tặc chạy trốn cũng vậy, bởi vì Kỳ cũng không phá hủy hết tất cả thuyền hải tặc ở bờ biển. Nếu như đều phá hủy thì số lượng hải tặc ít còn dễ nói, nhưng chi đội của đại thuyền đoàn cực ác này có hơn mấy ngàn nhân viên. Trong tình huống thuyền đều hư hại, bọn hắn chỉ có thể lẩn trốn trong quốc gia này, như vậy mức độ nguy hiểm coi như lớn hơn nhiều. Cho nên, Kỳ thậm chí còn cho bọn hắn một tia hy vọng. Đương nhiên, kết quả là đại bộ phận hải tặc vẫn bị bắt lại, chỉ có số ít thuyền trốn thoát khỏi vương quốc giờ dị sợ rồ xạ. Lần hành động cứu viện này cũng coi như thành công viên mãn. Một bên khác, tại một cánh đồng hoa ở kỉnh tợ lệ tỷ ổ, Unohana Zet nhìn thiếu nữ có chút quật cường trước mắt, ôn nhu nói: "Cho nên, ngươi dự định bái ta làm thầy, ý ngươi là vậy sao?" Sở Cắt Lệ. Nghe lời Unohana Zet nói, Sở Cắt Lệ lấy dũng khí gật gật đầu. "Ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Ngươi từ nhỏ lớn lên trong hoàng thất, chưa từng ăn qua đắng cay, chưa từng học kiếm, trên người cũng không có chút thực lực nào, thấy máu chỉ sợ còn có thể thất kinh, với những điều kiện như vậy, ngươi cũng muốn học kiếm đạo sao?" Unohana Zet trước mắt vẫn cười hết mắt, nhưng lời nói ra lại rất tàn nhẫn. "Ta nghe lời Unohana Zet nói." Thiếu nữ đột nhiên cảm thấy chính mình hình như có chút si tầm vọng tưởng. "Ta thật sự muốn thử xem." "Kính nhờ Unohana đại nhân." Sơ Cắt Lệ túi đầu xuống, nàng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Unohana Zet, nàng sợ tia dũng khí cuối cùng của mình cũng tan biến. Nhìn thiếu nữ đang cúi đầu trước mắt, Unohana Zet quay đầu lại nhìn cánh đồng hoa vàng rực trước mặt. "Ở lại nơi này đối với ngươi mà nói kỳ thực là rất tốt." Nghe lời Unohana Zet nói, Sơ Cắt Lệ trong lòng ảm đạm, đây là bị từ chối sao? "Ta có thể cho ngươi một cơ hội." Chỉ có điều rất nhanh tâm trạng Sơ Cắt Lệ liền từ địa ngục lên đến thiên đường. Nhưng còn chưa đợi trong lòng nàng bối sướng, lời nói của Unohana Zet ngay sau đó khiến trong lòng nàng giáng xé. "Các ngươi ở đây không phải có một sân thi đấu rất nổi tiếng sao? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi ở trên đó thật sự giành được một trận thắng lợi, ta liền nhận ngươi, DS, đại đại nhóm, cầu like, cầu phiếu phiếu cùng hoa tươi, cầu số liệu ạ." Chương 150, giải ổ mèn sủ cụ nạ nằm thi, thức ăn khai vị. Chương 150, giải ổ mèn sủ cụ nạ nằm thi, thức ăn khai vị. Mấy ngày sau, tân thế giới đại hải trình. Trong hải vực do dâu trắng thống lĩnh, có một hòn đảo nhỏ không người với khung cảnh nên thơ. Rừng cây thành cụm, chim hót côn trùng kêu, suối chảy trong vắt, núi đá kỳ vĩ. Trên bờ cát của hòn đảo nhỏ, một chiếc thuyền khổng lồ hình dáng cá voi trắng bắt đầu cập bến tại hòn đảo này. Đó chính là băng hải tặc dâu trắng với uy danh lấy lừng ở tân thế giới. Theo thuyền bè cập bến, các thành viên băng hải tặc dâu trắng bắt đầu lần lượt lên bờ. Phần lớn thời gian, băng hải tặc dâu trắng đều phiêu dạt trên biển cả, thỉnh thoảng sẽ ghé vào một hòn đảo có thành trấn hoặc quốc gia để bổ sung vật tư, nhưng cũng không dừng lại lâu. Tuy nhiên, việc cứ mãi phiêu dạt trên thuyền cũng không tốt. Bọn hắn thỉnh thoảng sẽ chọn một số hòn đảo có cảnh quan duyên dáng để tổ chức tiệc tiệc. Mà hòn đảo này chính là một trong những hòn đảo thường xuyên được sử dụng trong hải vực do dâu trắng thống lĩnh. "Các tiểu nhân, chuẩn bị mở yến tiệc." Ồ, theo tiếng hô của Marco, rất nhiều thuyền viên băng dâu trắng cũng nhiệt tình hưởng ứng, bắt đầu chuẩn bị công việc cho yến tiệc một cách thành thạo. Trên một ngọn núi nhỏ trên đảo, một thân ảnh như đang ngủ say tựa vào ghế đá. Sau khi băng hải tặc dâu trắng lên bờ, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Chính là Zao Mèn Sủ Cù Nạ. "Cuối cùng cũng tới rồi sao? Thật là khiến ta đợi lâu, dâu trắng." Hắn nhìn về phía biên giới hòn đảo. Sau khi chiến thắng bách thú cải đủ của Hoàn Đô Quốc, Giải ố mẹn sủ cụ nạ cũng chậm rãi rời khỏi Hoàn Đô Quốc, trực tiếp nhảy xuống vị trí dòng nước ngầm dưới đáy dẫn ra khỏi Hoàn Đô Quốc. Sau đó, hắn có một chuyến du lịch bơi lội tùy ý trực tiếp nằm trên mặt biển, mặc cho nước biển vô về và phiêu dạt. Gặp loài cá thì cưỡi cá, gặp hải lưu thì ngồi hải lưu. Thật sự đói bụng thì tùy tiện ăn chút gì, cũng không kén ăn, chim trên trời, cá bơi trong biển, hay năng lượng tiêu cực tự do trong khí quyển cũng được. Đó chính là một trạng thái tùy tâm sử dụng. Thời tiết khắc nghiệt và hải lưu sóng lớn ở tân thế giới đối với hắn mà nói chỉ như làn gió nhẹ. Bởi vì hắn đã bắt đầu trở nên phi nhân loại, những yếu điểm của người bình thường đối với hắn đã không còn là yếu điểm. Cứ như vậy, không biết đã qua bao lâu, một đường phiêu dạt, gặp gia hỏa nào cảm thấy hứng thú thì ra tay, gặp gia hỏa nào không hứng thú thì lại nằm yên. Cứ thế một đường nằm đến lãnh địa dâu trắng. May mắn là quần áo của hắn đã được năng lượng tiêu cực của hắn thấm vào, không còn là loại chất liệu thông thường. Bằng không, quần áo e rằng đã phai màu và trở nên khó coi. Lúc Dâu Mèn Sủ Cụ Nạ nhìn về phía băng hải tặc dâu trắng vẫn còn đang ngồi trên thuyền, nội tâm đột nhiên giật mình. Hắn nhìn về phía một địa điểm trên hòn đảo. Vừa rồi là cái gì? Thật là cảm giác kỳ lạ. Hắn trực tiếp đứng dậy, cầm lấy cây mụ dạ cụ mò gì gì của mình đi xuống thuyền. "Lao cha, sao vậy? Yến tiệc còn chưa chuẩn bị xong đâu." Marco nhìn dâu trắng từ trên thuyền bước xuống cũng có chút kỳ quái. "Khà khà khà khà. Marco, trong mắt ngươi, lão cha ta là loại lao đầu tự chờ được đút ăn sao?" Nghe lời Marco nói, dâu trắng cười ha hả. "Làm sao lại? Chính là loại chuyện nhỏ nhặt này chắc chắn không cần làm phiền lao cha." Marco bị dâu trắng cười mà không kìm được giơ tay, gãi gãi gáy mình, cũng ngượng ngùng cười cười. Dâu trắng không tiếp tục trêu chọc Marco, mà là hướng về một hướng trên đảo đi tới. "Lao cha." Nhìn dâu trắng hướng về một hướng đi tới, Marco ngừng cười, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Hướng đó hình như có vật gì kỳ lạ, ta đi qua nhìn một chút, tiến tiệc các ngươi cứ tiếp tục chuẩn bị là được." "Vật kỳ lạ?" Nghe được nhiều chuyện kỳ lạ, Marco một ngón tay ngoắc ngoắc má mình. Tiếp đó, cơ thể hắn trực tiếp bước lên thanh viêm, một đôi cánh thanh viêm trực tiếp hiện ra. Là người nắm giữ năng lực trái ác quỷ mịt thì cản ZOAN bất tử điểu, Marco có thể hóa thân thành bất tử điểu. "Nếu nói như vậy, để ta đi dò xét một chút đi. Lão cha thân là vua của chúng ta, tại sao có thể để người tự mình đi lại như vậy?" Nói rồi, Marco liền đập cánh bay thẳng về phía hướng mà dâu trắng muốn dò xét. "Marco." Nhìn Marco trực tiếp bay đi xa, dâu trắng lắc đầu cười ha hả. "Kha kha kha kha, thật là một nhi tử không khiến người ta bất lo. Bất quá có Marco đi qua dò xét, dâu trắng cũng coi như an tâm một chút. Dù sao Marco thế nhưng là người có năng lực bất tử điểu, nguy hiểm thông thường đối với hắn không phải vấn đề gì." Khi Marco bay vượt qua rừng rậm, từng tiếng động ở phía dưới gọi hắn lại. "Marco, ngươi đây là đi làm gì vậy?" chỉ thấy trên đất có hai thân ảnh đang đi lại. Một nam nhân vóc người khôi ngô, vạm vỡ mặc khôi giáp. Một người khác lại là nam tử thân hình cao lớn, cường tráng, vai rộng, làn da ngăm đen. Hai người lần lượt là các đội trưởng nổi tiếng của băng hải tặc dâu trắng, Hoa Kiếm Vịt Sở Tạ và Kim Cương Rồ Rù. Bọn hắn đang tìm kiếm thịt rừng thích hợp trong rừng. Lao cha nói bên kia có vật kỳ lạ, cho nên ta đi dò xét một chút. Lời Marco nói khiến Vịt Sở Tạ bên dưới hứng thú, hắn nở nụ cười. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta cũng đi qua đi. Có chuyện tốt gì mọi người cùng nhau xem. Đúng không, Rồ Rù? Nghe lời Vịt Sở Tạ nói, Rồ Rù như khúc gỗ thờ ơ đối với loại chuyện này, bản thân hắn cũng không vấn đề gì. Ngươi cho rằng là qua nhìn mỹ nữ sao? Thật là. Đối với sự hứng thú của Vịt Sở Tạ, mắt cô cũng liếc mắt, lập tức không để ý tới hai người, bay thẳng về phía hướng đó. Bay vội vàng như vậy, chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Rồ Rù, đi, đuổi kịp. Vịt Sở Tạ cũng không nói nhiều khi thấy mắt cô bay thẳng đi, cũng bật lên khỏi mặt đất đuổi theo. Rầm, rầm, rầm. Nghe lời Vịt Sở Tạ nói cùng với thân ảnh hắn bật ra, Rồ Rù cũng chỉ có thể chạy đuổi kịp. Tiếng bước chân nặng nề phát ra âm thanh lớn. Một bên khác, Giải Ố Mèn Sủ Cụ Nạ ngồi trên ghế đá, một tay chống cằm ung dung nhìn khí tức đang đến gần về phía này. Coi như món khai vị trước bữa thì vậy, hy vọng có thể khiến ta tận hứng một chút. GS, đại đại nhóm, cầu like, cầu phiếu phiếu cùng hoa tươi, cầu số liệu ạ. Chương 151, đám trùng tới rồi sao? Đi vòng vòng a. Chương 151, đám trùng tới rồi sao? Đi vòng vòng a. Mắt cô bay vút đi, một bên bay hắn một bên tìm kiếm xung quanh, đồng thời kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cũng thỉnh thoảng được kích hoạt. Phía sau hắn là hai cái đuôi nhỏ theo sát, rõ ràng là Vịt Sở Tạ và Rồ Rù. Rất nhanh bọn hắn liền vượt qua khu rừng và một dòng suối nhỏ, sau đó lại tiến vào một khu rừng khác. Khi bọn hắn tiếp tục tiến lên, cuối cùng đạt tới chân một ngọn núi nhỏ. Tại vị trí chân núi nhỏ này, mắt cô không khỏi kinh ngạc. Đây là? Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh mắt cô trên không trung liền đứng sững lại, mồ hôi lạnh không khỏi chảy ra trên trán. Chuyện gì xảy ra? Mắt cô sao lại dừng lại? Rốt cuộc tìm được thứ gì thú vị vậy? Vịt Sở Tạ đang chạy nhanh trên mặt đất theo sát sau mắt cô, vốn đã cảm thấy có chút vô vị sau một thời gian tìm kiếm. Giờ đây nhìn thân ảnh mắt cô đang đứng sững trên không khỏi bắt đầu nói đùa. Vừa nói hắn vừa vội vã vượt qua chướng ngại vật cuối cùng của khu rừng trước mắt. Đập vào mắt hắn là một ngọn núi nhỏ có thể nhìn rõ. Nhưng những thứ này cũng không hiếm lạ, ánh mắt hắn hướng về phương hướng mắt cô đang nhìn. Khuôn mặt vốn mang ý cười không khỏi cứng đờ. Nói đùa cái gì? Tên này sao lại xuất hiện ở đây chứ? Vịt Sở Tạ thất thố nói trên mặt. Làm, làm, làm. Rồ Rù theo sát phía sau hắn cũng tới bên cạnh Vịt Sở Tạ, cũng có chút tò mò nhìn sang. Dù sao để mắt cô và Vịt Sở Tạ đều thất thố vẫn tương đối hiếm gặp. Rất nhanh, bộ mặt giận dữ của hắn cũng không khỏi trở nên khó coi. Chỉ thấy tại chân ngọn núi nhỏ, trong vách núi có những ghế đá bị cắt gọn. Trên ghế đá trông cũ kỹ, một thân ảnh đang ngồi ở phía trên. Thản nhiên nhìn bọn hắn, rõ ràng vị trí nhìn qua thấp hơn bọn hắn. Tuy nhiên hắn lại có cảm giác đối phương đang nhìn xuống bọn hắn. Khủng cụ chi vương Giải Ố Mèn Sủ Cụ Nạ, nam nhân này lại ở đây. Lúc này đại não Rồ Rù một mảng trống rỗng. Sau khi đánh bại bách thú cải đồ, tung tích của người nam nhân này trở nên vô cùng khó tìm. Có lời đồn hắn nhảy xuống biển tự sát, nhưng cũng có người nói nhìn thấy hắn cưỡi trên hải vương loại. Lại có băng hải tặc xác nhận đã phát hiện hắn, nói thuyền trưởng phát hiện hắn trôi nổi trên mặt biển, sau khi cứu hắn thì bị đánh gần chết. Rốt cuộc tình hình thực tế là thế nào, rất nhiều người cũng không biết. Nhưng căn cứ vào con đường, nam nhân này đúng là đang tiến về hải vực do dâu trắng thống lĩnh. Điểm này Marco có thể rất vững tin, bởi vì nam nhân kia đang ở trước mắt. Đám côn trùng cuối cùng cũng đến rồi sao? Giải Ố Mèn Sủ Cụ Nạ nhìn một kẻ bay trên trời, hai kẻ chạy trên mặt đất, nhìn những thân ảnh đó, cuối cùng hắn cũng dấy lên một chút hứng thú. Đặt chân trái hơi về xuống, từ từ đứng dậy, đi về phía Marco. Hô. Gió nhẹ nhàng phiêu đãng, thanh mát khô ráo. Nhưng trong lòng Marco và bọn hắn ở trường còn lạnh hơn. Đắc. Lúc này Marco từ giữa không trung rơi xuống bên cạnh Vịt Sở Tạ và bọn hắn, sắc mặt nghiêm túc nói: "Khủng cụ chi vương Giải Ố Mèn Sủ Cụ Nạ vậy mà lại tới hòn đảo này, chuyện quá khẩn cấp, Vịt Sở Tạ ngươi trở về thông chi lão cha bọn hắn, ở đây ta và Rồ Rù sẽ ngăn chặn hắn." Lần này Marco đi ra cũng không mang theo Gen Niu Xi. Nếu để Marco đi thông báo dâu trắng bọn hắn tất nhiên sẽ nhanh hơn, nhưng điều đó sẽ cần Vịt Sở Tạ và Rồ Rù đi ngăn chặn Giải Ố Mèn Sủ Cụ Nạ. Đối mặt với nam nhân nguy hiểm này trước mắt, Marco không thể nào nghĩ đến việc để Vịt Sở Tạ đối mặt hắn. Hắn là người sở hữu năng lực trái ác quỷ tỏ gì Nomi, Moden, Phoenix, còn Rồ Rù là người sở hữu năng lực trái ác quỷ kỳ dạ Nomi. Một người vô hiệu hóa và phục hồi tổn thương đến cực hạn, một người khác lại là phòng ngự cực hạn. Để hai người bọn hắn ngăn chặn nam nhân trước mắt cũng có thể kéo dài rất lâu mới đúng. Chỉ có điều cho dù là Marco cũng không dám đánh cược. Bởi vì nam nhân trước mắt này từng lần lượt đánh bại Bitmom và cải đồ cùng với những đại hải tặc khác. Bọn hắn rốt cuộc có thể ngăn cản được bao lâu thật sự là một ẩn số. Nhưng cầm chân được cho đến khi cha hắn tới thì tuyệt đối không có vấn đề. Dù sao đường đi thực sự không quá xa. Được, ta lập tức sẽ trở về. Vì Sở Tạ không phản bác đề nghị của Marco, tình huống bây giờ khẩn cấp, không có nhiều thời gian để tranh cãi điều gì. Và anh, chỉ trong nháy mắt, Vì Sở Tạ liền bùng nổ lao đi. Với tốc độ của hắn, không cần nhiều thời gian, bên dâu trắng rất nhanh sẽ biết được tình huống bên này. Nhìn Vì Sở Tạ lao ra ngoài, Giải Ố Mèn Sủ Cụ Nạ cũng không ngăn cản. Bởi vì hai tên gia hỏa còn lại trước mắt có năng lực không tệ, rất bền bỉ khi chiến đấu. Giải Ố Mèn Sủ Cụ Nạ cũng biết một chút thông tin về bọn hắn. Dù sao mặc dù giải ổ mẹn sủ cụ nạ tùy tâm sử dụng, nhưng không có nghĩa là hắn hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài. Nếu không thì hắn cũng không cách nào đến được nơi này. Nhìn vì sợ tạ đi xa mà nam nhân trước mắt không ngăn cản. Tấm lòng căng thẳng của Marco có chút buông lỏng. Giải ổ mẹn sủ cụ nạ, ngươi tới đây, là muốn khiêu chiến lao cha của chúng ta sao? Nhìn giải ổ mẹn sủ cụ nạ chậm rãi đi tới trước mặt, Marco bắt đầu kéo dài thời gian. Mục đích của kẻ trước mắt đã rõ ràng ngay từ đầu. Toàn bộ tân thế giới cũng là lãnh địa của hắn, ngay cả vua hải tặc Roger cũng không dám nói như vậy. Rõ ràng chỉ một mình lẻ loi, lại dám nói ra lời như vậy. Thực sự là ngông cuồng. Vấn đề côn trùng không cần trả lời. Nghe người nam nhân trước mắt nhếch khóe môi tà ác, ngay cả Marco cũng có chút phẫn nộ. Bọn hắn đúng là không đánh lại hắn, nhưng hắn lại hạ thấp bọn hắn thành sâu bọ. Nam nhân này thực sự quá ngạo mạn và tự đại. Không đợi Marco tiếp tục mở miệng, giải ố mèn sủ Kuna đã nói tiếp. Đến đây đi, tiểu côn trùng, tận lực dãy rủa. Sau đó lấy lòng ta đi. Nghe lời của hắn, Marco và Rồ Dù nhìn nhau một chút, không nói thêm gì nữa. Một giây sau, Marco dương cánh thanh viêm bay về phía giữa không trung, lao thẳng về phía giải ổ mèn sủ Kuna. Chân hắn hóa thành móng vuốt, ấn mạnh về phía thân giải ổ mèn sủ Kuna. Mà Rồ Dù cũng dậm mạnh mặt đất, trực tiếp bắn tới, cánh tay hắn xoay tròn, phần lớn cơ thể cũng hóa thành kim cương. Tờ S.U.Z.U. chảo lập lệ va chạm đối mặt cuộc giáp công từ trên trời và dưới đất của hai người, ý cười trên mặt giải ổ mèn sủ Kuna càng rõ ràng hơn. Chỉ là một cái nghiêng người đột ngột liền vượt qua cuộc giáp công của hai người, phản phất một tờ giấy phiêu đãng sau lưng Marco. Cái gì? Marco lao vào khoảng không, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Bởi vì tốc độ nam nhân kia cũng không quá nhanh, vẻn vẹn như dự báo trước vậy, hắn dễ như trở bàn tay tránh thoát cuộc giáp công của bọn hắn. Thể hiện tiêu chuẩn kẻ bùn sổ cũ hạ kỳ siêu cao và kỹ thuật thể thuật. Đi vòng vòng đi. Sau lưng Marco chuyển đến giọng trầm thấp. Lập tức hắn cảm giác mình bị đột nhiên tóm lấy sau lưng áo, ném về phía bầu trời. Sức xung kích đột ngột khiến hắn loạn choạng mấy lần giữa không trung. Hắn dùng cánh cưỡng ép giữ cân bằng cơ thể. Chỉ là trong mắt hắn, một thân ảnh lại càng ngày càng gần. Chương 152, hắn muốn giúp hắn, ta lễ gặp mặt. Chương 152, hắn muốn giúp hắn, ta lễ gặp mặt anh. Chỉ trong nháy mắt, giải ố mèn sủ cú nạ ở giữa không trung rôi thẳng chân, bắn ra một cú đá trực tiếp vào bụng Marco. Khu khu. Marco không khỏi ho khan trong miệng, sau đó bắn mạnh về phía khu rừng dưới đất. Sau khi trực tiếp bị đánh gãy hai cây trong khu rừng, hắn rơi mạnh xuống đất. Mặt đất cũng trực tiếp nứt thành hai nửa, tạo ra một khe hở dài mấy chục mét. Marco. Dù dù trên mặt đất không kịp trợ giúp, nhưng nhìn tình hình đất nứt gãy kia cũng không khỏi lo lắng. Không cần lo lắng. Chẳng biết từ lúc nào thân ảnh giải ố mèn sủ cú nạ đã ở phía sau Dù. Nghe thấy âm thanh trầm thấp bên tai kia, Dù không khỏi biến sắc. Hắn huy động tay phải, đồng thời kim cương bao trùm trên tay đột nhiên quay người tấn công. Quá chậm rồi. Giải ố mèn sủ cú nạ nhẹ nhõm tránh thoát cú đấm của Dù. Dưới sự co rút đột ngột của con người Dù, một cái nắm đông nhiên tóm lấy đầu hắn. Để ta xem đầu ngươi cứng đến mức nào. Dù chỉ nghe thấy nam nhân kia nói như vậy. Sau đó cơ thể hắn mất đi thăng bằng. Giải ố mèn sủ cú nạ ấn đầu Dù đập mạnh xuống đất, đồng thời một chân đông nhiên gạt cái chân còn lại của Dù đang ở trên mặt đất. Cả người Dù bị giải ố mèn sủ cú nạ tóm lấy đầu và kéo ngang giữa không trung, sau đó bị đập mạnh xuống đất. Vâng. Trên mặt đất trực tiếp tạo thành một cái hố sâu nửa mét. Dù cũng cảm thấy đầu mình dường như muốn biến thành một nhão. Hắn nhân lúc còn tỉnh táo kéo dài năng lực đến trên đầu. Và cách làm của hắn rõ ràng đã giúp hắn giành được cơ hội sống sót. Sóng xung kích bật sổ cụ hạ kỳ trực tiếp xuyên qua tay giải ổ mẹn sủ cụ nạ và đầu Dù. Ầm ầm. Lần này trên mặt đất trực tiếp tạo thành một cái hố lớn hơn. Dù thì cảm thấy đầu mình chóng mặt. Cơ thể bản năng muốn dãy rủa. Nhìn Dù với dáng người khôi ngô đang dãy rủa chân tay dưới tay mình. Giải ổ mẹn sủ cụ nạ cũng không buông tay, ngược lại lộ ra nụ cười tà ác. Hắn nắm lấy trán Dù, trực tiếp kéo mạnh hắn trên mặt đất, giống như đang cày ruộng. Mặt đất vỡ nát, đại địa xung quanh cũng gùng gùng chấn động. Tay chân Dù cũng càng thêm kịch liệt dãy rủa. Cố thêm chút sức nữa đi. Ha 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 ha. Giải ố mèn sủ cụ nạ vừa kéo vừa cười tùy ý rầm rầm rầm. Mặt đất trực tiếp bị kéo đi xa mấy chục mét. Dù. Từ bầu trời bắn mạnh tới một thân ảnh, chính là Marco đã chậm lại. Hắn nhìn Dù không ngừng dãy rủa trong tay giải ố mèn sủ cụ nạ và nghe tiếng cười cản rỡ của giải ố mèn sủ cụ nạ, chỉ cảm thấy khí huyết sông thẳng lên đầu. Giải ố mèn sủ cụ nạ, chết cho ta đi. Phương Hoàng ấn cảm nhận được Marco từ trên không bắn mạnh tới, giải ố mèn sủ cụ nạ đột nhiên quay đầu, kéo Dù trong tay lên chắn trước người. Dù nhìn bóng lưng Dù trước mắt, Marco bất đắc dĩ chỉ có thể đánh lệch cú tấn công của mình về phía bên cạnh. Vâng. Sóng xung kích tấn công của Marco trực tiếp nâng đồng mặt đất phía trước. Gió cùng tùy ý thổi tán xung quanh. Hèn hạ. Sau khi tấn công, Marco không khỏi chửi rủa. Ha ha ha. Đã ngươi muốn thì cho người thôi. Giải ố mèn sủ cụ nạ cười nhẹ một tiếng, trực tiếp bắn mạnh Dù trong tay đi. Nhìn Dù bắn mạnh tới, Marco không khỏi đưa tay ra đón. Chỉ có điều khoảnh khắc tiếp theo sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Thân ảnh giải ố mèn sủ cụ nạ xuất hiện trước mắt hắn, đồng thời nắm đấm không ngừng phóng đại trong mắt hắn. Vâng. Chỉ một cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào trán Marco. Marco còn chưa tiếp ổn định Dù, mình đã bị bắn mạnh ra ngoài, còn Dù trực tiếp từ rơi xuống đất. Giải ố mèn sủ cụ nạ thì đạp gập bổ theo thân ảnh Marco, tay phải trực tiếp nắm lấy đầu Marco. Lúc Marco sắp đập xuống đất, chân giải ố mèn sủ cụ nạ đã chạm đất trước. Hắn lấy lòng bàn chân của mình làm điểm tựa, nắm lấy đầu Marco trực tiếp xoay tròn vài vòng, cuối cùng nắm lấy đầu Marco với sức xung kích mãnh liệt hơn đánh xuống đất. Vâng, vâng, vâng. âm thanh kịch liệt vang vọng khắp hòn đảo, ngay cả các thành viên băng hải tặc dâu trắng ở bãi cắt rìa hòn đảo cũng có thể cảm nhận rõ ràng mặt đất đang chấn động. Bọn hắn nhìn về phía vị trí dấu mèn sủ cù nạ trên hòn đảo, trong lòng không khỏi lo lắng cầu nguyện. Không lâu trước đó, vị sở tạ đã trở về với tin tức gây sốc, và Lao Cha cũng đã mang theo một số lực lượng chiến đấu đi về hướng đó, nhưng vẫn không thể ngăn được sự lo lắng đôi chút. Bởi vì bây giờ băng hải tặc dâu trắng phải đối mặt chính là nam nhân kia, khủng cụ chi vương dấu mèn sủ cù nạ. Hắn đã đánh bại không ít đại hải tặc cường đại ở tân thế giới. Quan trọng nhất là vẫn chưa ai biết được thực lực cuối cùng của hắn sâu cạn đến đâu. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể ký thác vào cha mình, người nam nhân mạnh nhất thế giới. Một bên khác, trước mặt dấu mèn sủ cù nạ xuất hiện một khe hở. Đại địa như thể đã nứt ra. Mắt cô trong tay hắn cũng trực tiếp ho ra máu. Cú đánh vừa rồi trực tiếp vượt qua phạm vi mà hắn có thể miễn nhiễm. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy đầu mình đau như muốn nứt. Nhìn mắt cô trong tay mình đang chau mày, nhắm nghiền hai mắt. Dại ố mèn sủ cù nạ trực tiếp buông tay. Mắt cô lao thẳng xuống khe hở tối tăm dưới đại địa kia. Phanh, phanh. Sau vài tiếng vang trầm nặng, khe hở tối tăm kia liền không có động tĩnh nào khác. Mắt cô. Lúc này Dô Dù đã tỉnh lại, vừa đúng lúc đứng lên nhìn thấy cảnh này. Trong lòng hắn không khỏi có chút lo lắng và tự trách. Chính vì hắn mà mắt cô mới gặp nguy hiểm. Làm. Dô Dù không khỏi hít sâu một hơi, đương đương bắt đầu chạy. Lập loè va chạm vẫn là chiêu thức này. Có điểm gì mới mẻ hơn không? Nhìn Dô Dù lao tới, Dại ố mèn sủ cụ nạ nghiêng người tránh thoát, sau đó nói nhỏ bên tai Dô Dù. Đáng chết. Khi Dô Dù chuẩn bị quay người phản công, Dại ố mèn sủ cụ nạ một cú đấm mạnh mẽ vào gáy hắn. Dô Dù trực tiếp trợn trắng mắt, ngã xuống khe hở tối tăm bên cạnh Dại ố mèn sủ cụ nạ, bất quá cuối cùng bị kẹt lại. Hình thể hắn tương đối rộng, khe hở tối tăm có chút không vừa. Nhìn Dô Dù bị kẹt trên khe hở tối tăm, Dại ố mèn sủ cụ nạ nhấc chân lên. Hắn muốn giúp hắn một chút. Bèn, một đạo sóng xung kích chấn động không khí đột nhiên tác động vào thân Dại ố mèn sủ cụ nạ. Dại ố mèn sủ cụ nạ trực tiếp theo sóng xung kích bay đi, phản phất như tờ giấy tùy ý rơi xuống mặt đất cách đó không xa. Gù dạ 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 dạ. Thằng nhóc, các con trai của ta đã được ngươi chiếu cố rồi a. Một tiếng cười sảng khoái truyền tới, chỉ thấy dâu trắng mang theo bản tính tự nhiên bước tới. Mặc dù đang cười nhưng trên trán hắn có mấy đường gân xanh. Bên cạnh hắn còn theo sau không ít thân ảnh. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Dâu trắng, đây là món quà gặp mặt của ta, thích không? Nhìn dâu mèn sủ cụ nạ chỉ vào rổ rủ trên đất cùng với khí tức sâu trong khe hở đại địa kia. Dâu trắng không khỏi giận quá hoa cười. Chương 153, quyết định lịch sử một trận chiến, thời đại này tên là dâu trắng. Chương 153, quyết định lịch sử một trận chiến, thời đại này tên là dâu trắng. Gù dạ 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 dạ. Nếu như ngươi muốn chọc giận ta, vậy thì ngươi đã thành công. Dâu trắng từng bước đi về phía dâu mèn sủ cụ nạ. Bên cạnh hắn, các thành viên khác cũng nhanh chóng chạy tới bên cạnh rổ rủ để cứu hắn ra. Mắt cô vẫn còn ở phía dưới. Khi rổ rủ được vịt sở tạ đỡ dậy, hắn chịu đựng cảm giác hoa mắt trong váng, nói với vịt sở tạ. Ta biết, bây giờ sẽ xuống ngay, ngươi cứ nghỉ ngơi thật tốt chút đi. Kế tiếp để lão cha lo a. Nhìn thương thế rổ rủ cũng không quá nghiêm trọng, vịt sở tạ mới yên tâm hơn. Trong số những thành viên băng hải tặc dâu trắng đến đây, có một người trẻ tuổi thân hình khôi ngô, tóc đen rối bù, ngoại hình run rẩy mạnh mẽ. Hắn tên là Tít. Lúc này ánh mắt hắn có chút nóng bỏng nhìn cảnh dâu trắng và dâu mèn sủ cù nạ gặp gỡ. Bởi vì hắn biết, kế tiếp chính là trận chiến quyết định lịch sử. Nếu như nam nhân kia thắng lợi, không chừng sẽ rút ngắn con đường trở thành vua hải tặc, và toàn bộ thế giới cũng sẽ vì vậy mà sôi sục triệt để. Trận chiến này sẽ cực kỳ quan trọng. Thì vô cùng mong chờ. Rốt cuộc là lão cha dâu trắng với danh xưng người nam nhân mạnh nhất thế giới có thể thắng lợi hay khủng cụ chi vương trong khoảng thời gian ngắn đã khuấy đảo tân thế giới long trời lở đất này có thể thắng lợi. Vô luận thế nào, đây đều là một trận chiến đáng để kỷ niệm. Hắn háo hức chờ xem. Trên chiến trường, Dại ố mèn sủ cụ na nhìn dâu trắng từng bước một tới gần hắn, hắn nhếch miệng cười lớn. Trong ánh mắt lóe lên một tia sáng. Khí chàng tựa như tu la mang theo ác niệm của chúng sinh. Khí thế giống như chủ nhân của bách quỷ dạ hành bắt đầu dâng lên. Toàn bộ thiên địa phảng phất tạm đạm phai mờ. Đó là hạ sổ cụ hạ kỳ của Dại ố mèn sủ cụ na. Và dâu trắng cũng theo đó buộc phát hạ sổ cụ hạ kỳ. Khí chàng cường đại bao trùm trời đất, va chạm dữ dội với hạ sổ cụ hạ kỳ của Dại ố mèn sủ cụ na. Vành, vành, vành. Toàn bộ chiến trường, sóng khí không ngừng xoay chuyển. Không khí phảng phất đang chấn động. Sự va chạm trong lĩnh vực hư ảo của tinh thần ý chí khiến một loại hạt nào đó trong không khí bắt đầu tiêu tán. Sấm sét không ngừng nứt ra, bước lên trong hư không. Rắc, rắc. Dưới sự xung kích của hạ sổ cú hạ kỳ cường đại, cây cối xung quanh phát ra âm thanh không chịu nổi gánh nặng. Cảm giác ngột ngạt thật là khủng bố. Thì không khỏi nửa quỳ trên mặt đất, chán toát mồ hôi lạnh. Nhìn cảnh tượng thiên địa gần như mất màu sắc trước mắt, nội tâm có chút khó tin. Vậy mà khủng bố đến thế. Đây chính là khí phách của lão cha và khủng cụ chi vương dẫu mẹn sủ cù nạ sao? Ngay cả đại địa cũng đang rung chuyển. Các thành viên khác của băng hải tặc dâu trắng cũng đều kinh ngạc nhìn cuộc quyết đấu hạ sổ cụ hạ kỳ của lão cha và dâu mẹn sủ cù nạ. Bọn hắn không nghĩ tới dâu mẹn sủ cù nạ vậy mà có thể đối chọi với hạ sổ cụ hạ kỳ của lão cha mà không rơi vào thế yếu. Điều này đối với bọn hắn đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Và anh, khi hai luồng khí chàng bỡ tung ra, dâu trắng ra tay, hắn giơ mù dạ cụ mỏ dị dị lên, đột nhiên lao về phía trước. Lưỡi đao như cuốn quanh sấm sét trực tiếp chém tới dâu mèn sủ cụ nạ, mà dâu mèn sủ cụ nạ cũng siết chặt nắm đấm, đột nhiên đấm vào lưỡi đao. Vô hình, một đao một quyền va chạm trong hư không, năng lượng vốn đang dừng lại bùng phát ra với sức xung kích mạnh liệt hơn. Không khí bắt đầu rung chuyển, sấm sét lóe lên ở vị trí giao kích, sóng xung kích kéo theo các hạt không khí chấn động, quang mang như nước chảy di chuyển trong hư không. Những sóng xung kích cực lớn từng lớp đập mạnh ra xung quanh. Tích chật vật nằm rạp trên mặt đất để giảm bớt uy lực xung kích, nhưng hắn rõ ràng ở quá gần, mặt đất trực tiếp bị nâng lên, mang theo tịp bay thẳng ra xa hơn. Lúc này vị sở tạ cũng đã cứu Marco ra khỏi khe hở tối tăm. Sau khi thoát ra, hắn bất ngờ bị sóng xung kích đánh bay ra ngoài. Sau khi bay ra một khoảng cách, vị sở tạ ôm Marco ổn định thân hình. Hắn kinh ngạc nhìn về phía trung tâm chiến trường. Thật là khủng khiếp, lại có thể đối chọi với Lao Cha, tên này quả không hổ là đại hải tặc đã đánh bại Big Mom. Lúc vị sở tạ cảm khái, có người kinh hãi nói, bầu trời đã nứt ra rồi. Các thành viên băng hải tặc dâu trắng khác cũng kinh ngạc nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy tầng mây trên bầu trời trực tiếp đứt gãy thành hai khúc, cuốn vào sâu trong bóng tối. Cảnh tượng rung động này dù nhìn mấy lần cũng đều cảm thấy khó tin, bởi vì đây là sự kiện do sức người tạo thành, chính vì thế mới càng thể hiện sự bất lực của con người. Tại bờ biển hòn đảo nhỏ, đông đảo thành viên băng hải tặc dâu trắng kinh ngạc nhìn tình hình bầu trời rạn nứt. Một số thành viên mới gia nhập không lâu còn chưa từng thấy cảnh tượng rung động như vậy. Ở khoảng cách gần như vậy quan sát, bọn hắn mới hiểu được hai người đang giao chiến kia khủng bố đến mức nào. Hy vọng Lao Cha có thể thắng lợi. Lúc này đông đảo thành viên băng hải tặc dâu trắng trong lòng thầm cầu nguyện. Trong khi giao chiến, dâu trắng mặt trầm xuống, ánh mắt phảng phất lóe lên ánh sáng hút hồn. Đao của hắn càng đè mạnh về phía dâu mèn sủ cù nạ, mà dâu mèn sủ cù nạ cũng nhếch miệng, nắm đấm cũng ép tới dâu trắng. Theo hai người tấn công càng ngày càng gần. Vành, 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 mặt đất dưới chân không ngừng cuộn cuộn, toàn bộ hòn đảo đều đang chấn động. Vành, phảng phất đạt tới cực hạn, trung tâm giao kích của hai người trực tiếp nổ tung. Tầng mây trên bầu trời lấy đầu bọn hắn làm trung tâm trực tiếp vỡ vụn ra. Lúc này dâu trắng thu hồi mũ dạ cụ mọ gì gì, nhìn dâu mẹn sủ cụ nạ cách đó không xa, không khỏi cười ha hả. Gu dạ 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 dạ. Người trẻ tuổi bây giờ thực sự thật kinh người. Khí phách lại có thể đạt đến trình độ này. Tuy nhiên, lão già này chính là dâu trắng đấy. Muốn đánh bại ta thì đợi thêm 100 năm nữa đi. Nghe lời dâu trắng, dâu mẹn sủ cụ nạ lại trực tiếp bật cười. Ha ha ha. Dâu trắng, nói khoác ai cũng biết nói, hy vọng kế tiếp ngươi vẫn còn có thể tự tin như vậy. Thật sao? Vậy thì để ta chăm sóc thằng nhóc ngươi a. Dâu trắng nắm chặt mũ dạ cụ mọ gì gì, vung lên bổ tới dâu mẹn sủ cù nạ. Rắc, rắc, rắc. Không khí như thể bị chém rách. Sóng xung kích cuồng bạo cực lớn trong nháy mắt phun trào về phía dâu mẹn sủ cù nạ. Đối mặt sóng xung kích phun trào tới, dâu mẹn sủ cù nạ vẫn một cú đâm xuống. Sóng xung kích tán loạn ra xung quanh. Đến đây đi. Ta đây hiếm khi muốn động nhẹ một chút. Kế tiếp, phải để ta tận hứng một chút ta. Dâu trắng nhàn rỗi. Dâu mẹn sủ cù nạ nói, vung nắm đấm xông thẳng về phía dâu trắng. Mà dâu trắng cũng cầm mũ dạ cụ mọ gì gì vung đẩy đi. Hắn muốn để tên tiểu quỷ này biết rõ, thời đại này tên là dâu trắng. Chương 154, đến đây quan chiến các đại hải tặc, dâu trắng chiến bại. Chương 154, đến đây quan chiến các đại hải tặc, dâu trắng chiến bại ngày thứ hai. Vâng, 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 tiểu quỷ, chết đi. Thiên địa dường như mất sắc. Dâu trắng tung mũ dạ cụ mọ gì gì với lôi đình bạch quang cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ ba hợp nhất, đánh mạnh về phía dâu mẹn sủ cụ nạ. Đây là đòn tấn công đỉnh phong nhất của dâu trắng, kết hợp hạ sổ cụ hạ kỳ, năng lực và bật sổ sổ cụ hạ kỳ tới cực điểm. Dại ố mèn sủ cụ nạ đáp lại, tay hắn quấn quanh hạ sổ cụ hạ kỳ, toàn thân như bùng nổ, lao thẳng về phía dâu trắng. Khác với dâu trắng, hắn sử dụng mạ tổ ý kết hợp bật sổ cụ hạ kỳ và thể thuật. Nhờ năng lực cân bằng cực hạ, thể thuật hắn đạt cấp S, phát huy tối đa sức mạnh thân thể. Thể chất hắn cũng biến thành S nhờ sức mạnh chú ác hấp thực cải tạo, không còn thuần túy thân người. Với anh, dại ố mèn sủ cụ nạ và dâu trắng lại một lần nữa va chạm. Toàn bộ hòn đảo như quay cuồng, đám mây trên bầu trời biến mất không dấu vết. Sức xung kích mạnh mẽ không ngừng quét sạch khắp hòn đảo nhỏ. Thậm chí hải vực bắt đầu dâng thủy triều, đó là bởi sức mạnh của trái ác quỷ gù dạ Nomi. Đây chính là cuộc đối đầu của dâu trắng và khủng cụ chi vương sao? Thật là khủng khiếp. Trên một chiếc thuyền gần bờ biển, Trịch Dự, đại lương đống thứ 12 của thủy quân Bát Bảo Vương quốc Cà Nọ, sờ chiếc đầu truy lom xuống của mình, đầy cảm xúc. Quanh hòn đảo đã xuất hiện nhiều thuyền, bao gồm thuyền trinh sát của đại hải tặc, thuyền thăm dò của cường quốc, thế giới ngầm, hải quân và cả những đại hải tặc mạnh mẽ tự mình đến. Tất cả đều chú ý đến hành trình giữa Omen Sủ Kuna, vì cuộc giao phong giữa khủng cụ chi vương và dâu trắng là sự kiện lớn có thể thay đổi lịch sử. Vành, vành. Sau khi kết thúc cú tấn công, dại ố mèn sủ cù nạ lùi lại mấy bước. Chú ác hấp thực của hắn đã được sử dụng. Năng lượng tiêu cực quanh hòn đảo đã được hắn hấp thu, nhưng thuộc tính cơ sở nhanh nhẹn và sức mạnh chỉ tăng lên cấp S do vị trí năng lượng tiêu cực hơi xa. Bất sổ sổ cù hạ kỳ hắn cũng kém dâu trắng. Trong tình huống này, bị đẩy lui là bình thường. Hô, dâu trắng hơi thở hổn hển. Thể năng và tinh thần mệt mỏi khiến hắn muốn ngã xuống đất ngủ. Hắn đã hiểu tại sao lìn lại bại trận chỉ trong một ngày. Kẻ trước mắt khi đánh nhau như người điên, hoàn toàn không quan tâm thân thể chịu đựng, liên tục tung đại chiêu. Hắn chỉ có thể theo hắn. Đến bây giờ, dâu trắng cảm giác mình như đèn cạn dầu. Trên người hắn còn vết máu do năng lực chạm kích quỷ dị của đối phương. Dâu trắng, xem ra ngươi sắp không trụ nổi rồi. Sau khi đón nhận cú tấn công cuối cùng của dâu trắng, dại ố mèn sủ cụ nạ cảm thấy dâu trắng đã dầu cạn đèn tắt. Mặc dù người nam nhân trước mắt cố gắng chống đỡ, nhưng không thể che giấu sự thật này. Dại ố mèn sủ cụ nạ vẫn ở trạng thái tràn đầy, chú ác hấp thực thể hiện sự vô lại của nó, vẫn phát huy hiệu quả dù không đủ năng lượng tiêu cực xung quanh. Thể chất dầu mèn sủ cụ nạ đã được chú ác hấp thực cải tạo, có độ dung nạp cao với năng lượng tiêu cực, không dễ dị biến, có thể sử dụng năng lượng tiêu cực trong thời gian dài. Thực ra dầu mèn sủ cụ nạ chỉ đang chơi đùa, hắn không sử dụng toàn lực, vì phục ma ngự chủ tử quá mạnh, dễ kết thúc trận chiến quá nhanh, không thú vị. Gu dạ 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 dạ, thằng nhóc tối, muốn đánh bại ta thì đến thử xem sao. Nhìn dâu trắng vẫn mạnh miệng, dài ổ mèn sủ cụ nạ nết khỏe môi cười tà ác. Thật sao? Vậy ngươi đón lấy ta cú tấn công lần này đi. Ngón tay hắn tùy ý kết ấn. Vành trướng lãnh địa dường như có giọt nước nhỏ xuống đất. Hoàn cảnh xung quanh bắt đầu ảm đạm, thế giới như chuyển đổi, mặt đất đen xám, bầu trời đỏ sậm. Dâu trắng kinh ngạc, đây chính là năng lực dài ổ mèn sủ cụ nạ sao? Hắn nhìn dài ổ mèn sủ cụ nạ, cảm giác trên người nam nhân trước mắt một hư ảnh quái vật huyết sắc dâng lên. Phục ma ngự chủ tử khi chú ngữ cuối cùng dài ổ mèn sủ cụ nạ rơi xuống. Một cánh cửa hồng quỷ dị cùng bộ xương khô chất đống phía dưới xuất hiện, mặt đất biến thành bóng tối lam thanh quỷ dị. Các thành viên băng hải tặc dâu trắng quan chiến mặt buồn rầu. Dài ố mẹn sủ cụ nạ và Lao Cha đã đại chiến một ngày một đêm. Độ chấn động của trận chiến mạnh mẽ hơn nhiều so với lúc Lao Cha đối chiến với vua hải tặc Roger. Toàn bộ hòn đảo đã hỗn độn, vết rách bùng phát, ngọn núi nhỏ trên đảo đã biến mất. Họ lo lắng Lao Cha có thắng được không? Họ cũng lo lắng về những kẻ đến dò xét xung quanh, bao gồm đại hải tặc Bá Tước Đỏ, hậu duệ ma quỷ, Tin Dữ và hải quân Kỳ Dị. Họ biết Lao Cha hẳn đã mệt mỏi. Nếu những kẻ đó lợi dụng lúc dâu trắng gặp khó khăn, hậu quả sẽ không lường được. Trong khoảnh khắc tiếp theo, trên mặt họ tràn đầy sự không thể tưởng tượng nổi. Không gian quỷ dị trước mắt biến mất, thay vào đó là dâu trắng toàn thân phun trào máu tươi. Người bạn, nhìn dâu trắng dù trọng thương vẫn đứng vững, dài ổ mèn sủ cù na nói vô vị. Đúng vậy, ta thua rồi. Đến lúc này dâu trắng không phủ nhận gì nữa. Sự thật đã rõ ràng. Hắn cố gắng không ngã xuống, hắn đã không còn sức để chiến đấu. Chương 155, ngạo mạn lại nam nhân phách lối. Ít lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chương 155, ngạo mạn lại nam nhân phách lối, ít lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn dâu trắng bại rồi. Dâu trắng chiến bại. Thời đại mới muốn tới sao? Theo dâu trắng chịu thua, các phóng viên quan sát từ xa cuộc chiến giữa khủng cụ chi vương và dâu trắng trên hòn đảo đều kinh ngạc. Bọn hắn nhanh chóng chụp ảnh. Là phóng viên lưu động ở Tân Thế Giới, bọn hắn có thực lực nhất định, nhưng thực lực ấy không đáng kể so với những đại hải tặc này. Bọn hắn liều mạng đối mặt nguy hiểm để có được khoảnh khắc này. Dâu trắng chính miệng nhận thua. Vốn dĩ, sau thời đại vua hải tặc Roger, dâu trắng là khôi thủ hải tặc. Nhưng giờ đây, người nam nhân được mệnh danh là mạnh nhất thế giới, người nắm giữ sức mạnh hủy diệt thế giới, đã nhận thua. Hắn bại bởi khủng cụ chi vương Dao Mèn Sủ Cú Nạ, người chỉ mới nổi danh toàn thế giới trong vài tháng. Cùng với phát biểu kinh người của Mạc Gẳng, xã trưởng tòa báo kinh tế thế giới, khó tưởng tượng thời đại tiếp theo sẽ ra sao, liệu có bùng nổ trực tiếp không? Lao Cha, Lao Cha. Khi dâu trắng chịu thua, các thành viên băng dâu trắng như Marco, Zoro, vì sợ tạ đều xuống tới. Đặc biệt là Marco bay nhanh nhất. Tất cả đừng tới đây. Dâu trắng quát lớn một tiếng, khiến tất cả thành viên băng dâu trắng đột nhiên dừng lại. Ta đã bại rồi, kế tiếp Marco sẽ tạm thời đảm nhiệm thuyền trưởng. Thời đại này đã không còn thuộc về ta nữa. Hắn chưa từng trông mong dạy ổ mèn sủ cù nạ sẽ khoan hồng. Hắn đã chiến bại thì phải đón nhận kết cục của kẻ bại trận. Nghe lời dâu trắng, sắc mặt người thân hắn đều lo lắng. Sao lại thế? Lao Cha, trong lòng chúng ta, ngươi vẫn là người mạnh nhất. Tại sao có thể kết thúc như vậy chỉ vì một lần thất bại? Chúng ta còn muốn ủng hộ ngươi lên ngôi vua hải tặc mà. Gu dạ 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 dạ. Thật là đám con cờ dại. Trong lúc dâu trắng và Marco cùng bọn hắn đối thoại, dài ổ mèn sủ cụ nạ trước mặt dâu trắng lại có vẻ ghét bỏ. Đây là lại đến sao? Một cảnh muốn nghĩa hiệp hy sinh. Luôn lại ngại. Dài ổ mèn sủ cụ nạ nhớ lại cảnh tượng ở Hoa Nổ Quốc lần trước. Hắn không muốn quan tâm đến sự xúc động của những người này nữa. Đắt, đắt, đắt. Tiếng bước chân dài ổ mèn sủ cụ nạ thu hút sự chú ý của dâu trắng. Hắn nhìn dài ổ mèn sủ cụ nạ đi về một hướng, không khỏi gọi hắn lại. Dài ổ mèn sủ cụ nạ, ngươi chẳng lẽ không lấy đi tính mạng của ta? Đắt. Bước chân dài ổ mèn sủ cụ nạ dừng lại. Dâu trắng. Ta không muốn quản các ngươi lại nhảy thế nào. Kế tiếp sinh mệnh của ngươi, hãy vì ta trông coi vùng biển này đi. Vô luận là ngươi hay những người khác, không cam lòng, thì đến tìm ta đi. Ám sát, liên hợp, chiến tranh, mặc kệ các ngươi đưa ra lựa chọn gì cũng được. Dài ố mèn sủ cụ nạ quay đầu, ánh mắt dường như cong thành vầng trăng huyết, ánh sáng khiến người khiếp sợ, lộ ra nụ cười tà ác. Thoải mái đến lấy lòng ta đi. Sau khi nói câu đó, hắn quay đầu lại, vẫy vẫy tay. Hy vọng các ngươi có thể mang đến cho ta một chút niềm vui thú mới. Bằng không ta sẽ rất vô vị. Dài ố mèn sủ cụ nạ đi về phía thuyền dâu trắng. Hắn muốn tiện tay lấy một chút chiến lợi phẩm. Bây giờ ngay cả người nam nhân mạnh nhất thế giới dâu trắng cũng chỉ có trình độ này, đối với dâu mèn sủ cù nạ có chút vô vị. Hy vọng bọn họ có thể mang lại cho hắn một chút niềm vui. Tuy nhiên, niềm vui thú cuối cùng vẫn phải chờ những kẻ kia. Chỉ có bọn hắn mới có thể theo kịp tốc độ phát triển của hắn. Đắc, đắc, đắc. Nhìn thân ảnh dâu mèn sủ cù nạ đi xa, dâu trắng không khỏi cười ha hả. Gu dạ 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 dạ. Thật là một nam nhân ngạo mạn và phế lối. Và Marco cũng lập tức bay tới. Hắn dùng thanh viêm của mình giúp dâu trắng chữa trị những vết thương trông có vẻ kinh khủng. Đồng thời, hắn nhìn về phía dâu mèn sủ cụ nạ rời đi. Sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Hắn lập tức gọi vị sở tạ, bảo hắn nhanh chóng quay về mồ bị giờ y cờ cờ để các thành viên băng dâu trắng rút lui trước. Dù dâu mèn sủ cụ nạ muốn lấy gì, ít nhất các đồng đội không bị hy sinh là tốt. Dâu trắng cũng nhìn thấy hành động Marco. Hắn rất vui mừng, chỉ là thực lực Marco vẫn chưa đủ. Thời đại bây giờ không còn như xưa. Hắn đã không còn là người mạnh nhất thế giới, đã không cách nào bảo vệ bọn hắn chu toàn nữa. Từng kẻ cường đại không ngừng xuất hiện. Hắn cần chuẩn bị cho một ngày tình huống như này xảy ra. Thực lực Marco và bọn hắn cần được tăng lên. Bằng không, với thực lực hiện tại của Marco và bọn hắn ở tân thế giới hiện nay, e rằng sẽ bị nghiền nát. Đắc, đắc, đắc. Thật là đáng sợ. Giải ố mẹn sủ cú nạ tên đó đã mạnh đến vậy sao? Ngay cả dâu trắng cũng bị đánh thành dạng này. Ý từng bước thong thả đi tới, tay hắn cắm túi quần. Tên đó e rằng chỉ có kim mới có thể đối mặt. Thật là một quái vật. Ý vừa đi vừa suy nghĩ. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ của hắn có thể cảm nhận khí tức dâu trắng đã xuống đáy cốc. Có lẽ bây giờ là thời cơ tốt để ra tay. Là hải quân trung tướng quái vật, hắn là muốn ra tay với băng hải tặc dâu trắng sao? Các phóng viên vốn định rời đi khi thấy dâu mẹn sủ cụ nạ bắt đầu rời khỏi, nhưng khi thấy Kiz bước ra, hai mắt bọn hắn lập tức sáng rực. Bọn hắn nhanh chóng giao tài liệu đã chuẩn bị cho trợ lý mang về thuyền để lưu trữ, sau đó cầm gen như xì chụp ảnh bắt đầu ghi hình. Chẳng lẽ dâu trắng không bị dâu mẹn sủ cụ nạ giết chết lại bị hải quân bắt đi sao? Không biết dâu trắng còn sức chiến đấu không, cũng không biết các thành viên băng hải tặc dâu trắng khác có ngăn được Kiz không. Thật là mong đợi. Nếu dâu trắng bị hải quân bắt, đó lại sẽ là một tin tức lớn. Lúc này Kiz đã đi tới trước mặt dâu trắng và đám người hắn, hắn chậm rãi nói, "Cái đó, có thể phiền băng hải tặc dâu trắng các vị giao dâu trắng cho ta được không?" Thấy Kiz đến gần, các thành viên xung quanh dâu trắng đều chắn trước mặt lao cha bọn hắn. Hải quân Kiz, vậy mà muốn tới lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vậy trước tiên hãy vượt qua cửa của chúng ta. Xin lỗi a, ta cũng muốn lập công chu tội. Nhưng tha thứ ta nói thẳng, các ngươi hình như không ngăn được ta đâu. Lúc này Kiz nói có chút chậm rãi. Vài ngày trước, Kiz áp giải thuyền trưởng băng hải tặc cực các Kim Dâu và đại vương dây leo thất bại. Bị Hiyoka ghé thăm, đương nhiên Kiz không muốn giao phong với uy danh hải tặc đáng sợ của Hiyoka, chỉ có thể để hắn cướp người đi. Hành động của hắn khiến một số người trong tổng bộ hải quân bất mãn, cũng có người cho rằng Hiyoka quá mạnh, việc bảo toàn thực lực cũng là một lựa chọn sáng suốt. Nhưng dù sao đi nữa, tiếng tăm Kiz lại giảm đi một chút. Chương 156, cho ta một bộ mặt, một bên đợi đi. Chương 156, cho ta một bộ mặt, một bên đợi đi. Kỳ Dư đã cố tình đến đây, chỉ hắn mới có thể đến kịp lúc trong tình huống không có sự chuẩn bị nào như vậy. Ngoài sự tò mò về thực lực dâu mẹn sủ cụ nạ và trận chiến mang tính lịch sử, hắn còn muốn lấy lại danh tiếng của mình. Dù sao danh tiếng quá tệ cũng khiến hắn phiền não. Giờ đây hắn có một cơ hội như vậy, nếu bắt được dâu trắng, lý lịch hắn có thể được tô điểm thêm một nét đậm. Hắn nghĩ mình có thể gánh vác chức vụ đại tướng tiếp theo mà không vấn đề gì. Dâu trắng, có thể làm phiền ngươi chịu trói không? Ngươi cũng không muốn các nhi tử của ngươi bị thương vong chứ? Kỳ Dư chậm rãi nói. Hắn nhìn Marco đang trị liệu cho dâu trắng mà không ngăn cản. Những vết thương trông rất khủng khiếp đó không thể chữa lành trong thời gian ngắn. Hơn nữa khí tức dâu trắng cũng yếu ớt. Dù không bị thương, hắn cũng còn sức chiến đấu gì nữa đâu. Dâu trắng nghe lời Kỳ Dư, không khỏi cười ha hả. Gù dạ 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 dạ. Quang tiểu quỷ, muốn bắt ta thì phải thể hiện thực lực ra đi. Ta chính là dâu trắng đấy. Lời đe dọa của Kỳ Dư rõ ràng không có tác dụng. Nếu dâu trắng chiến bại đường đường chính chính, hắn có thể hy sinh vì các con. Nhưng tiểu uy hiếp này mà muốn dâu trắng khuất phục thì không cần suy nghĩ. Tại một tân thế giới tàn khốc với hải tặc hung ác như thế, nếu uy hiếp có tác dụng thì dâu trắng đã chẳng cần làm bá chủ hải tặc. Điều này chỉ khiến hắn đón nhận cơn giận dữ mạnh mẽ hơn. Thật đúng là phiền phức. Tại sao không chịu ngoan ngoãn nghe lời chứ? Kỳ nhảy vọt lên giữa không trung. Hắn quân tay, ánh sáng chói mắt bắt đầu lấp lánh trong tay hắn. Toàn bộ thế giới như chìm vào ánh sáng. Dạ xạ cả nhị no mạ gạ tạ mạ các hạt ánh sáng đã tụ tập hoàn tất trong tay Kỳ. Nhìn quả đạn quang của Kỳ sắp bắn tới từ trên không, dù với thân thể khôi ngô chắn trước mặt dâu trắng và Marco. Marco vẫn đang chữa thương cho lão cha. Hắn sẽ ngăn lại cú đánh này. Băng hải tặc dâu trắng không chỉ có lão cha mà còn có bọn hắn. Khi cú tấn công Kỳ Dư sắp được tung ra, tất cả thành viên băng hải tặc dâu trắng đều sẵn sàng lên chiến. Một thân ảnh bay vọt lên. Vâng! Cánh tay quanh của Kỳ Dư bị đá trúng trực tiếp. Quả đạn quang sắp nổ tung của hắn trực tiếp văng ra, vài viên rơi xuống đất gây nổ tung. Bản thân hắn cũng bị đá bay, hóa thành kim quang đập xuống đất. Vâng! Biến cố bất ngờ khiến các phóng viên từ xa nhanh chóng chụp hình. Đồng thời, một số hải tặc và những người khác đang ẩn mình cũng giật mình. Ai đang giúp băng hải tặc dâu trắng lúc này vậy? Kim quang đập xuống đất một lần nữa hóa thành thân ảnh nửa ngồi trên mặt đất. Kỳ cảm thấy cánh tay mình hơi đau. Hắn nhìn về phía thân ảnh rơi xuống cách dâu trắng không xa. Ha ha ha. Hải quân trẻ tuổi, có thể cho ta một bộ mặt không? Lần này cứ coi như vậy đi. Chỉ nghe một tiếng cười sang sảng vang vọng khắp chiến trường. Một nam nhân tóc trắng xóa, cao lớn và bạm vỡ xuất hiện trong mắt mọi người. Điềm vợ giật mạn. Kỳ nhìn người nam nhân trước mắt, hơi nhíu mày, chậm rãi nói. Thật đáng sợ. Lao quái vật nhiều năm lại muốn ra mặt vì dâu trắng. Thật kỳ lạ. Nghe lời Kỳ nghi hoặc, giật mạn hào phóng cười lớn. Ha 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 ha, không cần kỳ lạ, chỉ là nhìn thấy thằng nhóc dâu trắng vào ỉm kẹo đao lúc này thì quá đáng tiếc. Lời đáp rột mạn khiến Kỳ Dư có chút im lặng, hắn đứng lên. Rõ ràng tất cả đại hải tặc bên trong ngươi hẳn là người không có lý do nhất để giúp dâu trắng. Thật không hiểu ý nghĩ của các ngươi những lao gia hỏa này. Kỳ Dư để lại câu nói cuối cùng rồi đi. Có điểm gỡ rột mạn ở đó, muốn bắt dâu trắng lại quá khó khăn. Dù lao gia hỏa trước mắt đã gần 80, dù thân thể hắn đã trải qua mấy chục năm ở ỉm kẹo đao, hắn vẫn vô cùng khó giải quyết, vì trước kia hắn quá nổi danh. Đại hải tặc huyền thoại điểm gỡ Rosman đã dám đối đầu với Ross, hoặc có lẽ vào lúc đó Ross mới là người khiêu chiến, còn hắn là người bị khiêu chiến. Hắn đã ngăn cản băng hải tặc Ross khi chúng chưa hoàn toàn áp chế tân thế giới. Mặc dù Kiz không nắm rõ hết thông tin của hắn, nhưng khi quái vật này thoát khỏi ỉm kéo đao, mỗi cao tầng hải quân đã biết rõ thông tin về quái vật này từ trước. Nha, thằng nhóc dâu trắng, thật đã lâu không gặp. Nhưng gọi dâu trắng cũng thấy là lạ. Ha 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 ha. Nhìn người nam nhân trước mắt tự mình cười lớn, dâu trắng cũng không khỏi nhăn trán, trước kia khi còn trẻ hắn chưa có xưng hào dâu trắng. Ở trước mặt người này, hắn cảm thấy thực sự kỳ lạ. Không ngờ đều đã trở thành lão đầu của thời đại trước, ngươi lại vẫn chưa chết. Thật làm ta giật mình. Điểm gở giật mạn. Lão cha, ngươi quen lão gia này làm sao? Nhìn lão cha và điểm gở giật mạn có vẻ quen thuộc, mắt cô vừa trị liệu cho dâu trắng vừa tò mò hỏi. Bất luận thế nào, lão gia này quả thật đã giúp bọn hắn. Nếu hắn không xuất hiện, ngoài hải quân ra, không chừng sẽ có những hải tặc khác ra tay. Đến lúc đó bọn hắn thật sự không dám chắc có thể cứu lão cha. Từ góc độ này, lão gia này đúng là đại ân nhân của băng hải tặc dâu trắng. Quân, có chút. Đối với điều này, dâu trắng cũng không muốn bàn luận nhiều. Hắn nhìn về phía một hướng trên hòn đảo, chỉ thấy một thân ảnh hồng sắc ở một khu rừng còn sót lại nhìn hắn rất lâu, cuối cùng quay người rời đi. Bá tước đỏ dẹp hiệu, kẻ này cũng tới sao? Uy, thằng nhóc tóc có chút rối bù kia, có cần tới bên ta không? Cam đoan có thể giúp ngươi trở nên mạnh mẽ đấy. Một kẻ có dạ tâm mà ở lại bên cạnh thằng nhóc dâu trắng này thì thật là lãng phí. Lúc dâu trắng hơi thất thần, rột mạn một tiếng nói đã kéo hắn trở về thực tế. Hắn nhìn về phía người mà rột mạn nói tới, tít. Lúc này tít chán hơi đổ mồ hôi. Hắn sờ hót cười ngu ngơ. Cái đó, lao gia tử là nói ta sao? Ta nhưng không có dạ tâm gì. Hơn nữa lao cha đối với ta rất tốt. Thật sao? Nghĩ kỹ có thể tìm ta. Bây giờ thời đại sóng lớn hơi mạnh, đợi thêm nói không chừng sẽ không còn gì cả. Không nói những điều khác, nhưng năng lực rèn luyện người của ta vẫn tương đối mạnh. Cứ suy nghĩ thêm đi. Ha 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 ha. Nhìn Rosman cười cởi mở, các thành viên băng dâu trắng khác cũng cười theo. Bởi vì lao gia tử trước mắt trông rất dễ gần. Mà tiếp nghe lời Rosman, ánh mắt lóe lên rồi cũng cười ngây ngô theo. Hòn đảo một bên khác, Dại Ố Mện Sủ Kuna chậm rãi đi tới. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Khủng cụ chi vương Dại Ố Mện Sủ Kuna, hãy cùng ta quyết đấu đi. Bú lệ khoe miệng cong lên, lộ ra hai hàng răng hàm, cười lớn. Khí thế trông cũng không tệ. Nhưng hôm nay ta đã hết hứng thú rồi. Muốn đánh thì lần sau lại đến đi. Dại Ố Mện Sủ Kuna nhìn Bú lệ với vẻ mặt nhiệt huyết hừng hực, không thèm để ý phất tay rồi tiếp tục đi tới. Nhìn Dại Ố Mện Sủ Kuna đi ngang qua, Bú lệ không có ý định dừng lại. Ma quỷ hình thái mà Dại Ố Mện Sủ Kuna nhìn kẻ bên cạnh không hiểu tiếng người, cũng trực tiếp một cú đấm đánh tới. Mato và bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng thể thuật bộc phát và chạm tan ra. Trong khoảnh khắc này, việc vận dụng lực lượng cuồng bạo như thế khiến cơ thể Dại Ố Mện Sủ Kuna chịu phụ tải cực lớn, nhưng hắn có lợi thế, căn bản không cần lo lắng gì. Oeng! Gió lớn nổi lên, sóng xung kích trực tiếp bay tứ tung, cả khu vực như muốn bị lật tung. Bú lệ trực tiếp bị nắm đấm Dại Ố Mện Sủ Kuna đánh mạnh vào mặt, bắn văng ra ngoài. Không cần làm phiền ta, đợi ở một bên đi. Một lát sau, trên đống đá vụn, Bú lệ đứng dậy. Cái cảm giác này, Bú lệ thưởng thức sức mạnh vừa rồi, chỉ cảm thấy lực lượng cuồng bạo mạnh mẽ vô cùng cùng sức mạnh rung động của tâm linh, thật là mạnh mẽ. Hắn lau máu trên khóe miệng, cái cảm giác đó, hắn dường như đã nắm bắt được điều gì đó. Lần tiếp theo, đã như vậy, trước hết đi xem Bít Mông đã. Chờ lực lượng này lĩnh hội xong sẽ xử lý hắn. Bú lệ suy nghĩ trong lòng. Chương 157, mặc gẳng đổ thêm dầu vào lửa, siêu tân tinh sạt tóc đỏ chương 157, mặc gẳng đổ thêm dầu vào lửa, siêu tân tinh sạt tóc đỏ ngày thứ 2. Tin tức từ tòa báo kinh tế thế giới Lưu Sở Cụ lan tỏa khắp thế giới. Một tin tức lớn gây rung động thế giới bắt đầu bao trùm. Nội dung của tin tức đó là siêu cấp đại chấn động. Khủng cụ chi vương Dại Ố Mện Sủ Kuna và dâu trắng ẹ đổ quyết đấu cuối cùng. Khủng cụ chi vương Dại Ố Mện Sủ Kuna trở thành đua không ai của tân thế giới. Con đường tân đua hải tặc đã được mở ra. Cùng với tin tức dâu trắng chiến bại và việc mọt gẳng thêm dầu vào lửa trong báo cáo, toàn bộ thế giới bắt đầu sôi sục. Đặc biệt là giới hải tặc. Trên báo chí, mọt gẳng chỉ ra rằng con đường tân đua hải tặc đã ra đời, đó là dựa vào sức mạnh cá nhân để chinh phục toàn bộ tân thế giới. Và người nam nhân hoàn thành hành động vĩ đại này là hải tặc mạnh nhất và tự do nhất thế giới, chính là khủng cụ chi vương Dại Ố Mện Sủ Kuna. Hắn đã trở thành vua hải tặc, dù người khác có công nhận hay không thì vẫn là như vậy. Trên báo chí, mọt gẳng đưa ra một lời đề nghị đầy cám dỗ, nếu muốn trở thành tân vua hải tặc thì hãy đi đánh bại khủng cụ chi vương Dại Ố Mện Sủ Kuna. Chỉ cần đánh bại hắn thì sẽ là tân vua hải tặc, một vua hải tặc đăng quang bằng sức mạnh. Toàn bộ tân thế giới sẽ khuất phục tân vương hải tặc này. Sau khi mọt gẳng đưa ra lời bình luận này trên báo chí, tất cả hải tặc trên thế giới đều chấn động và phấn khích. Tài sản, quyền lực, danh tiếng, chỉ cần đánh bại người nam nhân kia là có tất cả. Không cần tốn công sức đi tìm đồng đội, cũng không cần đi tìm đại bí bảo hư vô mờ mịt gì cả. Mục tiêu rõ ràng, chỉ cần đánh bại người nam nhân kia, điều kiện rõ ràng và đơn giản. Vô số người trẻ tuổi đầy dã tâm đã không nhìn thấy sự hung ác ẩn chứa dưới điều kiện đơn giản, hoặc có lẽ dù biết cũng nghĩ mình là một trường hợp đặc biệt. Bọn hắn mang theo ước mơ đẹp đẽ bắt đầu bước lên hành trình hải tặc. Đại hải trình, nửa đoạn đầu, quần đảo xạ ba học đi, sắc củ gõ chống đòn thứ ba. Tên mặt gẳng đó điên hoàn toàn rồi sao? Hắn dám nói như vậy? Đến nước này, dù hắn có giá trị đến mấy, thế giới chính phủ e rằng cũng muốn thủ tiêu hắn. Sakuku nhìn mặt gẳng lên tiếng trên tờ báo mà không khỏi cả lời. Theo cách nhìn của cô, mặt gẳng đến mức độ này mà nói ra lời như vậy, hoàn toàn là đang đối đầu với thế giới chính phủ. Trước đây sự truy sát đối với thế giới chính phủ chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng bây giờ mặt gẳng tự tìm đường chết đến mức này, thế giới chính phủ mà không làm gì thì thật khó chấp nhận. Ha ha ha, cái này thật đúng là khó nói. Dây Ối cầm lấy một chén rượu uống cạn một hơi.
A,
nói thế nào? Nghe Dây Ối nói vậy, Sakuku có chút hiếu kỳ hỏi. Dây Ối cầm chén rượu hơi lay động, ánh sáng phản chiếu qua kính mắt hắn. Bởi vì cái gọi là con đường Tân Vua Hải Tặc này sẽ thu hút rất nhiều người chú ý, mọi người sẽ không chỉ chú trọng đại bí bảo, người tìm kiếm đại bí bảo sẽ bị phân tán. Thế giới chính phủ cũng sẽ không hy vọng những bí mật kia lại thấy ánh mặt trời. Vậy sao? Sakuku nghe phân tích rồi có chút hiểu ra. Hơn nữa, bây giờ thế giới chính phủ đoán chừng đều rất buồn rầu. Dây Ối nhìn ra ngoài Thái Dương nói, sức mạnh hải quân ngục Nhật Kim đoán chừng sẽ khiến bọn hắn kiêng dè không thôi. Không biết hải quân và thế giới chính phủ có còn mối quan hệ như dĩ vãng không? Thật là hiếu kỳ. Hô. Sakuku nhả một điếu thuốc rồi im lặng nói, thật đúng là thú vị ác ý. Dây Ối, không nói cái này nữa. Ngươi nhìn xem tiền truy nã của thằng nhóc kia đã đạt 130 triệu bạc ly, được tòa báo kinh tế thế giới cho là siêu tân tinh tóc đỏ sạch. Lời Sakuku nói khiến mắt Dây Ối sáng lên. Sakuku rút ra một tấm lệnh truy nã từ trong một tập tài liệu. Dây Ối nhận lệnh truy nã Sakuku đưa. Sau khi xem xong, hắn cười ha hả. Trên lệnh truy nã vẽ một nam tử tóc đỏ trẻ tuổi, tóc đỏ sạch, tiền truy nã 130 triệu bạc ly. Ha 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 ha. Không tệ. Thực tập sinh trước đây bắt đầu thể hiện tài năng. Thật là hoài niệm. Không biết thằng nhóc bù ghi kia bây giờ đang làm gì. Đại hải trình, tân thế giới. Hoa nô quốc, Onigashima. Lúc này cãi đủ nhìn tờ báo với vẻ mặt có chút phức tạp. Mạ mạ mạ. Dâu trắng vậy mà thật sự bại. Mặc gẳng còn dám nói tân thế giới thần phục dưới trướng thằng nhóc kia, hắn muốn chết sao? Ở vị trí không xa cãi đủ. Tân thế giới nổi danh Bitmon ngồi bên cạnh cãi đủ. Lúc này nàng cũng đang nhìn tờ báo rồi cười lớn, sau đó sắc mặt lại bắt đầu âm trầm xuống. Lực lượng khổng lồ khiến tờ báo trực tiếp bị vò nát. Khí chàng đáng sợ khiến mắt Bình gần đó lồi ra. Thật đáng sợ. Mụ già này. Đương nhiên Bình không dám nói thẳng ra. Dù sao cái tuổi này mà bị hắn nói thành mụ già thì sợ rằng sẽ bị Bitmon đánh chết. Ơ lại nhại lại nhại lại nhại lại nhại lại nhại lại nhại lại nhại. Lin. Ngươi thở hổn hển kiểu này thật đúng là khó coi. Nghe cái đủ nói vậy, Bitmon bỗng nhiên đứng dậy, khiến Bình sợ hết hồn. Kim bên cạnh cũng cảnh giác. Bên cạnh Bitmon, Tợ Rồ và Ổ Vần cùng mấy người khác ngưng trọng nhìn Quinn và bọn hắn. Bởi vì bọn hắn căn bản không có khả năng đối kháng những cường giả như Quinn và Kim. Hy vọng mụ mụ đừng đánh nhau ở đây. Tợ Rồ thầm cầu nguyện trong lòng. Mạ mạ mạ. Thằng nhóc cái đủ, lời này của ngươi ta có phải có thể hiểu là ngươi tán thành cái gọi là danh xưng vua hải tặc của thằng nhóc kia không? Lúc này Bitmon mắt hổ nhìn chằm chằm cái đủ, như muốn nhìn ra điều gì đó trên mặt hắn. Dĩ nhiên không phải, chỉ là ngươi nổi điên trông thực sự khó coi thôi. Cái đủ thẳng thắn khiến ánh mắt Bitmon híp lại. Nàng đưa tay, chiếc mũ trên đầu đột nhiên cất tiếng nói. Mụ mụ. Lập tức, chiếc mũ biến thành một thanh đại đao mọc ra mắt và miệng. Các quả cầu lửa và đám mây vốn nổi lơ lửng bên cạnh nàng đều trở nên sống động. Thằng nhóc cái đủ, xem ra ngươi quên sự kinh khủng của ta rồi. Ngươi bây giờ có phải đã cứng cáp rồi không? Đừng quên, trái ác quỷ ngươi có được là do ta cho, ngươi vẫn còn nợ ta một ân tình lớn đấy. Ơ lại nhại lại nhại lại nhại lại nhại lại nhại. Chuyện này sau này hay nói. Còn về sự kinh khủng của ngươi cái đủ cầm lang nha đồng bên cạnh lên bay, đứng thẳng nhìn thẳng vào ánh mắt Bitmon. Lìn, ta cũng không phải ta của trước kia nữa đâu. Mạ mạ mạ. Vậy ta sẽ thử xem cân lượng ngươi bây giờ, xem ngươi có quá tự mãn không. Nghe lời cái đủ, Bitmon cũng cười ha hả. Hạ sổ củ hạ kỳ quấn quanh nạ bố lệ ổng. Sau đó hướng về cái đủ đột nhiên đánh ngang qua. Mà cái đủ cũng như vậy. Vâng. Ô nỉ gạ xí mạ đều rung chuyển. Mảnh đá trên kiến trúc không ngừng rơi xuống. Thì ra là thế, đây là điều ngươi dựa dâm sao. Đã có thể có sức mạnh như vậy. Là từ khi nào biết. Sau khi đối chọi một cú đánh với cải đủ, Bitmon lập tức hiểu ra nguyên do sự phách lối cải đủ. Nghe lời Bitmon, cải đủ không trả lời, nhưng Bitmon cũng không để ý mà. Thằng nhóc cải đủ. Dù ngươi có thể thì thế nào? Ngươi sẽ không nghĩ có lực lượng như vậy liền có thể ngang hàng với ta chứ? Bớt nói nhảm. Lính. Để ta xem bây giờ dáng người của ngươi đã biến dạng như vậy, sức mạnh ngươi có còn nguyên vẹn không? Theo tiếng gầm lớn của cải đủ, lang nha bổng hướng về Bitmon trực tiếp vung về tới. Vâng. Lôi đình lập lòe, hòn đảo chấn động. Bitmon và cải đủ chính thức bắt đầu cuộc đối đầu của bọn hắn vào lúc này. Chương 158, bao ăn bao ở chính nghĩa, sắp trở thành đại tướng kim. Chương 158, bao ăn bao ở chính nghĩa, sắp trở thành đại tướng kim. Đại hải trình, nửa đoạn trước, tổng bộ hải quân, mạ di nệ phò. Trong phòng họp, Frank, hải quân đại tướng sẻn gỗ cụ đập tờ báo xuống bàn. Hắn cao mày, trầm giọng nói, tên mọt gàng này toàn tìm phiền phức cho hải quân chúng ta. Những lời lẽ hắn tung ra không biết biển cả sẽ trở nên hỗn loạn đến mức nào. Ha ha ha. Sẻn gỗ cụ bất giận đi, thức điên lên sẽ không tốt đâu. Trong khi sẻn gỗ cụ nghiêm túc, gặp lại ở bên cạnh làm dịu hắn. Nghe lời gặp, sẻn gỗ cụ chỉ cảm thấy chán mình thêm mấy nếp nhăn. Gặp, người rốt cuộc có biết mức độ nghiêm trọng của tình hình không? Cả ngày cười toe toét không ra thể thống gì. Giang giác, giang giác. Theo tiếng vang lanh lảnh, gặp ăn xong bánh xe bệ ấy trong miệng, rồi mở lời nói. Ta đương nhiên biết, nhưng cái này không thể đội bằng được. Gấp cũng không có tác dụng gì. Cảm xúc ngươi bây giờ cũng không phù hợp với thân phận trí tướng của ngươi đâu, sẻn gỗ cụ. Gặp nói xong lại lấy ra một cái xe bệ từ trong túi. Nhìn dáng vẻ gặp như vậy, Sengoku hít sâu một hơi. Hắn cần bình tĩnh lại. Bị ai nói cũng không muốn bị tên gặp này nói. Chính như lời Sengoku nói. Thời đại tiếp theo e rằng sẽ càng thêm hỗn loạn. chúng ta cần làm tốt công tác đề phòng. Ta đề nghị để bạn Kim làm đại tướng. Lúc này, ở bên cạnh, tờ S.U.G.U. khoanh tay trên mặt bàn, biểu thị sự đồng tình với lời Sen Goku, sau đó lại hờ hững đưa ra một đề nghị làm kinh ngạc đám đông. Điều này e rằng không thích hợp. Trung tướng Kim bây giờ công văn không nhiều, lượng nhiệm vụ hoàn thành cũng không nhiều. Hơn nữa hắn mới gia nhập hải quân được bao lâu, bây giờ liền thăng hắn làm đại tướng thì quá sớm. Lời tờ S.U.G.U. nói khiến một trung tướng phái chủ chiến lập tức đứng dậy phản đối. Các trung tướng khác cũng nhao nhao thảo luận. Đề nghị tờ S.U.G.U. đưa ra quá mức kinh ngạc đối với bọn hắn. Nhìn các tướng lĩnh xung quanh nghị luận ầm ĩ, công ở vị trí chủ tọa đưa tay ra hiệu im lặng. Tất cả hải quân trong phòng họp đều ngừng thảo luận, đưa mắt về phía công. Lúc này, công mặt không biểu cảm hỏi: "Tờ S.U.G.U., ngươi nói rõ ý nghĩ." Nghe lời công, tờ S.U.G.U. cũng bắt đầu đáp lại: "Vâng, nguyên soái công." Sau đó nàng quét mắt nhìn tất cả các tướng lĩnh đang nhìn về phía mình, rồi trầm giọng nói: "Hiện nay, mặc kệ chúng ta có nguyện ý hay không, lời lẽ mọt gẳng nói trong tờ báo lần này đã được tung ra khắp biển cả. Có thể dự đoán, số người muốn ra biển làm hải tặc tiếp theo sẽ tăng vọt. Hơn nữa tờ S.U.G.U. bưng một ly cà phê uống một ngụm rồi tiếp tục nói. Hơn nữa một số người này sẽ bắt đầu tôn sùng bạo lực, theo lý thuyết bọn hắn sẽ càng thêm hung ác. Cứ tiếp tục như vậy, tình thế sẽ trở nên không thể ngăn cản được nữa." Nghe tờ S.U.G.U. nói đến mức độ nghiêm trọng của sự kiện lần này, một trung tướng hơi nghi hoặc hỏi: "Vậy điều này và việc trung tướng Kim thăng chức đại tướng có liên quan gì đến nhau?" Câu hỏi của trung tướng này khiến tờ S.U.G.U. lắc đầu, sau đó nàng bắt đầu trả lời: "Thứ nhất, sức mạnh trung tướng Kim thì mọi người đều rõ như ban ngày. Hơn nữa, nhờ sự tuyên truyền của tòa báo kinh tế thế giới cùng với việc hắn hai lần sử dụng sức mạnh đó, hắn bây giờ có hy vọng vô cùng lớn trong dân gian. Đồng thời, điều này cũng gián tiếp khiến hy vọng hải quân chúng ta tăng lên không ít. Thứ hai, không ít cường giả đều nhờ cuộc trưng binh lớn lần này mà gia nhập hải quân chúng ta. Đây là công lao trung tướng Kim, điểm này mọi người không phủ nhận đúng không?" Lời đáp tờ S.U.G.U. khiến mọi người đều gật đầu, vì đây chính là sự thật. "Thứ ba, vị trí đại tướng đang trống một chỗ. Trong thời đại hỗn loạn này sẽ khiến mọi người thiếu lòng tin. Chúng ta không thể để vị trí này trống mãi được." Nói đến đây, tờ S.U.G.U. nhìn gặp một cái. Tất cả mọi người cũng đều nhìn về phía gặp. Lúc này gặp đang cầm bánh xe bệ có chút bối rối. Ngay cả tiếng ngai xe bệ trong miệng cũng nhỏ giọng lại. Lúc này, trong lòng hắn có chút bực bội. Nhìn hắn làm gì? Đại tướng chẳng lẽ còn có thể ép buộc sao? Chẳng phải trách cụ giản và bọn hắn không chịu phân đấu. Bọn hắn không chịu kém một chút để làm đại tướng. Thứ tư, hy vọng trung tướng Kim bây giờ trong hải quân cũng vô cùng lớn, nhất là sau 3 lần đại khảo hạch cuối cùng của chúng ta. Những tướng lĩnh gia nhập hải quân cùng với những binh sĩ gia nhập tổng bộ hải quân qua cuộc đại trưng binh thế giới, rất nhiều người là vì hào quang Kim. Bọn hắn có độ đồng tình rất cao đối với tướng lĩnh cùng loại là đại trưng binh như trung tướng Kim. Nếu Kim có thể đảm nhiệm đại tướng, thì sẽ thúc đẩy sự tích cực của những binh sĩ đại trưng binh này cùng với cảm giác đồng ý đối với hải quân. Nhìn các tướng lĩnh xung quanh vẻ mặt trầm tư, TSUZU tiếp tục nói: "Với danh vọng trung tướng Kim hiện tại cùng với tầm quan trọng vị trí hải quân đại tướng, lần thăng nhiệm này chắc chắn sẽ trực tiếp che lấp thanh thế tờ báo lần này. Điều này sẽ khiến những người khác không dám dễ dàng ra biển làm hải tặc. Đặc biệt là những người ở khu vực lấy tổng bộ hải quân Mạ Dị Nệ Phò làm trung tâm, hướng về tứ hải cùng với nửa đoạn trước và nửa đoạn sau của đại hải trình, những người ngước nhìn vòng thứ hai mặt trời chói chang, biết rõ sự nhỏ bé của bản thân. Bọn hắn sẽ giảm đáng kể mong muốn ra biển làm hải tặc, thậm chí sẽ gia nhập hải quân. Và chính nghĩa bình đẳng đồng nhiệt của trung tướng Kim nghĩ đến cũng sẽ được người dân yêu thích. Đến lúc đó, hắn sẽ trở thành biểu tượng của hải quân chúng ta." Nghe tờ S.U.G.U. nói đến chính nghĩa bình đẳng đồng nhiệt, các tướng lĩnh cũng hơi nghị luận, đồng thời đưa ánh mắt về phía Kim từ đầu cuộc họp đã giữ vẻ mặt dửng dưng. Nhìn Kim với vẻ mặt trang nghiêm đó, họ cũng nghiêng đầu đứng lên. Chỉ có Kim nội tâm im lặng. Cái gì mà chính nghĩa bình đẳng đồng nhiệt, đó đều là tên hệ thản lại nhải. Chính nghĩa của hắn là chính nghĩa bao ăn bao ở cơ mà. Tóm lại, ta cho rằng việc thăng trung tướng Kim lên làm đại tướng là có lợi, ít nhất đối với hải quân chúng ta chắc chắn là lợi nhiều hơn hại. Nghe xong tổng kết cuối cùng tờ S.U.G.U., đa số người đều gật đầu. Lời đáp tờ S.U.G.U. đã thuyết phục được đa số người, và ngay cả những tướng lĩnh vẫn còn chút bất mãn cũng sẽ không đứng ra phản đối. Ngoại trừ sức cản quá lớn, còn có lý do là người nam nhân Kim này. Dù nói thế nào, người từng nhìn thấy sức mạnh của hắn cũng sẽ không muốn đắc tội hắn. Một tướng lĩnh bình thường có thể phản đối một lần đã là quá dũng cảm. Thấy tất cả tướng lĩnh đều không có ý phản đối, công cũng gật đầu. Hắn đưa mắt về phía Kim. "Kim, ngươi có ý kiến gì về việc đảm nhiệm hải quân đại tướng không?" Nhìn công nguyên soái hải quân hỏi ý kiến mình, Kim có chút buồn rầu. Hắn suy nghĩ, có thể làm quân hàm cao hơn rõ ràng là chuyện tốt. Đến lúc đó tướng lĩnh dưới trướng càng nhiều, hắn cũng không cần ra tay nữa, có thể nhàn nhã nghỉ ngơi. Vậy hắn bây giờ có nên nói vài lời cảm ơn không nhỉ? Trong khi Kim đang trầm tư suy nghĩ, tất cả tướng lĩnh nhìn hắn mặt không biểu cảm, không trả lời. Không khỏi tưởng tượng, chẳng lẽ người nam nhân này không thèm để ý quân hàm đại tướng sao? Quả nhiên, một người nam nhân sở hữu sức mạnh như vậy làm sao có thể xúc động trước việc thăng chức quân hàm hải quân? Bây giờ không phải là họ có muốn thăng hắn làm đại tướng không, mà là hắn có muốn làm đại tướng không? Thấy Kim chậm chạp không mở miệng, công nhíu mày. Chẳng lẽ hắn không muốn lau chùi cho Thiên Long Nhân sao? Nghĩ đến việc thế giới chính phủ đang nhìn chằm chằm sức mạnh Kim, hắn hít sâu một hơi, trong lòng đưa ra quyết định. Kim, nếu ngươi nguyện ý làm đại tướng, ta có thể miễn trừ nghĩa vụ ngươi cần làm đối với Thiên Long Nhân. Điểm này ta cũng sẽ giải thích rõ với Ngũ Lao Tình. Không cần lo lắng gì. A, nghĩa vụ? Nghĩa vụ gì? Nghe lời công, đầu Kim hơi nghi hoặc. Tuy nhiên đây cũng là chuyện tốt. hắn vẫn phân biệt rõ nghĩa vụ và quyền hạn. Lúc này, hắn cũng nhận ra mình đã im lặng quá lâu. Mọi người đều đang nhìn hắn. Vì vậy, để không phải nói lời cảm ơn, hắn chỉ có thể tùy ý gật đầu. Nhìn thấy Kim gật đầu, công cũng nhẹ nhõm thở phào. Vậy, ta sẽ trình lên thế giới chính phủ việc Kim trở thành đại tướng. Theo quyết sách cuối cùng công, cuộc họp này cũng đi đến hồi kết. Chương 159, Hizoka đối với năng lực nghiên cứu, Unohana Z thuộc tính chương 159, Hizoka đối với năng lực nghiên cứu, Unohana Z thuộc tính ngày thứ hai, tại một cung điện thuộc nữ nhi đảo trong căn bệnh, Giang Nhi là nhìn ảnh trên báo chí và gật đầu. Hiện nay, theo tờ báo Kinh tế Thế giới phát hành sớm, việc giữa ổ mẹn sủ cụ nạ chiến thắng dâu trắng đã lan động. Với chủ đề nóng này, danh vọng của giữa ổ mẹn sủ cụ nạ trực tiếp tăng thêm 2.030.000 điểm, cộng với trước đó đã vượt quá 2.500.000 điểm. Tất cả những điều này đều nhờ mặt gặng đổ thêm dầu vào lửa, bằng không chỉ đánh bại dâu trắng thì sẽ không đạt được mức danh vọng này. Với tình hình hiện tại của mặt gặng, thế giới chính phủ đã giảm đáng kể sự dung thứ đối với hắn. Mặc dù con đường đua hải tặc thứ hai của hắn có thể phân chia một phần lượng hải tặc đang tìm kiếm đại bí bảo, nhưng những hải tặc mạnh mẽ hơn sau này sẽ làm ra chuyện gì thì không dễ nắm bắt. Từ điểm đó mà xem, tình cảnh của mặt gặng là vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, hiện tại mặt gặng tạm thời không cần lo lắng nguy hiểm. Dưới sự ưu tiên của một cỗ sức mạnh may mắn, hắn đã tìm được một chỗ dựa trong thời gian ngắn. Đối với Hizoka, hắn vẫn như cũ, tìm khắp nơi quả táo làm gậy quấy phân heo, hiện tại cũng đã chạy đến tân thế giới. Giang Nghị là rất hài lòng với Hizoka, hắn đơn giản giống như nhân viên gương mẫu. Hiện tại, danh vọng của Hizoka cũng đã tăng vọt lên 1.730.000 điểm. Chỉ có điều, đến lúc này, danh vọng Hizoka có được từ việc gây sự ngày càng ít. Bởi vì uy danh của hắn quá thịnh, một số việc nhỏ thông thường đối với mọi người mà nói đều cảm thấy vô cùng bình thường, trong lòng căn bản không có gì dao động. Hơn nữa, tỷ lệ xuất hiện của hắn quá cao, mọi người đối với việc hắn không ngừng gây sự đã cảm thấy quen thuộc. Đương nhiên, mặc dù ít nhưng cũng có thể từ từ tích lũy. Hiện tại, Giang Nghị là đã dùng 1 triệu danh vọng của Hizoka để tăng sức mạnh và nhanh nhẹn của hắn lên S cấp, còn dư lại 730.000 điểm. Như vậy, toàn bộ thuộc tính của hắn đều là S cấp. Với sự hỗ trợ của các thuộc tính cơ bản này, cấp độ bật sổ cụ của hắn có thể nhanh chóng thăng cấp thông qua rèn luyện dần dần. Kẻ bùn sổ cụ cũng vậy, đối với Hizoka sẽ không quá khó, hoặc có lẽ sẽ còn đơn giản hơn. Các năng lực của hắn không thiếu sự vượt trội về tinh thần. Về thiên phú kẻ bùn sổ cụ, Hizoka được xem là rất tốt, tin rằng không lâu sau hắn có thể tự mình thăng cấp. Bây giờ Hizoka, với mỗi năng lực được gia trì, là vô cùng khó đối phó, dù là dâu trắng cũng không cách nào đánh thắng được hắn. Khí tức che lấp cùng ma thuật sư của hắn đều đã đạt S cấp, lại phối hợp với niệm lực của hắn, cho dù công kích của dâu trắng có cường đại đến mấy, nhưng không đánh trúng hắn thì có ích lợi gì. Hơn nữa, bởi vì niệm lực của hắn, Hizoka giống như bất tử chi thân. Cho dù thật sự ngẫu nhiên đánh trúng hắn thì kỳ thực cũng không có tác dụng gì. Đương nhiên, hiện tại Hizoka thực sự muốn đối đầu với Zao Mạn Sủ Cú Nạ và Kim thì thật sự không được. Bởi vì cấu hình năng lực của hai người sau cao hơn Hizoka không ít. Một bên có chú ác hấp thực và phục ma ngự chủ tử, một bên có Kim Hẹn Dìn và luyện ngục vô song bạo nhiệt ba độc tháo. Tất cả đều là cấu hình 30.000 hoặc 20.000 điểm. Không thể phủ nhận cấu hình cao, chiến lược đề thăng cũng lợi hại hơn. Nếu nói chiến lược của Zao Mạn Sủ Cú Nạ còn chưa trực quan như vậy, thì chiến lược của Kim có thể hiện rõ ràng. Kim Hẹn Dìn và luyện ngục vô song bạo nhiệt ba động pháo của hắn đều đã đạt xong S cấp. Khi hai năng lực này được phát huy toàn lực, hắn có thể trực tiếp buộc phát ra một mặt trời rực lửa treo trên cao, phạm vi vài chục km. Gần như nửa bán cầu của hành tinh này đều có thể nhìn thấy mặt trời rực lửa này. Dưới tình huống đó, Hizoka gần như không có phần thắng, trừ phi có thể dựa vào mưu lực và năng lực để âm Kim. Mặc dù Hizoka bản thân đối với sức mạnh của Kim còn chưa rõ ràng như vậy, nhưng trong lần quan sát gần đây chiêu thức của Kim, hắn đã có một đường biển mơ hồ về chiến lược của đối phương. Không hề nghi ngờ, hiện tại Hizoka đã không còn thỏa mãn với năng lực niệm lực của bản thân. Hắn ngoài việc tìm kiếm quả táo còn đang nghiên cứu và thay đổi niệm lực. Hơn nữa, niệm lực quả thật có tính dẻo rất lớn. Trước khi Hizoka tới tân thế giới, hắn còn chạy về và Giang Nghị là cũng đã truyền dạy cho hắn bản chất của niệm lực mà hắn tìm đòi. Nắm giữ góc nhìn đặc biệt, Giang Nghị là càng thêm tiếp cận bản chất năng lực. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn có thể tương đối dễ dàng nghiên cứu ra đủ loại thành quả. Hắn cũng hy vọng Hizoka có thể nghiên cứu ra năng lực cường đại hơn. Giang Nghị là rất yêu thích những nhân viên gương mẫu tự lực cánh sinh như Hizoka. So với Hizoka, tên Kim kia chẳng khác gì cá ướp muối nằm dưới đất. Toàn bộ nhờ may mắn mang bay. Hiện tại, danh vọng của Kim cũng đã đạt tới 1.030.000 điểm. Giang Nghị là đã dùng 1 triệu danh vọng của Kim để tăng sức mạnh may mắn của hắn lên S cấp. Như vậy, danh vọng của Kim cũng đã được sử dụng gần hết. Bất quá, không lâu sau, danh vọng của Kim lại sẽ tăng vọt một đợt. Với mức độ may mắn hiện tại, việc hắn thăng nhiệm đại tướng chắc hẳn không có gì ngoài ý muốn. Giang Nghị là nhìn danh vọng trên thuộc tính của Zao Mạn Sủ Cú Nạ, hơn 2 triệu điểm danh vọng này hắn không có ý định sử dụng. Với thực lực hiện tại của Zao Mạn Sủ Cú Nạ là đủ. Việc tăng thuộc tính cơ bản và các năng lực khác không giúp ích nhiều cho sức chiến đấu cao nhất của hắn. Kế tiếp, những thứ này tạm thời không cần bận tâm. Trước tiên, Giang Nghị là sẽ tích lũy đủ 10 triệu để thăng cấp chú ác hấp thực rồi tính sau. Cuối cùng mới là thuộc tính của tiểu liệt. Giang Nghị là mở thuộc tính của Unohana Z, phân thân, Unohana Z sức mạnh, A thể chất, A nhanh nhẹn, A tinh thần, S năng lực, giá nạ cụ tọ bi nạ dù kỳ, S cấp, cùng nhiệt chi cảnh, A, Suno, A, kỹ năng, kiếm thuật giá trị, A, vật sổ sổ cụ hạ kỳ, A, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, A, danh vọng, 84.645 chú thích, đây là thuộc tính của người bình thường trong thế giới hiện tại. thuộc tính hiện tại của nàng cũng không tệ, sau khi ra biển liền nhanh chóng nổi danh. Lần đầu tiên thu hoạch danh vọng đã nhận được 270.000 điểm. Sau đó mấy ngày cũng thu hoạch hơn 10.000 đến 100.000 điểm mỗi lần. Cuối cùng, nàng còn đánh bại một đại kiếm hào. Thêm việc Mật Gẳng đã đưa ra chủ đề đệ nhất thế giới đại kiếm hào về sự kiện này, cuối cùng nàng lại thu được hơn 500.000 điểm danh vọng. Có thể nói, khi đến đảo Giờ Dị Sở Dồ Xạ, nàng tổng cộng đã thu hoạch hơn 1.500.000 điểm. Ở đó đợi 3 ngày rồi lại xuất phát. Giản Ý là cũng đã lần lượt thăng cấp các thuộc tính và năng lực của nàng. Năng lực và thuộc tính cơ bản đều đã đủ dùng, tổng cộng tốn hơn 1.900.000 điểm, bây giờ còn lại hơn 80.000 điểm. Thuộc tính này đã rất tốt. Giản Ý là đóng tất cả các bảng thuộc tính. Nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó Giản Ý là đặt khuỷu tay lên lan can chỗ ngồi, một tay đỡ bên mặt, đôi mắt ung dung nhắm lại. Góc nhìn chuyển đổi, có thể nhìn thấy một luồng bạch quang khúc hữu từ hắn kéo dài phân tán thành hai đạo, chui vào hư không. Ở khu vực xa xôi, một chỗ bạch quang bao phủ trên thân một con chim người, chỗ khác thì bao phủ trên thân một nữ nhân ôn nhu. Đây chính là sức mạnh mang tên may mắn bao phủ trên người Mọt Gẳng và Unoha Nazet. Lúc này, luồng bạch quang thông tới Unoha Nazet càng thêm trắng kiện. Chương 160, thì rồ cả cho điểm, rầu cổ đã cùng cả tạ cụ gì chương 160, thì rồ cả cho điểm, rầu cổ đã cùng cả tạ cụ gì một tuần sau. Đại hải trình, tân thế giới, vạn quốc hồ lệ cả kê island. Một tiếng kêu lớn rõ ràng vang lên trên hồ lệ cả kê island. Một con đại bàng lướt qua trên không, sau đó một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Chính là Hizoka. Lúc này, sau khi hạ xuống, hắn mang theo nụ cười đi về phía khu kiến trúc hồ lệ cả kê island. Mùi hương ngọt ngào vừa vào. Nhìn khung cảnh xung quanh, các món điểm tâm ngọt, đột đút, bánh gà tô, bơ được bày biện ở mỗi vị trí. Khung cảnh như mơ khiến Hizoka hít một hơi thật sâu, ngửi mùi tâm ngọt, khoe miệng hắn cong lên, mắt cũng cong theo. Thật là một khung cảnh không tồi. Cảnh tượng như thế này. Hizoka nhìn thấy tọa kỵ của hắn cũng rơi xuống trên một miếng bánh ngọt và hôn lên đó. Hắn tiện tay lấy một miếng bánh ngọt ven đường thử hương vị. Hương vị vẫn ổn. Theo Hizoka di chuyển, trên đường đi, hắn có thể thấy rất nhiều người đang bận rộn gom góp thứ gì đó. Bọn hắn làm ngơ trước sự xuất hiện Hizoka, như thể hắn không tồn tại. Nhanh lên, nhanh lên, mụ mụ sắp quay lại rồi. Mau chuẩn bị yến hội cho kỹ càng. Lúc này, một nam nhân cao lớn, có tỷ lệ tầm nhìn thấp nhưng bản thân lại rất cao lớn, không ngừng la hét. Những người bên cạnh nghe lời hắn thì hành động nhanh hơn. Xung quanh tòa thành nằm ở trung tâm hồ lệ cả kê island đều được bày các chiếc bàn. Các loại bánh ngọt, bữa điểm tâm cũng được người không ngừng mang ra bày biện. Xung quanh là khung cảnh răng đèn kết hoa. Thật đúng là không tệ. Xem ra là đến đúng lúc tốt. Hizoka nhìn các món bánh ngọt ngon lành trên mỗi chiếc bàn, rồi ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh một cái bàn. Sau đó hắn đưa tay cầm một miếng bánh ngọt, hứng thú nhìn các thân ảnh bận rộn xung quanh, chậm rãi bắt đầu ăn. Không khí này đối với Hizoka mà nói, ngẫu nhiên cảm nhận một chút cũng rất tốt. Một bên khác, trong lâu đài, cả tạ cụ dị cúp gen gen Musi với sắc mặt trầm xuống. Vừa rồi có hai tin xấu truyền đến. Một tin là tổ chức cụ dầu khác, bên ngoài còn được gọi là băng hải tặc cụ dầu khác, đã tiếp cận lãnh hải hồ lệ cả kê island. Thậm chí thủ lĩnh của bọn hắn đang chạy thẳng tới trung tâm hồ lệ cả kê island. Người lãnh đạo nhóm này chính là thất vũ hải dầu cổ đại trước đây, bây giờ bị hải quân treo thưởng 1,21 tỷ bờ ly. Một tin tức khác còn tệ hơn là nhân viên tuần tra lãnh hải đã nhìn thấy một loài chim bay nghi là đại bàng hỉ rổ cả bay về phía hồ lệ cả kê island. Hai tin tức này trực tiếp khiến tâm trạng cả tạ cụ gì trở nên u ám. Thực lực dầu cổ đại vô cùng mạnh mẽ. Một hải tặc có thể bị treo thưởng đến mức này, ngay cả hắn cũng không chắc chắn có thể thắng lợi. Bây giờ đối phương đang tiến đến với khí thế hung hăng. Nếu yến hội ở đây bị hủy hoại vì chuyện này, mụ mụ sau khi trở về chắc chắn sẽ rất tức giận. Còn về tin tức thứ hai, hải tặc cực ác Hizoka, người nam nhân đó càng làm cả tạ cụ gì lo lắng. Người nam nhân này có phải đến tìm phiền phức cho mụ mụ không? Bây giờ mụ mụ còn cần một chút thời gian mới có thể trở về. Nếu không nhìn thấy mụ mụ ở đây mà hắn gây ra sát lục. Nghe đồn người nam nhân đó thích đùa giỡn nhân tâm. Với phong cách hắn, điều đó quá nguy hiểm đối với các thành viên gia tộc của hắn. Hô, cả tạ cụ gì hít sâu một hơi rồi thở ra. Hắn cầm tam xoa kích dựa vào vách tường lên. Mặc kệ Hizoka có thật sự đến đây hay không, nhưng dầu cô địch thì chắc chắn sắp tới. Tuyệt đối không thể để hắn phá hỏng yến hội ở đây. Đắc, đắc, đắc. Cả tạ cụ gì xách theo tam xoa kích từng bước đi ra ngoài cửa. Xung quanh tòa thành, Hizoka ngồi trên ghế chậm rãi thưởng thức bánh gà tổ, món điểm tâm ngọt. Những hương vị này ngon hơn nhiều so với những món trên đường. Đúng là không hổ là biết mong sao. Năng lực kén ăn này cũng tương đối lợi hại. Hizoka lòng có chút không yên suy nghĩ, đồng thời nhìn về phía xa. Ở chân trời, hắn có thể nhìn thấy cát vàng đang bay múa. Ở hồ lệ cả kê island, khung cảnh này có chút không hợp nhau. Tên dầu cổ đài đó tới rồi sao? Thú vị. Hizoka nhìn cát vàng từ xa đang bao phủ về phía này, lộ ra ý cười. Năng lực dầu cổ đã khiến Hizoka không thể để lại ấn ký săn đuổi giả trên người hắn, ít nhất với cấp độ năng lực hiện tại thì không làm được. Hắn cũng không để lại ấn ký trên các vật phẩm khác của dầu cổ đài. Đối với việc dầu cổ đài đến, Hizoka cũng không thể dự báo sớm. Tuy nhiên, bây giờ có thể gặp dầu cổ đại ở đây, tâm trạng Hizoka cảm thấy thật tốt. Nghe nói băng hải tặc Bitmom này có một kiệt tác cao nhất của gia tộc Chặt Lọt Hẹ, được xưng là người nam nhân chưa từng chạm lưng xuống đất, ngoại trừ khi gặp dầu mẹn sủ cù nạ. Chẳng qua hiện nay dầu mẹn sủ cù nạ đều sắp được tòa báo kinh tế thế giới xưng là vua hải tặc thời đại mới. Thua hắn đối với cả tạ cụ gì dường như cũng chẳng là gì. Đắc, đắc, đắc. Một người nam nhân vóc người cao lớn, tóc ngắn màu đỏ, cơ bắp cường tráng, hai chân thon dài bước ra từ trong thành bảo. Đây chính là kiệt tác cao nhất của gia tộc chặt lọt kệ sao? Hiroka bị người nam nhân bước ra từ trong thành bảo thu hút. Hắn hứng thú nhìn khuôn mặt người nam nhân kia. Thật là một ánh mắt không tồi. 90 điểm. Lúc này, Hiroka lặng lẽ nghĩ trong lòng. Trong khi Hiroka không ngừng thí luyện người khác, hắn tự khám phá ra một hệ thống chấm điểm độ 9 của quả ngọt. Hoặc có lẽ đó là cách hắn định giá những quả này. Không nghi ngờ gì, cả tạ cụ gì trước mắt trong mắt hắn đáng giá 90 điểm. Đương nhiên điểm số hắn đưa ra không phải bất biến. Khi ý niệm, tư tưởng, tín niệm, ý chí của một người thay đổi, người đó sẽ trải qua sự biến hóa kinh thiên động địa. Và đây chính là điều mà Hiroka một người làm vườn vĩ đại mong muốn thực hiện. Thêm dinh dưỡng cho quả hoặc hạ thêm thuốc độc. Nhìn bọn hắn trưởng thành theo hướng mình mong muốn, Hiroka cảm thấy niềm vui như một người làm vườn gặt hái thành quả. Những quả này chính là gia vị cho cuộc sống hắn. Hắn phải bảo vệ chúng thật tốt. Trong khi Hiroka nhìn chằm chằm Cạ Tạ Cụ Dị với vẻ hơi nóng rực, Cạ Tạ Cụ Dị chỉ cảm thấy có chút không ổn. Tuy nhiên, nhìn lại bốn phía lại không phát giác điều gì bất thường, cuối cùng chỉ có thể cho đó là ảo giác của mình. Đó là báo cát sao? Hố lệ cả kẻ ai lần làm sao có thể xuất hiện báo cát được? Lúc này đã có người thấy cát vàng ngập trời từ xa đang bao trùm tới. Chương 161, Sa mạc chi vương dậu cổ đại, hoa văn nhiều hơn không ít. Chương 161, Sa mạc chi vương dậu cổ đại, hoa văn nhiều hơn không ít. Nhìn cơn báo cát khổng lồ đang từ từ cuốn tới, tựa như nối liền với chân trời. Các nhân viên đang chuẩn bị yến hội xung quanh, một số quý khách cùng các thành viên gia tộc chặt lọt kẻ đều không khỏi kinh hãi. Báo cát là thứ chưa từng thấy ở hố lệ cả kẻ ai lần, một hòn đảo không lớn lắm này. Hôm nay lại xảy ra, hơn nữa còn tiến đến rất nhanh. Phải biết không lâu sau mụ mụ sẽ trở về. Nếu cứ để trận báo cát này bao trùm, toàn bộ yến hội e rằng sẽ bị hủy hoại. Đến lúc đó mụ mụ chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, thậm chí nếu bệnh gáo ăn tái phát thì có thể gặp rắc rối. Đáng chết, đã vậy còn quá lớn. Lúc này, cả tạ cụ Di nhìn cơn báo cát ở phía xa, tựa như nối liền với chân trời. Nói là báo cát, không bằng nói là một cơn lốc cát khổng lồ. Cấp độ công kích này nếu bao phủ toàn bộ hồ lệ cả kẻ island, khung cảnh mộng ảo đẹp đẽ ban đầu của hồ lệ cả kẻ island e rằng sẽ trở nên khó coi vô cùng. Khó có thể tưởng tượng mụ mụ sẽ phẫn nộ thế nào khi trở về thấy yến hội không còn, ngay cả hòn đảo cũng trở nên dị thường khó coi. Chỉ có điều lúc này, dù cả tạ cụ gì muốn ngăn cản cũng lực bất tòng tâm. Phạm vi tai nạn này quá rộng, hắn căn bản không có cách nào ra tay. Một bên khác, một nam nhân khoác áo khoác mì đen hóa cát, cưỡi trên cơn lốc các khổng lồ hướng về trung tâm hồ lệ cả kẻ island bao phủ tới. Chính là dâu cô đại, hắn đã biết tin Bitmon không có mặt ở hồ lệ cả kẻ island. Vì nàng không ở đây, dâu cổ đại dứt khoát buông tay buông chân. Hắn bây giờ muốn một mình đối kháng băng hải tặc Bitmon ngoài Bitmon. Nghe nói trong gia tộc chặt lọt tệ này có một kiệt tác cao nhất được gọi là người nam nhân chưa từng chạm lưng xuống đất. Hy vọng sẽ không làm hắn thất vọng. Hô, hô, hô. Gió điên cuồng gào thét, cát sỏi bay tán loạn. Một bên của hồ lệ cả kẻ island dường như chìm vào thế giới cát vàng. Những nơi báo cát đi qua, bánh gà tổ, món điểm tâm ngọt, mơ, cây cối đều bị cuốn lên. Toàn bộ lốc cát khổng lồ cũng vì vậy mà nhuộm lên những màu sắc khác nhau. Và những chiếc bánh ngọt lớn khổng lồ của hồ lệ cả kẻ island cũng ngăn cản cơn lốc cát tiến lên. Sau khi những chiếc bánh ngọt lớn này trực tiếp bị cạo đi một lớp, cát vàng và cát sỏi cũng nhao nhao bám vào trong những chiếc bánh ngọt lớn này. Trông vô cùng chói mắt. Toàn bộ lốc cát cũng dần thu nhỏ lại vì những chiếc bánh gà tổ khổng lồ đó. Tuy nhiên, dù vậy, khi đến phía trên tòa thành Bitmon trú ngụ, nó vẫn bao phủ và tàn phá ở đó. Đối mặt với bao cát đang cuốn tới, cả tạ cụ gì mặt trầm xuống, trực tiếp hóa mặt đất thành những đoàn gạo nếp ngập trời bao phủ xung quanh tòa thành và sân bãi. Sau đó, đoàn gạo nếp vốn rung động trực tiếp cứng lại và đối chọi với bao cát đang cuốn tới. Vành, vành, vành. Rất nhanh, bao cát trực tiếp cuốn sạch qua nơi mà cả tạ cụ gì bảo vệ. Chỉ có điều trận bao cát đó không dừng lại, mà tiếp tục tiến lên về phía sau vị trí này. Nhưng cả tạ cụ gì đã không để ý đến những điều đó nữa. Hắn kiểm chế đoàn gạo nếp ngập trời trở lại mặt đất. Có thể thấy một nam nhân khoác áo khoác mị đen đang hút xì gà nhìn về phía này. Là cả tạ cụ gì ca ca ra tay rồi, quá đáng tin cậy, không hổ là kiệt tác cao nhất gia tộc chặt lọt hè. Tốt quá rồi, ít nhất yến hội đã được bảo vệ. Chỉ có điều mụ mụ trở về nhìn thấy hòn đảo một mảnh hỗn độn không biết còn có tâm trạng mở yến hội không. Trận báo cắt này quá mức dị thường. Chớ đã, người này, sa mạc chi vương dầu cổ đại. Tiền truy nã 1,21 tỷ bờ ly. Hóa ra là hắn gây ra. Lúc này đã có người nhìn thấy một bóng người đứng ở hướng mà báo cắt bao trùm tới. Hơn nữa rất nhanh nhận ra hắn. Dầu cổ đại. Ngươi không sợ mụ mụ trả thù sao? Cả tạ cụ gì không để ý đến âm thanh hỗn tạp xung quanh. Hắn trầm giọng hỏi. Cô ha 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 ha. Nghe cả tạ cụ gì tra hỏi, dầu cổ đại không khỏi cười như điên. Những người khác đều không rõ ràng. Chỉ thấy dầu cổ đại sau khi cười xong thì sắc mặt trầm xuống. Ngay cả dâu trắng và hỉ rổ cả ta còn không sợ, làm sao lại sợ cái bà nương chỉ biết sinh con đó. Muốn trả thù, có bản lĩnh thì tới đi. Không đợi đám đông phẫn nộ, dâu cổ đại cười nói. So với điều này, để ta đi thử xem không có Bitmon, các ngươi có phải là tạp ngư không chịu nổi một đoạn không? Lời dâu cổ đại nói khiến những người tại chỗ đều phẫn nộ. Trong khi bọn hắn trợn mắt nhìn nhau, cả tạ cụ gì đưa tay ra hiệu đám đông bình tĩnh. Sau đó ánh mắt hắn chăm chú nhìn dâu cổ đại. Dâu cổ đại, thật sự là cuồng vọng. Đây là tân thế giới, không phải vạ dạ đi xệ. Ngươi sẽ không ở bên đó quá lâu liền cho rằng hệ lọ gì ạ có thể muốn làm gì thì làm gì chứ. Có phải là cuồng vọng hay không thì tới thử một lần đi. Nếu cho rằng chỉ biết hạ kỳ là có thể đánh bại ta, vậy các ngươi mới thật sự là cuồng vọng. cát sỏi xoay tròn xung quanh dầu cổ đại. Hắn không nói nhảm nữa. Côn vọng, để ba huynh đệ chúng ta tới chăm sóc ngươi đi. Nhìn thấy dầu cổ đã chuẩn bị động thủ, ở bên cạnh ba hán tử và mỡ, dáng dấp có chút giống nhau, xúc thế lợi phát, lao về phía dầu cổ đại tấn công. Trong tay bọn hắn còn cứng lại bật sổ sổ cù hạ kỳ. Bọn hắn là con trai thứ 6, thứ 7, thứ 8 của gia tộc chặt lập hệ. Đều am hiểu thể thuật và bật sổ sổ cù hạ kỳ. Cẩn thận. Lúc này, nhìn thấy bọn hắn đi ra ngoài, cả tạ cụ gì có chút nóng nảy. Dầu cổ đã không phải là người mà cấp độ hạ kỳ của bọn hắn có thể đánh bại. Sa bạo lưu cung nguyệt hình cồn cắt một cơn lốc cắt cỡ nhỏ quấn quanh thân dầu cổ đại. Tốc độ của hắn giống như di chuyển tức thời, lập tức lướt qua bên cạnh vòng vây của mấy huynh đệ, đồng thời cánh tay hắn cũng hóa thành một lưỡi dao cắt hình trăng lưỡi liềm khổng lồ xuyên qua ba người. Khục hô tiếng thở dốc yếu ớt vang lên. Ba huynh đệ với thân thể to lớn ban đầu trực tiếp biến thành xác khô ngã xuống đất. Không thể nào. Cản, cắt đỉnh, cả bạ gì thôi. Lúc này, những người khác trong gia tộc chặt lọt kẹ giữa đám đông thấy mấy huynh đệ trong nháy mắt biến thành xác khô ngã xuống đất, đều kinh hãi. Đây chính là sức mạnh sa mạc chi vương, thất vũ hải trước đây sao? Dễ dàng như vậy đã giải quyết cản. Đưa bọn hắn đi bổ sung nước. Tiếp theo các ngươi không nên nhúng tay. Nhìn những huynh đệ nằm trên mặt đất, cả tạ cụ gì cưỡng ép bình tĩnh, lập tức ra lệnh. Đồng thời hắn giơ tam xoa kích thổ long của mình lao về phía dầu cổ đại. Làm. Cả tạ cụ gì quấn bật sổ sổ cụ hạ kỳ vào công kích, vung kích xuyên qua cơ thể dầu cổ đại, trực tiếp đánh nát mặt đất tạo thành một cái hố lớn. Cơ thể dầu cổ đại vốn dường như bị trẻ đôi lại một lần nữa tụ hợp. Hệ lọ gì ạ, khi gặp người biết bật sổ sổ cụ hạ kỳ thường thông qua việc chủ động biến hình cơ thể để đạt được hiệu quả né tránh công kích. Ở phương diện này, dầu cổ đại với trái Suna Nomi có ưu thế hơn không ít hệ lọ gì ạ khác. Cắt sỏi tan theo gió, tụ tán vô hình. Khi sử dụng sa bạo lưu một chiêu thức lấy báo cắt làm hạt nhân, hiệu quả này càng tốt. Lúc này, hai người bắt đầu nhanh chóng giao chiến. Ở không xa, trên ghế ngồi, Hizoka vừa ăn bánh gà tổ vừa hứng thú nhìn cuộc đối đầu của bọn hắn. Thật sự không tồi. Dầu cổ đại, hoa văn nhiều hơn không ít đấy. Chương 162, giao phong kịch liệt, dị thường lớn phúc chương 162, giao phong kịch liệt, dị thường lớn phúc để dẹt la ở bà đạ. Theo dầu cổ đã tránh thoát công kích cả tạ cụ gì, hai tay hắn biến thành bốn thanh lưỡi dao cắt lớn, trực tiếp tấn công cả tạ cụ gì trước mặt. Đối mặt công kích nhanh chóng dầu cổ đại, cả tạ cụ gì không trực tiếp trốn tránh. Mặt đất dưới chân hắn trực tiếp biến thành đoàn gạo nếp điên cuồng dâng lên, giống như những con sóng trắng. Mặc dầu cổ đại cũng không quan tâm, công kích hắn trực tiếp cắt đứt đoàn gạo nếp trước mặt. Chỉ có điều khi cắt ra, cả tạ cụ gì cũng đã giơ tam xoa kích cuốn hạ kỳ đón đỡ công kích dầu cổ đại. Đồng thời, hai bên đoàn gạo nếp bị cắt đứt cuộc dầu cổ đại điên cuồng phun trào, bao trùm và chôn vùi dầu cổ đại đang bị vây hãm. Bị đoàn gạo nếp chôn vùi, rồi chết ngạt đi. Dầu cổ đại, từng tầng đoàn gạo nếp trực tiếp che giấu dầu cổ đại. Đạt đến mức này, cả tạ cụ gì vẫn không lơ là, mà sử dụng lực lượng thức tỉnh đồng hóa trực tiếp mặt đất xung quanh, hóa thành một tầng lại một tầng đoàn gạo nếp bao vây đoàn gạo nếp đang vây dầu cổ đại. Rất nhanh, một viên gạo nếp khổng lồ vượt quá 30 mét trực tiếp hình thành cú đấm thép. Trong ấn tượng cả tạ cụ gì, dầu cổ đại là một người sử dụng năng lực. Hiện tại, chiêu thức này của hắn, năng lực cắt cuộc dầu cổ đại hẳn là không có không gian thi triển, thêm nữa thể thuật không mạnh. Như vậy, muốn đột phá viên gạo nếp phong tỏa của hắn không nghi ngờ gì là người si nói mộng. Cả tạ cụ gì đại nhân thắng rồi sao? Tốt quá rồi. Quả nhiên, ngay cả sa mạc chi vương loại đại hải tặc bị treo thưởng hơn 1,2 tỷ bỡ lì này, cả tạ cụ gì đại nhân cũng có thể chiến thắng. Cả tạ cụ gì ca ca thật sự là cường đại. Nhìn viên gạo nếp khổng lồ mấy chục mét đó, các thành viên băng hải tặc Bitmon cùng người gia tộc chặt lọt kẹ đều reo hò. Để tên đó cuồng vọng, bây giờ chỉ sợ đều hối hận không thôi. Không tệ, thật sự cho rằng có năng lực hệ lọ gì ạ liền có thể muốn làm gì thì làm gì. Coi như mụ mụ không có mặt, chúng ta vẫn còn cả tạ cụ gì ca ca. Lúc mọi người xung quanh đang reo hò, thì rồ cả cắn một miếng bánh gà tổ, chậm rãi nhấm nháp, ý thức chiến đấu của quả cả tạ cụ gì này không tệ. Nhưng dầu cô hẳn là không đến mức bị giải quyết như thế, bằng không thì quá làm người ta thất vọng. Bên trong đoàn gạo nếp khổng lồ, trong không gian nhỏ hẹp bao quanh dầu cổ đại, một tầng cắt sỏi xoay tròn tốc độ cao bao quanh dầu cổ đại. Bao cắt chi thuẫn lúc này, dầu cổ đại nhìn cắt sỏi xoay tròn tốc độ cao xung quanh. Cơ thể hóa cắt hắn đang rung động, mặt ngoài cơ thể nổi lên rồi chìm xuống, dày đặc, giống như có mảnh thu cuồng bạo muốn xông ra từ trong cơ thể. Bao cắt chi thương bên ngoài đoàn gạo nếp, cả tạ cụ gì nhìn đoàn gạo nếp khổng lồ trước mắt, dùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ bắt đầu dò xét khí tức bên trong. Từng tầng đoàn gạo nếp khiến kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ có chút suy yếu, tuy nhiên vẫn có thể cảm nhận được khí tức hoạt động mạnh bên trong. Vậy mà vẫn hoạt động mạnh sao? Ngược lại phải xem ngươi có thể chống bao lâu. Cả tạ cụ gì yên lặng nhìn chằm chằm đoàn gạo nếp trước mắt. Đột nhiên, hắn cảm thấy có chút không ổn. Đây là vang. Vài thanh sa thương khổng lồ trực tiếp xuyên thủng đoàn gạo nếp cả tạ cụ gì. Toàn bộ đoàn gạo nếp bị nghiền nát tại chỗ. Biến động bên này lập tức khiến ánh mắt xung quanh đều trừng lớn. Từ khung cảnh nhìn thì vô cùng hùng vĩ. Vài thanh sa thương khổng lồ mấy chục mét sáng loáng xuất hiện trước mắt, thật sự dọa người giật mình. Theo sa thương biến mất, Lâu Cổ Đại nhìn ánh mắt xung quanh, cười khẩy một hồi. Xem ra các ngươi rất thất vọng. Kiệt tác cao nhất gia tộc chặt lọt kẻ cả tạ cụ gì, nếu ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Nghe lời dầu cô đại, ánh mắt kinh ngạc ban đầu của những người xung quanh chuyển hóa thành phẫn nộ. Phách lối gì? Bất quá chỉ là phá giải một chiêu thức cả tạ cụ gì ca ca. Không tệ, cũng không phải thắng, vậy mà nói ra những lời này. Những lời xung quanh khiến dầu cô đã có chút bực bội. Trong tay hắn trực tiếp xuất hiện một cơn lốc. Ngậm miệng đi. các ngươi là tạp ngư. Trọng lượng hình báo các khi dậu cổ đại mở miệng, cả Tạ Cụ Di cũng cảm thấy không ổn. Hắn cũng nhanh chóng chuẩn bị chiêu thức, nắm giữ bánh mật một cái đột nút trong nháy mắt xuất hiện trước mặt đám đông. Từ bên trong vươn ra một bàn tay to lớn cuốn bật sổ sổ cù haki. Nó trực tiếp nắm chặt cơn báo cắt trọng lượng mạc dậu cổ đại ném tới. Oeng! Sóng xung kích khổng lồ chấn động xung quanh. Chỗ ngồi yến hội cũng không khỏi lay động. Lúc này, Hizoka đang cầm một ly cà phê uống. Vừa uống vừa nhìn hai người biểu diễn. Chỉ có điều mặt ngoài ly cà phê lay động khá mạnh. Trong sân, bởi vì cơn lốc kia bị nắm chặt nên không gây ra thương vong gì, chỉ có điều bàn tay bánh mật khổng lồ kia cũng trực tiếp vỡ nát. Niệu số đổ đột bánh mật từ trên mặt đất bốc lên đồng thời cấu thành hình dạng đột đột. Lúc này, bánh mật bao trùm trực tiếp bàn tay của Cạ Tạ Cụ Dị và vũ khí thổ long của hắn. Và phần đột đột cũng vươn ra hai cánh tay cầm một thanh tam xoa kích khổng lồ. Tất cả đều được hạ kỳ mạnh mẽ bao bọc. Cạ Tạ Cụ Dị trực tiếp vận dụng công kích mạnh nhất vung về phía dầu cổ đại. Quái lực bánh mật chạm cắt Cạ Tạ Cụ Dị vung thổ long, và cánh tay mô phỏng hóa của đột đột cùng tam xoa kích cũng đồng bộ động tác hắn. Tam xoa kích khổng lồ trực tiếp chém xuống về phía dầu cổ đại. Nhìn tam xoa kích khổng lồ bay tới, dầu cổ đại không trực tiếp đón nữa. Bao cắt lưu giống như chim nhỏ linh động, hắn trực tiếp lướt qua công kích này, lao vọt về phía Cạ Tạ Cụ Dị. Cam lật bánh mật dưới ánh mắt Cạ Tạ Cụ Dị hơi co lại. Bề mặt thanh tam xoa kích khổng lồ kia trực tiếp xuất hiện vô số gai nhọn. Bờ sổ sổ cụ hạ kỳ Cạ Tạ Cụ Dị cũng quấn quanh trên đó. Hiu, hiu, hiu. Các gai nhọn trong nháy mắt bộc phát ra ngoài, rất nhiều gai nhọn đâm về phía cơ thể dầu cổ đái. Hô. Theo các gai nhọn bộc phát xong, dầu cổ đái hóa cắt rơi xuống cách Cạ Tạ Cụ Dị không xa. Nhìn Cạ Tạ Cụ Dị trước mặt, dầu cổ đái cười. Khoe miệng hắn rỉ ra một vệt máu. Thật sự không tồi. Cạ Tạ Cụ Dị. Xem ra ngươi không phải chỉ là hư danh. Khoe miệng dầu cổ đái nứt ra. Mà Cạ Tạ Cụ Dị trước mắt thì sắc mặt nghiêm túc. Năng lực dầu cổ đái hiện tại vô cùng cường đại, tốc độ, công kích, phòng ngự, né tránh đều được đề cập. Đánh nhau vô cùng khó giải quyết. Trong khi Cạ Tạ Cụ Dị suy tư làm thế nào để giành chiến thắng, một thân ảnh phóng mạnh ra lao về phía dầu cổ đái tấn công. Dầu cổ đái trực tiếp né tránh. Oeng! Mặt đất trực tiếp bị nắm đấm của người đó đấm ra một cái hố lớn. Cạ Tạ Cụ Dị thấy rõ bóng người thì giật nảy mình. Hắn trầm giọng nói, "Đại phu cụ, ta không phải đã nói để ta lo là được rồi sao?" Tuy nhiên, trong lòng Cạ Tạ Cụ Dị có chút kỳ lạ. Việc trực tiếp sử dụng nắm đấm công kích không phải là phương thức công kích quen thuộc của đại phu cụ, hơn nữa sự bộc phát và lực phá hoại này dường như lớn hơn bình thường không ít. Là tác dụng tâm lý sao? Lúc Cạ Tạ Cụ Dị trong lòng kỳ lạ. Trên ghế ngồi tại yến hội, thì rồ cạ lại cười. Một đạo niệm lực từ dưới chân hắn kéo dài đến trên thân đại phu cụ, đồng thời một gợn sóng xoay quanh trong não đại phu cụ. Chương 163, đám người phân chấn, cường đại lớn phúc. Chương 163, đám người phân chấn, cường đại lớn phúc. Hỉ rồ cạ điều khiển đại phu cụ, Cạ Tạ Cụ Dị phát hiện điều bất thường hử. Nhìn không được sao? Xem ra các ngươi băng hải tặc Bitmom ngoài Bitmom và Cạ Tạ Cụ Dị ra, cũng không hoàn toàn là phế vật. Sử dụng sa bạo lưu trốn tránh sang một bên, dầu cổ đại nhìn kẻ vừa xuất hiện và cười lên, mắt hắn như có ánh sáng khiến người khác khiếp sợ. Mặc dù dầu cổ đã không rõ phong cách chiến đấu đại phù cụ, nhưng hắn vừa rồi cảm nhận được một khí tức hơi nguy hiểm trên người kẻ này. Rõ ràng băng hải tặc Bitmom ngoài kiệt tác cao nhất Cạ Tạ Cụ Dị ra, vẫn còn những kẻ đáng để hắn liếc nhìn. Nghe lời dầu cổ đại phù cụ không trả lời. Ngay cả Cạ Tạ Cụ Dị cha hỏi hắn cũng không đáp lại, chỉ là toàn bộ ánh mắt hắn đều đổ dồn vào dầu cổ đại. Lúc này, từng đợt gợn sóng tràn vào não đại phụ cụ. Lực lượng cơ thể hắn bắt đầu đột phá giới hạn, tiến hành một phát, đồng thời bật sổ sổ cụ hạ kỳ cũng theo đó giải phóng được mức. Đây chính là hiệu quả thôi miên của ma thuật sư Hizoka, trực tiếp thôi miên đại phụ cụ trong thời gian ngắn khiến hắn bộc phát tiềm lực trong cơ thể và giải trừ những hạn chế bảo vệ của con người. Thêm việc niệm lực Hizoka quân lấy đại phụ cụ giống như con rối trong tay Hizoka, nhảy múa nhẹ nhàng theo ý niệm Hizoka. Lúc này, ở chỗ ngồi yến hội, Hizoka lại cầm một miếng điểm tâm ngọt. Hắn liếm vẻ miệng, sau đó ung dung nhìn đại phụ cụ trong sân. Cuộc chiến đấu dầu cổ đại và bọn hắn đã khiến Hizoka hứng thú. Chỉ là xem bọn hắn đánh thì hắn cảm thấy thiếu chút ý nghĩa, để hắn châm thêm lửa cho bọn hắn vậy. Đại phu cụ, ngươi như thế nào? Cạ Tạ Cụ Dị bên cạnh nhìn đại phu cụ chậm chạp không trả lời hắn, lại muốn hỏi thăm. Chỉ có điều không đợi lời hắn nói xong, đại phu cụ bắt đầu hành động. Cơ thể như bốc ra hơi nước, tốc độ bộc phát giống như dịch chuyển tức thời, lao mạnh về phía dầu cổ đại. Mặt đất trực tiếp bị hắn dâm nát. Tốc độ nhanh đến nỗi ngay cả dầu cổ đại cũng kinh ngạc. Đây không phải là tốc độ bộc phát cơ thể đơn thuần của đại phu cụ. Từ hắn làm trung tâm, xung quanh mặt đất, từng đạo niệm lực tạo thành một hình dạng tỏa ra xung quanh đại phù cụ. Khi đại phù cụ hành động, nó sẽ phối hợp với đại phù cụ, khiến sự có giãn niệm lực hỉ rổ cả và sự bộc phát bản thân đại phù cụ chất chồng lên nhau. Lúc này, dầu cổ đã có chút bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp lựa chọn liều mạng với kẻ trước mặt. Sa bạo lưu kim cương cung nguyệt hình cắt đổi hai tay hắn trực tiếp biến thành sa nhận. Cắt long quyển xung quanh hắn cung cấp sức bùng nổ cao, phối hợp sa nhận cắt chém và ăn mòn lượng nước. Nếu thật sự cho rằng có hạ kỳ là có thể khắc chế hắn khi cận chiến, vậy thì xuống địa ngục mà hối hận đi thôi. Trải qua hai trận thảm bại liên tiếp, dầu cổ đại đã bắt đầu cải tiến chiêu thức chiến đấu của mình. Tố chất thân thể và hạ kỳ có lẽ trong thời gian ngắn hiệu quả không cao lắm, nhưng ở việc khai phá và cải tiến trái ác quỷ, dầu cổ đại đã có phương hướng, bởi vì hắn tham khảo chiêu thức của kẻ giả mạo đó. Mặc dù rất xỉ nhục, nhưng chiêu thức kẻ giả mạo mạnh hơn hắn thật sự khiến hắn rất bực bội. Dầu cổ đại hai tay hóa thành sa nhận không ngừng vung vẩy về phía kẻ trước mặt, mà đại phủ cụ thì giơ cao tay tràn đầy hạ kỳ, từng đạo niệm lực từ tay hắn kéo dài đến mặt đất phía sau dầu cổ đại và kết nối. Sóng xung kích bật sổ sổ cụ hạ kỳ không ngừng bắn ra từ nắm đấm hắn. Lúc này, đại phù cụ như con rối hỉ rồ cả, không biết mệt mỏi vung nắm đấm. Dù cơ thể rên rỉ cũng rất nhanh được niệm lực hỉ rồ cả bổ sung và chữa trị. Vâng, vâng, vâng. Cùng phong nổi lên bốn phía, mặt đất xung quanh hai người trực tiếp bị sóng xung kích nhấc lên. Ở không xa, đám đông dùng cánh tay che chắn cuồng phong và các mảnh đá vụn, các sỏi do sóng xung kích mang tới. Sau đó, bọn hắn há hốc mồm nhìn đại phù cụ và dậu cô đại giao chiến. Hay quá, thật là lợi hại. Đại phù cụ Kaka không cần năng lực mà đã mạnh đến vậy sao? Hắn bình thường là đang giấu rốt sao? Vậy mà có thể cùng Sa Mạc Chi Vương đánh ngang sức thậm chí để ép hắn. Đại phù cụ đại nhân có lẽ cũng có thể gánh vác danh xưng kiệt tác cao nhất gia tộc chặt lọt hệ. Khi mọi người đang than thở, cũng có một số người ánh mắt lấp lóe. Trong đó, cả tạ cụ gì cao mày, sức mạnh đại phù cụ sao hắn có thể không rõ? Là huynh đệ có quan hệ cực tốt với đại phù cụ, cả tạ cụ gì rất rõ ràng. Mặc dù đại phù cụ trong gia tộc chặt lọt hệ cũng được coi là người nổi bật, ngay cả khi không sử dụng năng lực trái ác quỷ, lực lượng hắn cũng mạnh mẽ dị thường. Nhưng mạnh đến mức này thì không hợp lý. Thêm vào đó là sự dị thường đại phù cụ vừa rồi. Cả tạ cụ gì bắt đầu hồi tưởng, ánh mắt hắn đột nhiên kinh hãi, chẳng lẽ là người nam nhân kia? Nghe đồn ở ỉm kẹo đao, hắn đã khống chế rất nhiều lính gác ỉm kẹo đao, mới dẫn đến cuộc chiến tranh đó. Hơn nữa, cách đây không lâu, chính xác đã nhận được tin người đó nghi ngờ đã tiến vào hộ lệ cả kẻ Island. Hắn vội vàng nhìn xung quanh một vòng. Không có. Ở đây cũng không có. Lúc nhìn hết xung quanh mà vẫn không phát hiện dấu vết người đó, lòng cả tạ cụ gì có chút trầm xuống. Chẳng lẽ năng lực ảo ảnh của người đó đã hoàn toàn khiến người ta không thể tìm thấy sao? Làm sao bây giờ? Một kẻ địch không tìm thấy. Như vậy, bây giờ đầu mối duy nhất nằm ở đại phủ cụ. Cả tạ cụ gì đưa ánh mắt về phía đại phủ cụ vẫn đang giao chiến với dầu cổ đại. Vâng, vâng, vâng. Lúc này, dầu cổ đại đang giao chiến cảm thấy sắc mặt mình có chút khó coi. Hắn không biết vì sao kẻ trước mặt này lại như vậy. Cứ như bị điên, hạ kỳ xung kích vùng ra không cần tiền. Hơn nữa còn có thể chịu được nhiều công kích hắn đến vậy. Dù sử dụng sa bạo lưu để né tránh cũng sẽ bị dính đòn. Hoàn toàn không có cơ hội thở dốc. Thật là buồn nôn. Kẻ này chẳng lẽ sẽ không mệt mỏi? Cơ thể tấn công với cường độ cao như vậy thật sự không sao chứ? Lúc này, Đầu Cổ chỉ cảm thấy mặt mình hơi sưng, xông lên muốn một mình địch lại nhiều người, nhưng lại bị một người đuổi đánh. Đơn giản chính là một hiện trường bị đánh vào mặt. Ta nói, cho ta có chừng một đi. Hỗn đản. Lúc này, Đầu Cổ đại bắt đầu nổi giận, hắn muốn dốc toàn bộ lực lượng. Ăn mòn báo cắt lập tức, Đầu Cổ đã sử dụng chiêu thức gây sát thương đơn mục tiêu mạnh nhất của hắn. Gió nổi lên, không ngừng xoay tròn, cuốn lấy Đầu Cổ đại. Cắt vàng long quyển cao mấy chục mét bắt đầu nhảy múa, mặc dù không lớn lắm, nhưng mọi người ở đây đều bất khả tư nghị nhìn cơn lốc đó. Chỉ thấy cơn lốc vẹn vẹn đứng yên ở đó, không khí trở nên vô cùng khô ráo. Đây là phổi ác ma có thể nuốt chửng tất cả lượng nước. Vẹn vẹn chỉ nhìn cắt long quyển trước mắt, đám đông cũng cảm thấy môi hơi khô, mắt cũng có chút khô khốc, giống như lượng nước đang không ngừng mất đi. Tất cả lùi lại, tránh xa đạo cắt long quyển này ra. Lúc này, nhìn thấy dầu cổ đại dùng ra chiêu thức nguy hiểm này, cả tạ cụ gì lập tức ra lệnh đám đông lùi về phía sau. Chương 164, thả quả thành thục không thiếu, cho ngươi hạ điểm mánh dược. Chương 164, thả quả thành thục không thiếu, cho ngươi hạ điểm mánh dược. Nghe mệnh lệnh cả tạ cụ gì, đám đông vội vàng rút lui một khoảng cách, bởi vì bọn hắn không biết cơn lốc cắt này có thể di chuyển đột ngột hay không. Vẹn vẹn chỉ nhìn nó cũng cảm giác lượng nước của mình bị đoạt đi, khó có thể tưởng tượng bị cuốn vào thì sẽ biến thành bộ dạng gì. Bên trong cắt vàng long quyển, mặt đất ban đầu của dầu cổ đã trực tiếp hóa cắt theo cơn lốc cắt này, mặt đất xung quanh cũng từ từ khô cạn rồi hóa cát, mà bên trong cơn lốc, các hạt cát cũng càng khô ráo và nát vụn hơn. Toàn bộ cắt long quyển dần biến thành phấn long quyển. Không xa, thì dồ ca nhìn cơn lốc cao khoảng 30 mét trước mắt, mắt hắn cũng sáng lên. Đây là quả đã chín không ít rồi. Chỉ có điều, thì dồ ca nhìn lượng nước trong ly cà phê khác trên bàn đã bay hơi hết, đáy chén đã biến thành màu bã cà phê, ly cà phê trong tay hắn cũng tương tự. Các món bánh ngọt trên bàn đều đã khô cát. Hắn cầm một miếng. Rắc, rắc, ừm. Hương vị rất xốp giòn và rất ngọt, ngọt đến phát ngán. Hương vị vẫn được, chỉ có điều trung quy không ngon bằng trước. Thật là lãng phí. Dâu cô đại. Thì dồ ca lẩm bẩm nghĩ. Hô hô hô. Một lát sau, gió dần ngừng lại. Theo cuồng phong ngừng, cơn lốc cũng tan ra và bay xuống bốn phía. Phanh. Một thân ảnh từ trên trời rơi xuống. Ở khoảng cách xa hơn, đám đông tập trung nhìn vào, không khỏi kinh hô. Không thể nào. Vừa rồi đại phủ cụ Kaka còn đẻ tên đó đánh. Bây giờ sao đột nhiên ngã xuống? Không tệ, đại phủ cụ Kaka vừa rồi mạnh như vậy. Làm sao có thể bây giờ chỉ một chiêu đã bại? Không phải Sa Mạc Chi Vương đó đã sử dụng thủ đoạn hèn hạ gì đó chứ? Chỉ thấy thân ảnh ngã xuống đất chính là đại phủ cụ. Bây giờ đại phủ cụ trông như một xác khô. Không trách bọn hắn kinh hãi. Dù sao vừa rồi từ biểu hiện mà nói, đại phủ cụ ít nhất cũng ngang sức với dầu cổ đại. Ngay cả khi thật sự không địch lại cũng không nên bây giờ chỉ một chiêu đã bị giải quyết. Cuộc đối thoại của đám đông cùng ánh mắt hoài nghi khiến trán dầu cổ đã có chút gân xanh nổi lên. Thật đúng là dám nói. Thủ đoạn hèn hạ. Cho nên, bọn gia hỏa này có phải cho rằng cả tạ cụ gì che chở bọn hắn nên gối cao ngủ không lo không? Các ngươi bất tranh cãi đi. Chỉ thấy một nam nhân béo lùn, đeo chiếc mũ lớn màu hồng, có râu trắng, lên tiếng. Chính là bếp trưởng băng hải tặc Bitmon, Sở Trở Sen. Ban đầu hắn không có mặt, nhưng khi đại phủ cụ và dầu cổ đại giao chiến, hắn đã chạy tới. Bây giờ nhìn thấy người trong băng hải tặc có chút lỡ lời, dầu cổ đại dường như bị chọc giận, hắn cũng có chút im lặng. các ngươi dù có nói xấu cũng phải nói nhỏ tiếng một chút. Nói lớn tiếng như vậy thật sự lo lắng người khác không nghe thấy sao? Chỉ có điều Sở Trở Sen cuối cùng không phải thành viên gia tộc chặt lọt hệ, không thể triệt để đặt mình vào vị trí của người khác mà suy xét. Trong số những người này, không ít cũng là huynh đệ, tỷ muội đại phu cũ. Bây giờ tại địa bàn nhà mình, mang theo niềm kiêu hãnh băng hải tặc Bitmom và nhìn huynh đệ trọng thương ngã xuống đất. Với những yếu tố này, còn muốn bọn hắn nói nhỏ tiếng trước mặt giàu cổ đại. Vậy niềm kiêu hãnh của bọn hắn chẳng phải là bị trà đạp sao? Một bên khác, cả Tạ Cụ Dị nhìn đại phu cũ ngã xuống đất cũng vọt tới, cứu hắn khỏi bên cạnh giàu cổ đại. Giàu cổ đại cũng không ngăn cản. Mặc dù kẻ vừa rồi rất dũng mãnh này bị hắn một chiêu trực tiếp đánh gục khiến hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều đến vậy. Bây giờ hắn chỉ muốn giải quyết bọn gia hỏa này. Bitmom mặc dù không có mặt, nhưng hắn nghe nói nàng đang trên đường trở về, lại nhìn tư thế mở yến hội xung quanh. Rõ ràng ngay cả khi vẫn ở bên ngoài thì cũng không quá xa. Hắn cần gấp rút thời gian để giải quyết bọn gia hỏa này. Sau đó nghỉ ngơi khôi phục thể lực rồi đánh một trận với Bitmom sắp tới. Cả Tạ Cụ Dị giao đại phủ cụ trong tay cho những người khác, sau đó ánh mắt hắn ngưng trọng nhìn Dầu Cổ Đại. Chiêu thức Dầu Cổ Đại vừa rồi vô cùng cường đại. Ngay cả hắn nếu bị cuốn vào cũng không biết kết cục sẽ thế nào. Bờ sổ sổ cụ hạ kỳ và trái ác quỷ của hắn có thể bảo vệ được không? Nhưng dù thế nào đi nữa, đối phương đang tiến đến với khí thế hung hăng. Quyết đấu là điều tất nhiên. Chỉ có điều khiến hắn lo lắng là khả năng cao hỉ rổ cả đang tồn tại xung quanh. Tình huống đúng như phía trước có sói sau có hổ mà hắn hoàn toàn không tìm thấy dấu vết hỉ rổ cả. Cũng không biết người nam nhân đó rốt cuộc muốn làm gì. Mang theo tâm trạng lo lắng, cả Tạ Cụ Dị đi về phía Dầu Cổ Đại, đứng đối diện với hắn. Hai người nín hơi, trận chiến căng thẳng tột độ. Ba ba ba. Một tràng tiếng vỗ tay lanh lảnh vang lên, khiến sự chú ý của mọi người đều bị thu hút. Theo tất cả mọi người nhìn qua, bọn hắn phát hiện trên ghế yến hội có một thân ảnh không biết từ lúc nào đã xuất hiện. Nhìn món bánh ngọt trước mắt hắn thì đã ăn hết hơn nữa. Chỉ có điều lúc này không ai để ý những chi tiết này. Không, không, Hizoka, là Hizoka, đại hải tặc độc ác nhất lịch sử, Hizoka kẻ cực ác. Đáng chết. Chuyện gì xảy ra? Hắn sao lại tới đây? Mụ mụ bây giờ còn không có mặt, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mọi người thấy Hizoka cười tủm tỉm ngồi trên bàn tiệc vỗ tay, lại cảm thấy lạnh sống lưng, nội tâm nóng nảy. Đại hải tặc độc ác nhất lịch sử Hizoka, bây giờ tiền truy nã cao tới 4,23 tỷ bờ ly. Trước đây hắn từng giao chiến với hải quân trung tướng, bây giờ hẳn là hải quân đại tướng Ngục Nhật Kim, đồng thời gián tiếp khiến một hòn đảo trực tiếp biến mất khỏi bản đồ. Hiện tại hắn đến đây, mụ mụ lại không có mặt, trong lòng mọi người thật sự không chắc chắn. Là một siêu cấp đại hải tặc, lại cả ngày lang thang khắp nơi, là một đại hải tặc có tính nguy hiểm cực cao. Hizoka không để ý đến ánh mắt kinh hãi của đám đông. Đắc, đắc, đắc. Hắn đứng dậy khỏi ghế, từng bước một đi về phía chiến trường Dầu Cổ Đại và cả Tạ Cụ Dị. Dưới ánh mắt nóng rực của Dầu Cổ Đại, Hizoka bộc lộ một nghệ thuật biểu cảm có chút biến thái, khóe miệng rách hơi cao, mắt cũng cong như trăng lưỡi liềm. Thật sự không tồi. Dầu Cổ Đại, trong khoảng thời gian ngắn có thể trưởng thành đến mức này, thật sự nằm ngoài dự liệu của ta. Ta cho ngươi 93 điểm. Nhìn thấy Hizoka đột nhiên xuất hiện, Dầu Cổ Đại không suy tư khúc chết trong đó. Hắn chỉ là mắt hắn trực tiếp chăm chú nhìn Hizoka, không nhìn cả Tạ Cụ Dị đang ngưng trọng cẩn thận bên cạnh. Hizoka, không ngờ ngươi lại ở đây. Rất tốt, đã vậy thì để ngươi tới lĩnh hội thành quả khổ luyện của ta. Lần này, ta sẽ không thua nữa. Nghe lời Dầu Cổ Đại, khoe miệng Hizoka càng cong một cách tùy ý hơn. A, mặc dù trưởng thành, nhưng mà còn có vẻ quá cuồng vọng. Xem ra, ta cần cho ngươi thêm chút mạnh dược. Chương 165, giọng có thể nhỏ một chút sao? Bị dây Dầu Cổ Đại chương 165, giọng có thể nhỏ một chút sao? Bị dây Dầu Cổ Đại cô ha 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 ha. Thật có can đảm nói. Hizoka, bây giờ ta sẽ đến thử xem cân lượng ngươi. Lúc này, Dầu Cổ Đại không còn muốn phí lời nữa. Cơ thể hắn vẫn cuốn vòi rồng cát. Nhìn Dầu Cổ Đại sắp ra tay, thì Dầu Cả cũng cười nói: "Đừng có gấp, ngươi cùng viên quả nhỏ này cùng một chỗ đi, bằng không thì sợ là hoàn toàn không có phần thắng đâu." Dầu Cổ Đại. Dầu Cổ Đại nhìn Hỉ Dầu Cả chỉ vào Cả Tạ Cụ Dị, sắc mặt hắn đú ám. "Nói đùa cái gì? Ngươi đang xem nhẹ ta sao?" Hỉ Dầu Cả. Hỉ Dầu Cả một tay bịt hai, sau đó sắc mặt hơi khinh bạc nói: "Dầu Cổ Đại, giọng có thể nhỏ một chút không? Ta đâu có ý xem thường ngươi, chỉ có điều ta thấy ngươi vừa rồi đánh con rối của ta hơi tốn sức đấy. Như vậy ngươi xác định có thể đối mặt ta sao?" Dầu Cổ Đại nghe lời Hỉ Dỗ Cả chỉ cảm thấy lửa giận bốc thẳng lên, khiến hắn nhớ tới tên đó, chỉ để lại một kẻ giả mạo mà khiến hắn chiến bại nhục nhã. Vừa rồi kẻ kỳ quái đó là do ngươi điều khiển. Hóa ra là như vậy. Xem ra ta đã bị triệt để coi thường rồi. Cả Tạ Cụ Dị chỉ cảm thấy khí trường xung quanh trực tiếp trầm thấp và đè nén, nhưng hắn không để ý đến sự phẫn nộ của Dầu Cổ Đại, bởi vì nội tâm hắn cũng có chút phẫn nộ. Quả nhiên, vừa rồi đại phủ cụ chính là bị hắn điều khiển. Con rối sao? Thật sự là ngạ mạn. Lúc này, cánh tay cả Tạ Cụ Dị biến thành đoàn mềm đồng thời bao quanh vũ khí tam xoa kích. Cánh tay không ngừng xoay tròn, bờ sổ sổ cụ hạ kỳ cũng phun trào và quấn quanh trên tam xoa kích. Tiếp đó, đột nhiên đâm mạnh về phía trước. Làm một hồi khói đặc tản ra, chỉ thấy tam xoa kích cả Tạ Cụ Dị trực tiếp bị Hỉ Dỗ cả một chân cương ép dẫm xuống đất. Không được rồi, một người ta không thể tận hứng được. Và lòng cả Tạ Cụ Dị cũng chầm xuống. Sức mạnh, tốc độ, kỹ xảo cùng hạ kỳ đều vượt qua hắn. Lần này khó khăn rồi. Hơn nữa hắn còn dường như có loại lực lượng kia. Lúc này, Cả Tạ Cụ Dị nhớ tới trận thảm bại trước đây, vẻn vẹn chỉ một cú đấm, người nam nhân đó đã khiến hắn gặp thảm bại lần đầu tiên. Hô hô hô. Trọng lượng hình báo cắt chỉ thấy một cơn lốc trực tiếp từ trong tay dầu cổ đánh bành kích ra ngoài. Rầm rầm rầm. Cả vùng dường như muốn nát vụn. Đá vụn không ngừng bay lượn xung quanh. Mặt đất Hiyori đứng yên cũng vỡ ra một cái hố. Tránh ra, cả đường thì ngươi cùng lúc bị dọn sạch. Lúc này, dầu cổ hướng về phía Cạ Tạ Cụ Dị đang gọt đến không xa mình mà nóng nảy nói. Cạ Tạ Cụ Dị nghe lời dầu cổ đái lại không tức giận. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn Hiyori ở không xa. Bây giờ Hiyori đối với hắn mà nói chính là một ngọn núi lớn. Cũng như khi đối mặt với Omen Sukuna, hắn có thể liên thủ với bất trưởng. Khi đối mặt Hiyori, Cạ Tạ Cụ Dị cũng có thể liên thủ với dầu cổ đái. Bởi vì trận chiến đấu này không chỉ liên quan đến một mình hắn, mà còn có các thành viên gia tộc hắn. Hắn thật sự không chắc chắn sau khi hắn chiến bại thì Hiyori rốt cuộc sẽ làm gì. Người nam nhân này từng vì ý nghĩ bốc đồng của bản thân mà bắt đầu một trận chiến tranh cấp cao, tuyệt đối không thể đối đãi theo lẽ thường. Hắn làm ra điều gì cũng là có khả năng. Cạ Tạ Cụ Dị sẽ chiến đấu với dự tính xấu nhất. May mắn hay, mụ mụ cách đường về không xa. Kéo dài lâu một chút thì mụ mụ sẽ trở về. Đến lúc đó, an toàn của các minh đệ, tỷ muội khác sẽ được bảo đảm. Đến đây đi, mau làm ta vui vẻ một chút đi. Dầu cổ đại, Cạ Tạ Cụ Dị. Lúc này, Hiyori ở không xa đưa tay ra, có chút vui thích nói. Cuồng vọng. Hiyori, ta bây giờ đang nhiệt huyết sôi trào. Hy vọng lát nữa ngươi sẽ không nằm trên mặt đất mà khoác lác. Dầu cổ đại nói rồi đột nhiên lao về phía Hiyori. Sa bạo lưu kim cương cung nguyện hình cồn cắt hai tay hắn trực tiếp biến thành sa nhận, không ngừng vung vẩy chém về phía Hiyori. Ừm. Thật là một phương thức công kích không tồi. Chỉ có điều nếu là người có hạ kỳ cường đại, hành động này của ngươi lại rất nguy hiểm đấy. Hiyori dễ dàng né tránh công kích sa nhận dầu cổ đại. Trong tay hắn quấn lấy ý chí như dung chuyển trời đất, rồi trực tiếp vung về phía dầu cổ đại. Đây là mắt dầu cổ đại trừ lớn, theo nắm đấm Hiyori tới gần. Hắn chỉ cảm thấy tâm thần chịu xung kích mạnh mẽ, không ngừng lay động, trong chốc lát vậy mà sửng sốt một chút. Hoa. Nắm đấm hung hăng giáng vào mặt dầu cổ đại, sau đó hắn trực tiếp phun ra một búng máu. Máu đỏ tươi như đá quý màu đỏ lấp lánh giữa không trung. Hắn đã bắn mạnh ra ngoài. Hướng bay ra đúng lúc là phía băng hải tặc Bitmon, trực tiếp phá nát các bản, kiến trúc, bánh gà tổ, sau đó đâm xuyên vào một dãy nhà. Ta có làm quá đáng một chút không nhỉ? Hiyori nhìn nắm đấm mình, trên mặt mang nụ cười chế nhạo. Vừa rồi đó là. Cạ Tạ Cụ Dị sắc mặt có chút âm trầm bất định, không sai. Quả nhiên là loại lực lượng đó. Hiyori cả quả nhiên biết. Hắn bây giờ phải cẩn thận. Bằng không thì giống như dậu cổ đại bị đánh gục xuống đất thì xong đời. Bị miểu sát. Dậu cổ đại mạnh mẽ như vậy, lại bị đại hải tặc Hiyori cả một quyền miểu sát. Không thể nào. Hắn vậy mà cường đại đến thế. Làm sao bây giờ? Mau liên lạc xem mụ mụ tới chỗ nào rồi. Phía trước đã liên lạc rồi, nghe nói mụ mụ đã cưới rẻ ở đang trên đường trở về. Hy vọng Cạ Tạ Cụ Dị ca ca có thể kiên trì thêm một chút. Bếp trưởng, làm phiền ngươi cũng tới giúp Cạ Tạ Cụ Dị ca ca một chút. Lúc này, đám đông xung quanh có chút hỗn loạn trong lòng. Dầu cổ đại trước đây mạnh đến mức nào, thì bây giờ khi đứng cạnh Hiyori cả lại càng khủng bố hơn. Chỉ có thể nói Hiyori cả không hổ là đại hải tặc có tiền truy nã vượt quá 4,2 tỷ bờ ly. Bọn hắn không khỏi nhớ tới lần trước Cạ Tạ Cụ Dị ca ca cùng bếp trưởng đồng loạt ra tay đối phó khủng bố chi vương, cũng rất dễ dàng bị miểu sát. Cuối cùng mụ mụ sau khi ra tay thậm chí cũng chiến bại. Bọn hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy mụ mụ bị thương nhiều đến vậy. Đây là nỗi ám ảnh của các thành viên băng hải tặc Bitmon. Trong một dãy nhà đổ nát, cơ thể hóa cắt dầu cổ đã từ từ ngưng kết. Lúc này, trên mặt hắn u ám, trong miệng vẫn không ngừng thở hổn hển. Mới vừa rồi, hắn suýt chút nữa thì ngất đi. Dù bây giờ không ngất, nhưng vẫn bị thương không nhẹ. Chỉ một quyền như vậy, hắn suýt chút nữa thì chiến bại. Chẳng lẽ sau khi nỗ lực, khoảng cách với hắn ngược lại lớn hơn sao? Dầu cổ đã hồi tưởng lại cú công kích vừa rồi, nhất định là hắn đã khinh thường. Ôm ý nghĩ như vậy, dầu cổ đã trực tiếp sử dụng sa bạo lưu và xông ra ngoài. Hắn muốn vãn hồi tôn nghiêm của mình. Hắn không phải loại nam nhân dễ dàng ngã xuống đâu. Chương 166, ngươi quan tâm nhất người nhà là cái nào? Lại là miểu sát chương 166, ngươi quan tâm nhất người nhà là cái nào? Lại là miểu sát Hiyori cả đối mặt Cạ Tạ Cụ Dị, dầu cổ đã tái xuất trận trong khi dầu cổ đại đang hồi sức, Hiyori cả tiến về phía Cạ Tạ Cụ Dị. Cạ Tạ Cụ Dị nhìn Hiyori cả đến, hắn lập tức tập trung tinh thần và đứng vào tư thế phòng thủ, không chủ động ra tay. Loại công kích của Hiyori cả dường như mang theo hiệu ứng chấn nhiếp tinh thần. Cạ Tạ Cụ Dị nghĩ rằng chỉ cần hắn có thể tập trung tinh thần, hiệu ứng đó sẽ yếu đi, hắn sẽ không bị mất cảnh giác, từ đó có đủ tinh lực để kịp thời phòng ngự hoặc thậm chí phản công. Đây là phương thức chống cự mà Cạ Tạ Cụ Dị có thể nghĩ ra. Bây giờ là lúc thử xem phương thức này có hiệu quả hay không. Không tệ, rất bình tĩnh đó. Cạ Tạ Cụ Dị. Hiyori cả hài lòng nhìn Cạ Tạ Cụ Dị, như thể thấy được một quả táo có phẩm chất rất tốt. Ánh mắt hắn đột nhiên lóe lên. Bèn, một luồng khí trường dung chuyển trời đất trực tiếp bao phủ khắp nơi, đó chính là hạ sổ cụ hạ kỳ Hiyori cả. Luồng hạ kỳ này tập trung áp lực mạnh mẽ lên Cạ Tạ Cụ Dị. Bèn, Cạ Tạ Cụ Dị lập tức bộc phát ra một khí trường mạnh mẽ tương tự để đối kháng hạ sổ cụ hạ kỳ Hiyori cả. Rầm rầm rầm. Khí lãng xung quanh bọn hắn không ngừng xoay chuyển, không khí dường như đang chấn động. Sự va chạm trong lĩnh vực hư ảo của tinh thần và ý chí khiến một số hạt trong không khí bắt đầu tiêu tan. Sấm sét không ngừng nứt ra và bốc lên trong hư không. Thiên địa như biến sắc. Dưới sự va chạm của hai người, một số binh sĩ hồ mì ở xa trực tiếp ngã xuống. Một số hải tặc và cư dân đến hồ lệ cả kẻ ai lần dự yến hội cũng đều ngã gục. đây là hạ sổ cụ hạ kỳ, người nam nhân kia thật là đáng sợ hạ sổ cụ hạ kỳ. Thật là lợi hại, cả tạ cụ gì ca ca cũng biết hạ sổ cụ hạ kỳ sao. Lúc này, những người còn đứng trên sân nhìn binh sĩ và thu hạ xung quanh lần lượt ngã xuống đất. Bọn hắn cảm thấy cơ thể bất lực, ai nấy đều sợ hãi nhìn Hiroka. Còn một số người thì kinh ngạc nhìn cả tạ cụ gì. Bởi vì cả tạ cụ gì bình thường rất ít khi thể hiện, nên một số người này không biết cả tạ cụ gì có hạ sổ cụ hạ kỳ. Bây giờ chợt nhìn thấy thì lập tức đều kinh ngạc. Kẻ đó cũng nắm giữ hạ sổ cụ hạ kỳ sao? Lúc này, đầu cổ đại lại xuất hiện từ đống kiến trúc đổ nát, nhìn hai người đang giao chiến bằng hạ sổ cụ hạ kỳ trên sân. Hắn có chút u ám. Việc hỉ rổ cả nắm giữ hạ sổ cụ hạ kỳ không khiến hắn ngạc nhiên. Nếu một kẻ vô pháp vô thiên như vậy mà không có hạ sổ cụ hạ kỳ thì hắn mới thấy kỳ lạ. Tuy nhiên, việc kiệt tác cao nhất gia tộc Bitmom cũng có hạ kỳ này khiến hắn có chút giật mình và phức tạp. Giật mình là dưới trướng Bitmom bá đạo như vậy mà vẫn có nhân vật nắm giữ hạ sổ cụ hạ kỳ này. Phức tạp là bởi vì hắn không có. Tại hiện trường va chạm hạ sổ cụ hạ kỳ hỉ rổ cả và cả tạ cụ gì. Chỉ thấy hỉ rổ cả mỉm cười nhìn cả tạ cụ gì với ánh mắt dường như phát ra quang mang kiếp người. Hạ sổ cụ hạ kỳ hắn phun trào càng dữ dội, điên cuồng áp đảo cả tạ cụ gì. Ầm ầm, hai luồng hạ sổ cụ hạ kỳ dường như trực tiếp nổ tung. Cả tạ cụ gì cũng hơi thở dốc một chút, nhưng ánh mắt hắn vẫn chăm chú nhìn hỉ rổ cả, không hề có ý định rời đi. Nhìn cả tạ cụ gì trầm tĩnh và lạnh lùng, hỉ rổ cả không khỏi liếm môi. Hạ sổ cụ hạ kỳ của ngươi thật là không tồi đó. Cả tạ cụ gì. Nghe lời tán thưởng hỉ rổ cả tạ cụ gì mở miệng. Hỉ rổ cả, ngươi đến lãnh địa vạn quốc của chúng ta rốt cuộc là vì cái gì? Câu hỏi của cả tạ cụ gì khiến ý cười hỉ rổ cả càng thêm đậm. Đương nhiên là vì các ngươi những quả táo nhỏ đó. Cả tạ cụ gì, ngươi dường như rất quan tâm người nhà mình nhỉ? Hỉ rổ cả chuyển ánh mắt về phía đám đông ở không xa, rồi nở nụ cười. Có thể nói cho ta biết ngươi quan tâm nhất là ai không? Theo hỉ rổ cả dứt lời, đồng tử cả tạ cụ gì hơi co lại, ánh mắt hắn phát ra khí thế bức người. Hỉ rổ cả, bớt nói nhảm dùm ta. Ngay lúc này, một cây sa thương xoay tròn đột nhiên bắn tới hỉ rổ cả, và hỉ rổ cả cũng hơi lóe lên. Sa thương trực tiếp sượt qua thân hắn, đâm mạnh vào mặt đất. Rầm rầm rầm, mặt đất trực tiếp bị xuyên thủng một cái hố sâu. Có thể đừng cắt ngang câu hỏi của người khác không? Dầu cổ đại. Bất quá ngươi còn có thể trở về thật là làm ta vui đó. Chỉ thấy dầu cổ đại nhẹ nhàng đi tới theo gió cát, và việc dầu cổ đã cắt ngang cũng khiến cả tạ cụ gì trực tiếp thở phào nhẹ nhõm. Ta không phải người dễ dàng gục ngã như vậy đâu, nếu chỉ một quyền mà cho rằng có thể giải quyết ta, ngươi cũng quá coi thường người khác. Dầu cổ đại nói là nói vậy, nhưng lúc này cơ thể hắn cũng hơi căng cứng. Hiện tại, hắn phải cẩn thận tiểu công kích hì rổ cả vừa rồi. Chỉ một quyền chính xác không thể chinh phục hắn, nhưng nếu kẻ đó liên tục bổ quyền thì hắn khó nói chắc. Bây giờ hắn muốn lần nữa đối mặt tiểu công kích hì rổ cả đó. Bằng không thì hắn mãi mãi cũng không cách nào chiến thắng hắn. Di động nu đoàn báo cắt chi thương lúc này, đầu cổ đại và cả tạ cụ gì đột nhiên phối hợp lại. Nói là phối hợp không bằng nói là trùng hợp. Hai năng lực của hai người bây giờ một cái dùng để kiềm chế, một cái dùng để tấn công. Đúng lúc là một tiểu phối hợp không tệ. Hì rổ cả nhìn xa thương bắn mạnh xoay tròn từ giữa không trung và đoàn gạo nếp điên cuồng phun trào từ mặt đất. Hắn cũng nở nụ cười. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người, hì rổ cả hóa thành bọt biển biến mất. Một giây sau, hắn xuất hiện trước mặt dầu cổ đại. Trong tay hỉ rổ cạ lần nữa huy động ý chí khiến người khác rung động. Và dầu cổ đại cũng trong khoảnh khắc tập trung tinh thần đến cực hạn, lần này hắn không dễ dàng bị chấn nhiếp, mà miễn cưỡng dùng móc sắt vung tới để ngăn cản. Và anh, sóng xung kích bay tứ tung, cắt sỏi khắp nơi. Dầu cổ đại cũng bay thẳng ra ngoài. Nhưng đây không phải kết thúc. Dưới ánh mắt cả tạ cụ gì hơi co lại, hỉ rổ cạ như hình với bóng đi theo bên cạnh hắn. Một tay hướng về bụng hắn trực tiếp tấn công mạnh. Hoa, dầu cổ đại lần nữa phun ra máu tươi như hồng ngọc, rồi bắn mạnh ra. Dầu cổ đại lại bị miểu sát. Quả nhiên, cả tạ cụ gì ca ca và bọn hắn vẫn chưa được. Hy vọng bọn họ có thể cầm cự đến khi mụ mụ đến. Lúc này, nhìn thấy dầu cổ đã tạm thời liên hợp với cả tạ cụ gì ca ca sau khi ra tay chỉ qua một hiệp lại bị đánh bay vào kiến trúc. Bọn hắn cũng có chút run sợ. Sự thể hiện áp đảo của hì rổ cả quá lớn, khiến niềm tin của bọn hắn thiếu hụt nghiêm trọng. Bất quá, sự thật là như vậy. Bây giờ tổ hợp năng lực hì rổ cả vô cùng bất lợi cho những người yếu hơn hắn, có thể gọi là sát thủ kẻ yếu. Ngay cả khi hắn muốn, dầu cổ đại và cả tạ cụ gì rất khó phát hiện hắn. Đối với kẻ yếu thì càng là như vậy. Hơn nữa, hắn hiện tại dường như không có gấp chết. Ngày hôm qua, hắn còn tự động nâng cấp kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ lên cấp S, có thể nói, muốn dựa vào vây công để đánh bại hắn thực sự quá khó khăn. Rất tốt, quả táo nhỏ không hiểu chuyện tạm thời im lặng rồi. Có thể làm phiền ngươi trả lời câu hỏi vừa rồi của ta không? Dưới ánh mắt cả tạ cụ gì hơi co lại, thì dồ cả lần nữa hỏi hắn. Chương 167, thì dồ cả uy hiếp, nóng nảy lão bà mập chương 167, thì dồ cả uy hiếp, nóng nảy lão bà mập hỉ dồ cả đối mặt Bitmon, cả tạ cụ gì rơi vào bế tắc thế nào? Không trả lời sao? Thì dồ cả mỉm cười nhìn cả tạ cụ gì đang trầm mặc, nhưng tiếng cười đó trong mắt cả tạ cụ gì lại giống như tiếng ma quỷ. Đến đây đi. Ngươi tới nói cho ta biết. Ngươi cảm thấy cả tạ cụ gì đối với người nhà nào tốt nhất? Chỉ thấy từ đám đông không xa, một người với thân trên gầy cao, hạ thân cường tráng, tứ chi nhỏ dài bước ra. Hắn là Mòn Giờ Họ, con trai thứ 19 của gia tộc Chặt Lọc Hẹ. Từ vẻ bên ngoài, hắn là một người có đầu óc. Lúc này, ánh mắt hắn có chút mê ly, bước ra khỏi đám đông và đi đến trước mặt hỉ rổ cả và cả tạ cụ gì. Mòn Giờ Họ, chuyện gì xảy ra? Hắn sao đột nhiên lại đi tới? Không tốt rồi. Nghe đồn năng lực Hỉ Dỗ Cả có thể khống chế người khác, bọn giờ họ không phải bị Hỉ Dỗ Cả khống chế để uy hiếp cả Tạ Cụ Dị Ca Ca chứ? Mặc dù bọn hắn lo lắng, nhưng lúc này bọn giờ họ đã chạy đến trước mặt Hỉ Dỗ Cả. Hiện tại, nếu bọn hắn đi qua ngăn cản thì không nghi ngờ gì sẽ phải đối mặt với đại hải tặc khủng khiếp Hỉ Dỗ Cả. Nói không khéo còn có thể liên lụy cả Tạ Cụ Dị Ca Ca. Đây là một lý do, đồng thời cũng có yếu tố sợ hãi trong đó. Cả Tạ Cụ Dị Ca Ca cùng Tam Tử Đại Phụ Cụ Ca Ca, tứ tử Ổ Vận Ca Ca là huynh đệ tam bảo thai. Nghe các ca ca nói từ nhỏ còn cùng tợ rộ đại ca chơi cùng một chỗ, bọn hắn quan hệ đều rất tốt. Bình thường cả Tạ Cụ Dị Ca Ca đối với bợ rủ Lý tỷ tỷ cũng quan tâm, đối với những huynh đệ tỷ bội khác cũng đều rất quan tâm. Bọn giờ họ lúc này mơ mơ màng màng nói, và Hỉ Dỗ Cả nhìn sắc mặt cả Tạ Cụ Dị u ám cũng đã nứt khỏe miệng. Bợ rủ Lý, là bợ rủ Lý này không tệ đó. Cả Tạ Cụ Dị, Hỉ Dỗ Cả. Lúc này, cả Tạ Cụ Dị cũng không thể giữ bình tĩnh được nữa. Cánh tay hắn biến thành đoàn nhu đồng thời bao quanh vũ khí tam xoa kích. Bắt đầu không ngừng xoay tròn, và sổ sổ củ hạ kỳ cũng quấn quanh trên tam xoa kích. Lúc này, ánh mắt hắn phát ra quang mang khiếp người. Vũ khí trong tay hắn hung hăng đâm thẳng về phía Hỉ Dỗ Cả. Làm. Vẫn là cảnh tượng tương tự. Tam xoa kích cả Tạ Cụ Dị trực tiếp bị Hỉ Dỗ Cả giẫm xuống đất. Chỉ có điều cả Tạ Cụ Dị không để ý nhiều đến vậy. Quyền trái hắn trực tiếp đánh bay mòn giờ họ. Hắn muốn sử dụng công kích phạm vi lớn. Di động nhu đoàn cả Tạ Cụ Dị một tay đặt xuống đất. Mặt đất xung quanh giống như hóa thành sóng biển màu trắng cuộn trào dữ dội. Hướng về Hỉ Dỗ Cả trước mắt và bản thân hắn mà bao vây, vùi lấp. Ôi chao, có thể bình tĩnh một chút không? Cả Tạ Cụ Dị. Nhìn cả Tạ Cụ Dị không có ý định đối thoại với hắn mà lại liều mạng sử dụng loại công kích này, Hỉ Dỗ Cả cười càng thêm vui vẻ. Hắn không trực tiếp nung chiều. Trong tay hắn giơ cao ý chí khiến người khác rung động. Trong nháy mắt, trực tiếp giáng mạnh vào mặt cả Tạ Cụ Dị. Và cả Tạ Cụ Dị trực tiếp phun ra máu đỏ tươi, chuẩn bị bay ra ngoài. Nắm đấm Hỉ Dỗ Cả đổi thành hình móng đuốt trực tiếp nắm lấy đầu cả Tạ Cụ Dị, sau đó nắm lấy đầu hắn nhấn mạnh xuống đất. Oeng! Trên mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái hố. Sóng xung kích vật sổ sổ cụ hạ kỳ từ trong tay Hỉ Dỗ Cả bắn ra xuyên qua đầu cả Tạ Cụ Dị đánh vào mặt đất. Mặt đất cũng vì thế mà bị chấn động đến mức nứt ra từ phía. Sóng bạc xung quanh thì bắt đầu tiêu biến. Cả Tạ Cụ Dị ca ca. Cả Tạ Cụ Dị ca ca. Lúc này, các thành viên băng hải tặc Bitmom ở không xa thấy cả Tạ Cụ Dị bị Hỉ Dỗ Cả đặt xuống đất, ai nấy đều lo lắng nhìn. Có người không kìm được muốn tiến lên cùng công kích, nhưng lại bị bếp trưởng ngăn lại. Trải qua trận thảm bại lần trước, bếp trưởng rất rõ ràng, những đại hải tặc này chỉ có Lin mới có thể đối mặt. Những thành viên chưa trưởng thành này đi lên chỉ là bị hạ gục trong vài giây. Bây giờ Hỉ Dỗ Cả đó xem ra còn có thời gian rảnh rỗi cho chuyện, bọn hắn bây giờ quan trọng nhất là kéo dài thời gian, chờ đợi Lin trở về, chứ không phải trực tiếp xông lên cứng rắn. Bình tĩnh một chút đi. Lúc này, cả Tạ Cụ Dị chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt, lại rõ ràng nghe được âm thanh Hỉ Dỗ Cả. Hắn cảm thấy Hỉ Dỗ Cả chạm vào cánh tay hắn. Đến đây đi. Kẻ tên là Bợ Rủ Lý. Theo tiếng Hỉ Dỗ Cả gọi, một nữ nhân tóc dài màu tím nhạt, trên mặt có vết sẹo, mơ mơ màng màng bước ra, đi tới trước mặt Hỉ Dỗ Cả. Nghe lời Hỉ Dỗ Cả, cả Tạ Cụ Dị cũng đột nhiên mở mắt. Đã thấy Bợ Rủ Lý từ từ đi tới bên cạnh hắn. Cả Tạ Cụ Dị, cảm nhận một chút đi. Cả Tạ Cụ Dị còn chưa hiểu có ý nghĩa gì thì đột nhiên cảm thấy cánh tay phải chuyển đến cảm giác nguy hiểm. Bất quá, bây giờ ý thức hơi chậm chạp nên hắn không kịp sử dụng vật sổ sổ cù hạ kỳ. Oeng! Theo một tiếng nổ tung, cả Tạ Cụ Dị chỉ cảm thấy cánh tay dường như muốn mất cảm giác. Bất quá, là thiên tài được xưng là quái vật từ nhỏ, thể chất hắn không phải bình thường. Chút thương thế này đối với hắn không là gì. Nhưng sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Bởi vì Bợ Rủ Lý ngồi xổm xuống, và Hỉ Dỗ Cả trực tiếp nắm cổ nàng một chút, sau đó thả nàng trở về. Cảnh tượng này khiến ký ức Cả Tạ Cụ Dị tự do tôn trào. Đây là vừa mới. Lúc này, hắn hồi tưởng Hỉ Dỗ Cả vừa chạm vào cánh tay phải hắn một chút, rồi ngay vừa rồi cánh tay phát ra tiếng nổ tung, chẳng lẽ xem ra ngươi đoán được rồi. Bây giờ cổ Bợ Rủ Lý đó có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Uy lực nổ tung ngươi cũng đã trải nghiệm qua rồi, không biết nàng có thể tiếp tục chống đỡ được không. Nhìn Cả Tạ Cụ Dị có vẻ đã hiểu, Hỉ Dỗ Cả nở nụ cười. Hỉ Dỗ Cả. Lúc này, Cả Tạ Cụ Dị nghe lời Hỉ Dỗ Cả thì mắt hắn cũng đỏ lên, dường như phát ra quang mang màu đỏ. Tới làm một giao dịch đi. Cả Tạ Cụ Dị, trở thành một quả táo ngọt nào đi. Ngươi bây giờ vẫn còn khá non nớt, cho ngươi thời gian một năm ra biển rèn luyện liệu mạng trưởng thành. Nếu ngươi có thể khiến ta hài lòng, cú nổ của Bợ Rủ Lý ta có thể giải trừ. Nếu không thể thì Hỉ Dỗ Cả dưới ánh mắt tức giận của Cả Tạ Cụ Dị nở nụ cười. Ha ha ha, ngươi sẽ có một Bợ Rủ Lý mất cổ. Thế nào, có phải là một giao dịch rất có lời không? Lúc này, Hỉ Dỗ Cả đứng dậy xoay người, bởi vì ở xa có một đám mây đang chở một bà lão mập bay tới. Hắn bây giờ hướng về nàng đi tới. Đột nhiên, Hỉ Dỗ Cả hơi dừng lại rồi quay đầu lại nhắc nhở Cả Tạ Cụ Dị đang nằm trên đất một cách gần. Nhắc nhở một chút, nếu ngươi muốn sử dụng nước biển hoặc hải lâu thạch để giải trừ thì cũng có thể thử xem. Chỉ có điều đến lúc đó đầu nàng đột nhiên rơi xuống thì hơi đáng sợ đó nha. Sau đó, Hỉ Dỗ Cả không còn bận tâm Cả Tạ Cụ Dị mà đi về phía thân ảnh sắp tới gần kia. Oeng! Một thân ảnh to lớn nhảy xuống từ đám mây giữa không trung. Toàn bộ mặt đất trực tiếp rung chuyển. Mụ mụ, là mụ mụ trở về. Quá tốt rồi. Hỉ Dỗ Cả này sẽ không thể tùy ý làm càn nữa. Nhìn thân ảnh đó ở xung quanh tòa thành, các thành viên băng hải tặc Bitmom đều phấn khích. Cuối cùng không cần phải lo lắng. Có mụ mụ ở đây thì ngay cả hải tặc cực ác Hỉ Dỗ Cả cũng không cần sợ. Bít Mom trở về rồi sao? Lúc này, trong đống phế tích của một dãy nhà, đầu cô đai bình tĩnh lại, rồi bước ra nhìn thân ảnh giống như người khổng lồ đó, hắn cũng trở nên nghiêm trọng. Ở đây đều là kẻ địch. Hiện tại hắn cũng có chút khó xử. Mạ mạ mạ. Đại hải tặc độc ác nhất lịch sử Hiroka, ngươi cũng dám tới hổ lệ cả kẻ ai lần phá hoại. Đã chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của ta chưa? Lúc này, Bít Mom xuất hiện với khí trường dị thường hung bạo và cường đại. Vốn dĩ ở Hoa Đô Quốc, nàng đã bị chọc tức. Trở về muốn mở yến hội thật tốt lại bị phá hoại. Đặc biệt là khi nàng trở về, nàng thấy toàn bộ phong cảnh hồ lệ cả kẻ ai lần trở nên khó coi, như thể có một lớp cắt bao phủ lên trên, khó coi muốn chết. Lúc này, tâm trạng nàng chỉ cảm thấy muốn nổ tung. Cái gì đại hải tặc độc ác nhất lịch sử, sa mạc chi vương các kiểu nàng hiện tại đều không quan tâm. Chỉ muốn dùng một nhát đao đánh bay bọn hắn. Thật sự là bà lão mập nóng này. Đến đây đi. Hy vọng ngươi cái đồ to con này có thể khiến ta vui vẻ một chút. Khi dồ cả chế nhạo nhìn Bít Mom đang nóng nảy và cười nói. Bà lão mập. To con. Mạ mạ mạ. Khi dồ cả đúng không? Cho ta xuống địa ngục sám hối đi. Nạ bộ lệ ổng. Vâng, mụ mụ. Chỉ thấy Bít Mom một tiếng gọi, chiếc mũ trên đầu nàng trực tiếp biến thành một thanh đại đao. Nhìn Bít Mom đã chuẩn bị sẵn sàng, khi dồ cả cũng mang theo khuôn mặt tươi cười nên đón. Dầm dầm dầm. Tiếng vang ầm ầm vang vọng phía chân trời. Tầng mây trên bầu trời đứt gãy. Một trận chiến kinh thiên động địa bắt đầu bùng nổ ở hồ lệ cả kẻ Island.